Chương 586, đại tướng Tần Bình, Quặp Lông cất cao tưởng. Chương 586, đại tướng Tần Bình, Quặp Lông cất cao tưởng. Tại cuối cùng hai tên thế lực đối địch thám tử tắt thở một cái mắt, Lưu Dục chờ đợi thật lâu, hệ thống nhắc nhở âm cuối cùng là tại trong đầu của hắn vang lên, đốt. Nhiệm vụ quét sạch chấp hành tiến độ 96, hiện đã hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân tài rút ra cơ hội một lần, rút thưởng cơ hội hai lần. Lưu Dục nghe xong thở phào một cái, thầm nghĩ trong lòng, ta đều kém chút lấy vì lần này muốn cùng nhiệm vụ ban thưởng bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù nhiệm vụ thời hạn cho trọn vẹn một tháng, nhưng kẹt tại như thế mấu chốt tiết điểm bên trên, Lưu Dục khẳng định sẽ vì lo lắng. Kế huyện lần lượt kinh nghiệm mấy vòng xây dựng thêm, dưới mắt diện tích đã đạt đến một cái trình độ kinh người, tại toàn thành phạm vi bên trong bắt hai người độ khó thực sự quá lớn, cái này độ khó cùng mỏ kim đáy biển so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Cũng may cuối cùng cái này hai cái tạm ngư không thể gánh vác áp lực, nếu không Lưu Dục có thể hay không tại nguyện hoàn thành nhiệm vụ thật đúng là khó mà nói. Lưu Dục rất là hiếu kỳ hai cái này thám tử là như thế nào bị bắt lại, bị người nào bắt được, nhưng trước mắt Cẩm Y Liễu vệ cũng không có đưa tới tương quan tình báo, cho nên Lưu Dục cũng chỉ có thể tạm thời đem lòng hiếu kỳ để qua một bên. Cho tới nay Lưu Dục đều có cái ưu điểm, cái kia chính là nghiêm tại luật người, rộng mà đối đãi mình gặp làm không rõ ràng hoặc là không nghĩ ra sự tình, Lưu Dục trực tiếp liền chọn lướt qua, tuyệt không làm khó dễ chính mình. Cũng chính bởi vì điểm này, Lưu Dục mới có thể sống vui sướng như vậy nhàn nhã cùng Tiêu Diêu tự tại. Mở ra rút thưởng, hai phát cùng một chỗ. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin chờ một chút. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù loại người khác mới rút ra thẻ 2. Phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra sử dụng. Lưu Dục nghe xong không khỏi mừng thầm, rút thưởng trực tiếp làm hai tấm rút ra thẻ đi ra, lại thêm nhiệm vụ ban thưởng nhân tài rút ra, cái này sóng nhiệm vụ Lưu Dục chẳng khác gì là trực tiếp được 3 người mới. Mở ra hai tấm đặc thù loại người khác mới rút ra thẻ. Căn cứ rèn sắc khi còn nóng nguyên tắc, Lưu Dục lập tức bắt đầu tiếp tục rút thẻ. Đặc thù loại người khác mới rút ra thẻ sử dụng thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đời Minh Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ 2. Mao tương, võ lực 82, thống ngự 82, trí lực 84, nội chính 80, thẩm vấn 93. Tưởng võ lực 85, thống ngự 84, trí lực 82, nội chính 78, thẩm vấn 94. Mao tương, thưởng không kỹ năng, thần binh bảo mã. Mao tương cắm vào thân phận, họ Mao tên cất cao chữ mây dọn, Duyện Châu Trần Lưu người, đương nhiệm Cẩm Y Liễu vệ phó thống lĩnh trước, đang tra chỗ thế lực đối địch thám tử quá trình bên trong lập xuống kiệt xuất công lao, túc chủ có thể tự hành để bạn phân công. Tưởng nhập thân phận, họ Tưởng tên Quý Ngọc, Kinh Châu Giang Hạ người, đương nhiệm đêm không thu phó thống lĩnh trước, đang tra chỗ thế lực đối địch thám tử quá trình bên trong lập xuống kiệt xuất công lao, túc chủ có thể tự hành để bạn phân công. Nghe xong Mao Tương cùng Tưởng cắm vào thân phận sau, Lưu Dục nói thầm một tiếng khá lắm, lập tức lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Tình cảm đây là hệ thống nhìn Cẩm Y Liễu vệ cùng đêm không thu năng lực làm việc không được, cố ý cho Lưu Dục tới sóng sử thi cấp tăng cường đúng không? Mao Tương hai người đều là đương nhiệm phó thống lĩnh, hơn nữa tất cả đều tại bắt tử sĩ lúc lập công, như thế hai người bọn họ thăng chức tăng lương, thành làm thống lĩnh việc này liền hợp tình hợp lý. Nếu là Lưu Dục đem Mao Tương hai người bọn họ cho đề bạt thành thống lĩnh, kia Cẩm Y Liễu vệ cùng đêm không thu hai bộ đạt được tăng cường cũng không phải một chút điểm, đều cơ hội nhanh theo cống thoát nước đưa thân là phiên bản chi tử. Suy nghĩ lưu chuyển, Lưu Dục đột nhiên nghĩ đến nguyên thời không bên trong Mao Tương cùng Tưởng người kết quả. Hai người này thật là thay lão Chu làm không ít công việc bẩn thỉu mệt nhọc, một cái đem Hồ Duy Dung làm, một cái khác đem Lam Ngọc làm, bao đủ kình cho lão Chu thật lớn tôn trải đường cùng tiêu trừ thai hoang ẩm, chỉ tiếp cuối cùng đều xuống dốc đến kết quả gì tốt. Mặc dù việc này lão Chu làm có chút không chính cống, nhưng Lưu Dục không hề cảm thấy cách làm của hắn có gì không ổn, bởi vì người bình thường đều sẽ làm ra cùng lão Chu lựa chọn giống vậy. Được chim quyền á, đặng cá quên lương đạo lý vĩnh không lỗi thời, huống chi hai người bọn họ biết quá nhiều, người chết miệng mới là nhất chặt chẽ, mong muốn vĩnh cửu giữ bí mật, đem nó giết chết là đơn giản nhất mau lẹ phương thức. Lưu Dục không rõ ràng bản thời không Mao Tương cùng Tưởng cuối cùng kết cục sẽ là như thế nào, tương lai hắn tỷ lệ lớn cũng biết làm hoàng đế, tương tự công việc bẩn thỉu bệnh nhọc hắn giống nhau sẽ giao cho Mao Tương hai người bọn họ đi làm. Về phần Lưu Dục cuối cùng có thể hay không giết chết hai người lấy diệt khẩu, việc này chỉ có tới lúc đó khả năng thấy rõ ràng. Nhưng trong thời gian ngắn Mao Tương hai người bọn họ khẳng định không cần lo lắng việc này, bởi vì Lưu Dục cùng Cựu Ngũ Chí Tôn vị trí còn có một khoảng cách, trong thời gian ngắn cũng sẽ không để hai người bọn họ đi làm cái gì nhận không ra người bẩn thỉu sự tình. Mở ra nhân tài rút ra. Nghĩ xong, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói: "Nhân tài rút ra thẻ sử dụng kết quả, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đường đại danh tướng Tân Bình, chính sử phiên bản. Tân Bình, võ lực 93, thống ngự 90, chí lực 75, nội chính 72." Tần Bình kỹ năng như sau: phá trận, xông pha chiến đấu, gặp chiến trước phải, đấu tướng cùng xông trận thời điểm, võ lực 2. Môn thần, hạo nhiên chính khí, chấn nhiếp đạo trích, đợt loại kỹ năng không cách nào đối với nó có hiệu lực. Giờ trò, tần thị tổ truyền tuyệt kỹ, nhanh chuẩn hung ác ba cùng cả, khiến người ta khó mà phòng bị, không thể nào chống đỡ, ném giản lúc tức thì võ lực 3. Tần Bình ủng có thần binh kim triện sách lô thương mái ngói mạ vàng giản bảo mã ngựa lông vàng đốm trắng võ lực 2. Tần Bình cắm vào thân phận là nhạc phi hảo hữu, theo nhạc phi cùng nhau ném đến túc chủ dưới trướng hiệu lực, bởi vì võ nghệ xuất chúng thụ phong giáo úy, đương nhiệm công ngôi doanh phó tướng. Nghe được Tần Quỳnh hai chữ thời điểm, Lưu Dục liền biết mình cái này sóng rút thẻ kiếm lật ra. Bởi vì mặc kệ rút đến Tần Quỳnh là cái nào phiên bản, cái này sóng Lưu Dục khẳng định đều là ổn chạm không lỗ. Chính sử Tần Quỳnh lấy sông trận chiến tướng xung phong đi đầu mà nghe tiếng, theo cũ mới đường thư ký trở, Tần Quỳnh theo lý thế dân chinh chiến tứ phương, phàm là địch tướng kêu chiến, lý thế dân liền phái Tần Quỳnh xuất chiến, Tần Quỳnh cơ bản đều có thể đem chạm ở dưới ngựa. Đồng thời Tần Quỳnh có tương đối kiệt xuất thống ngự năng lực, mặc dù tính không được xoáy tài, nhưng tuyệt đối được xưng tụng là hợp cách tướng tài. Mà giả sử Tần Quỳnh chính là diễn nghĩa bên trong ngựa đạp hoàng hà hai bên mở, giản đánh ba châu lục phủ tiểu mạnh nếm Tần thúc bảo, nhưng trong này bên cạnh bờ UG thật sự là nhiều lắm. Nhấc ngàn cân áp gấu rộng biển căn bản không đáng giá nhắc tới, cũng không phải nói hắn rất rưởi, mà là ba vị trí đầu quá biến thái. Động cơ Vĩnh Cửu Lý tướng đốc, Thiên Bảo đại tướng Vũ Văn Thành Đô, Truy Bạc Thái Bảo Bùi Nguyên Khánh, cái này ba người tùy tiện xách ra một cái đến, đoán chừng đều có thể đem Tam Quốc bản thổ đệ nhất nhân Lữ Bố cho nhấn trên mặt đất ma sát. Kia lão Lý tướng ngốc một ve hơn mấy chục bạn, đây là gốc cắt bọn sinh vật có thể làm ra sự tình. Cho nên Tần Quỳnh ở bên trong chỉ có thể xếp tới thứ 13, cung cấp cao chiến lực bốn chữ này nửa điểm bên cạnh đều không dính. Tổng hợp đến xem Lưu Dục cảm thấy chính sử Tần Quỳnh muốn so giả sử Tần Quỳnh tốt hơn, bởi vì giả sử Tần Quỳnh chỉ là mãng phu tay chân, vẫn là không quá mạnh cái chủng loại kia, cơ bản không có gì thống binh năng lực. Mà chính sử phiên bản đã có thể xông pha chiến đấu lại có thể mang binh đánh giặc, bất kể thế nào nhìn đều so giả sử phiên bản còn mạnh hơn nhiều. Chương 587, hết thảy đều kết thúc, công bố xử phạt chương 587, hết thảy đều kết thúc, công bố xử phạt thú bị là, bản thời không bên trong Tần Quỳnh cắm vào thân phận là nhạc phi hào hữu, đồng thời hệ thống còn chi kỷ đem Tần Quỳnh cho an bài thành con ngôi doanh phó tướng. Nhạc phi Tần Quỳnh đánh tiên phong, Lưu Dục không khỏi cảm thán Viên Thiệu cái này tháng ngày thật là càng ngày càng có phán đầu. Liền hai người bọn họ nhóm này hợp, Viên Thiệu xem hết biểu thị ta mẹ nó chính là tiểu mã ông tử, ta có tài đức gì làm phiền Nhạc phi hai người bọn họ đồng loạt ra tay a. Nếu là Viên Thiệu được biết Nhạc phi Tần Quỳnh cái này tổ hợp hàm kim lượng, vậy hắn nhất định sẽ như thế nhà rảnh, mọi người trong nhà ai hiểu a, gặp phải một người bị bệnh thần kinh, ta ra đối ba hắn trực tiếp vung nổ. Lưu Dục cảm thấy mình nếu là cho bọn họ hai anh em phối đủ binh mã cùng lương thảo đồ quân nhu, lại an bài tốt quân sư, cái này phối trí quét ngang toàn bộ Đông Hán cũng không thể phí quá lớn kỉnh. Tổng hợp đến xem, Lưu Dục cái này sóng rút thưởng có thể nói là Tần Thủy Hoàng mỏ công tác điện, được ê. Kế tiếp liền nên tới triệu kiến Tần Quỳnh ba người thời điểm, nhưng Lưu Dục đoán chừng Mao Tương cùng Tưởng một lát đang dẫn đội lùng bắt đầu, cho nên hắn liền chuẩn bị trước hết để cho Điện Vi đem Tần Quỳnh cho gọi tới. Lúc trước Lưu Dục tự giam mình ở trong thư phòng kiểm kê thu hoạch thời điểm, Điện Vi đang cùng Hứa Trừ lý luận, Hứa Trừ kia chút nào không nói lý quỷ biện thiếu chút nữa đem Điện Vi CPU cho làm nốt đi, trọng khang, vừa mới vì sao mắng ta? Còn mắng khó nghe như vậy. Điện Vi thần sắc bất thiện nói, không phải, ác lai, ta nói kia mắng chửi người có không khó nghe sao? Hứa Trừ vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại, a, ta ngẫm lại a, thật chẳng lẽ là chuyện như vậy a? Điện Vi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, không đúng, cái này mẹ nó là trọng điểm a, trọng điểm là ngươi vì sao mắng ta a? Thì phản ứng Điện Vi đưa tay chộp tới Hứa Trừ cổ áo, ta nhìn ngươi là ngứa ra, bây giờ nhi lão tử thật tốt cho ngươi lòng loẹn. Điện Vi nổi giận đùng đùng nói, Hứa Trừ một bên trốn về sau một bên cười đùa tí từng nói, ác lai, ta cùng ngươi đùa dẫn đâu? Ngươi nhìn ngươi thế nào còn gấp đâu? Miệng ta đần, nói không lại ngươi, nhưng ta có thể đánh thắng ngươi. Điện Vi căn cứ người hung ác không nói nhiều nguyên tắc, nắm chặt qua Hứa Trừ liền muốn đánh. Đúng lúc này, Lưu Dục đẩy cửa ra theo phòng bên trong đi ra, ú a, lại làm a. Vậy ngươi hai đánh trước lấy, sau khi đánh xong, người nào thắng ai đi có ngôi doanh đem Tần Quỳnh gọi tới thấy ta. Ta không nổi, chậm rãi đánh, đánh qua nghiện lại đi là được. Thành thói quen Lưu Dục sau khi thông báo xong liền chắp tay sau lưng trở về phòng. Cầu Hùng Linh huynh đệ trên cơ bản 3 ngày một nhỏ cầm, 5 ngày một đại chiến. Đa số thời điểm Điện Vi đều không thế nào nói chuyện, Hứa Trừ động một tí liền rơi vào sưng mặt sưng mũi kết quả, nhưng vẫn như cũ làm không biết mệt. Lưu Dục đã thành thói quen hai người bọn họ ở chung hình thức, nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm xem hắn hai đánh nhau cũng thật có ý tứ. Cho nên Lưu Dục chưa từng ngăn lại hai người bọn họ, cũng không cần quản ai đúng ai sai, ngược lại đánh thua chính là đồ ăn liền phải lượn nhiều. Trong giáo đường chim bổ câu trắng sẽ không đi hôn quả đen, trong nhà vệ sinh láo bát sẽ không đói bụng về nhà, cậu Hùng Lĩnh huynh đệ sẽ không có việc gì cười ha hả. Đối với hắn hai mà nói, sinh hoạt giọng chính chỉ có tương ái tương sát. Kinh nghiệm một phen khổ chiến sau, hơn một chút Điện Vi đắc chí vừa lòng đi đến có ngôi doanh. Trên đường đi Điện Vi hiện ra nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được, là người liền có thể nhìn ra cái kia phát ra từ nội tâm vui sướng. Điện Vi kia cao hứng bộ dáng, giống như là học sinh vui sách ngày nghỉ, lão sư không thu tay lại cơ, lão hắn cưới tiểu kiểu thê. Điện Vi nói rõ ý đồ đến sau, Tần Quỳnh cùng Nhạc Phi một giọng nói, sau đó liền đi theo Điện Vi chạy tới đại tướng quân phủ. Mặt tướng bái kiến chúa công. Gặp Lưu Dục, Tần Quỳnh cung mình hành lễ, giọng nói như trung đồng. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục gật đầu ra hiệu. Nặng. Tần Quỳnh chắp tay ngồi xuống. Lưu Dục đem ánh mắt rời tới, chỉ thấy Tần Quỳnh chiều cao 8 thước 5 tấc, ngày thường lưng hùm vai gấu, mặt như vàng nhạt, mày rậm mắt to, mũi cao rộng miệng, quả nhiên là vai hùng phi phàm. Kỳ thật triệu kiến quá trình cũng không có quá lớn ý nghĩa thực tế, cái đồ chơi này liền cùng mì tôm đóng gói bên trên thịt bò cùng tôm bự như thế, ngươi không thể nói không có, nhưng trên thực tế đúng là không nhiều. Cho nên trò chuyện trong chốc lát về sau, cái này nói chuyện phiếm liền cũng kém không nhiều nên kết thúc, Tần Quỳnh tức thời cáo lui, trở về đi theo hảo hữu Nhạc Phi luyện tiếp binh. Lưu Dục thì là một vừa uống trà nhìn binh thư, một bên trở lấy Mao Tương cùng Tưởng người đến. Lúc chạm vào tối, Cẩm Y Lý vệ tốn sức thiên tân vạn khổ rốt cục lục ra được hai tên tự vận địch quân thám tử, tại nghiệm minh chính bản thân sau, lượt này lùng bắt hành động vừa rồi tuyên bố kết thúc. Đến tiếp sau ban bình, Khổng Nguyên hai người mang theo Mao Tương cùng Tưởng tìm đến Lưu Dục phục mệnh, Lưu Dục cái này mới xem như gặp được hai vị Cẩm Y Lý vệ đời thứ nhất đầu mục. Mao Tương chiều cao 7 thước có thừa, tướng mạo cũng không quá nhiều chỗ đặc biệt, thể trạng cường tráng, râu tóc chỉnh tề, xem xét liền biết là già dặn lưu loát người. Tưởng Mao Tương cao hơn nửa cái đầu, chiều cao 8 thước hắn hình thể hơi mập, màu da lại hắc, một Trương Quốc tự mang trên mặt một chút đau khổ. Mao Tương cùng Tưởng tướng mạo có thể nói là hiệu quả như nhau, hai người bọn hắn đều thuộc về loại kia ném ở trong đám người sẽ rất khó bị tìm tới loại hình. Chúa công, thuộc hạ thất trách, xin ngài trách phạt. Hồi báo hoàn tất sau, Ban Bình xấu hổ cúi đầu nói rằng, thuộc hạ mặc cho chúa công xử lý, bất luận muốn giết vẫn là phải giúp thịt, thuộc hạ đều tuyệt không nửa câu oán hận. Bên cạnh Ban Bình cũng là biểu thái. Lưu Dục nghe xong trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cầm ý đi về, đêm không thu sáng lập đã có vài năm quan cảnh. Trong lúc đó lao tử đòi tiền bắt tiền, muốn người cho người ta, kết quả hai người đem hai bộ tinh nhuệ cho lao tử mang thành cái này cái điều dạng. Hai người có biết hay không, đây là lao tử thái mắt. Ta muốn làm mọi việc đều thuận lợi, có thể ngay đầu tiên phát hiện gió thổi cỏ lay tổ chức tình báo, mà không phải một đám ngồi ăn rồi chờ chết giá áo túi cơm. Kế huyện bị người cho thẩm thấu thành cái sảng, việc này hai người khó mà thoát tội. Nói đến chỗ này Lưu Dục vẫn còn có chút sinh khí, nếu không phải hệ thống xuất phẩm nhân tài tất nhiên bảo đảm tự trung, Lưu Dục thậm chí cũng hoài nghi trước mặt hai người này đầu hàng định. Đi, nên nói ta lúc trước đều đã nói qua, hai người cho lão tử suy nghĩ thật kỹ, cục diện hôm nay đến tột cùng là như thế nào tạo thành. Hai người các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Cụ thể như thế nào trừng trị, trở về chờ kết quả a. Dứt lời Lưu Dục khoát tay áo, Ban Bình cùng Khổng Nguyên thấy làm sao lễ cáo lui. Hôm sau, Lưu Dục công bố đối Ban Bình đám người xử phạt, ngay hôm đó lên, triệt hồi Ban Bình cầm y liễu vệ thống lĩnh trước, xuống làm cầm y liễu vệ phó thống lĩnh. Triệt hồi Trương Hình, Diệp Dật cầm y liễu vệ phó thống lĩnh chức vụ, xuống làm cầm y liễu vệ ngăn đầu. Triệt hồi Khổng Nguyên đêm không thu thống lĩnh trước, xuống làm đêm không thu phó thống lĩnh. Triệt hồi Đặng Khang đêm không thu phó thống lĩnh trước, xuống làm đêm không thu ngăn đầu. Kể trên đám người phạt đồng nửa năm, trợ trách 30. Đông Sưởng Hán đốc giả Hủ Ngự hạ không nghiêm, bởi vì không làm tròn trách nhiệm phạt đồng một năm, trợ 50, tạm giữ lại Đông Sưởng Hán đốc trước, để xem hiệu quả về sau. Đương nhiên, cái này trượng trách cũng chính là tượng trưng đi đi ngang qua sân khấu, đem trưởng trị ý tứ biểu đạt ra đến là được rồi. Hành hình người đều là trước đó giao phó xong, sẽ không như vậy không có nhãn lực độc đáo, không phải dồn hết đủ sức để làm đánh cho đến chết. Liên giả Hủ kia thể trạng tử, đừng nói trượng 50, chính là 10 trượng xuống dưới đều có thể đánh không có hắn nửa cái mạng. Nếu thật là trượng trách 50, Lưu Dục đoán trưởng giả Hủ đều phải chết bên trên ba bể. Chương 588, bởi vì công được thưởng, Tuân Du hồi âm chương 588, bởi vì công được thưởng, Tuân Du hồi âm công bố kết thúc xử phạt về sau, Lưu Dục cố ý đem giả Hủ lưu lại, cùng hắn thôi tâm trí phúc nói chuyện lâu một phen. Đối với Lưu Dục nói lên yêu cầu, giả Hủ rất sung sướng đáp ứng, nhưng Lưu Dục cái này trong lòng vẫn là có chút không chắc. Bởi vì hắn đã đồng ý Lưu Dục rất nhiều lần, mỗi lần giả Hủ tại chỗ đều là bằng lòng thật tốt, sau đó coi như chưa từng xảy ra việc này như thế, chủ đánh một tay nói chuyện không tính toán gì hết. Lần này nói chuyện có thể tạo được hiệu quả gì Lưu Dục không thể nào biết được, có thể hắn cũng không có biện pháp quá tốt có thể để giả Hủ càng thêm ra sức công tác. Đối phó giả Hủ loại này lão hồ ly, trừ phi vẫn luôn đem đao gác ở trên cổ hắn buộc hắn làm việc, bằng không hắn đa số thời điểm đều chọn được chăng hay chớ, mò cá đánh thẻ. Giả Hủ, Ban Bình cùng Khổng Nguyên bọn người hoặc là bởi vì không làm tròn trách nhiệm, hoặc là bởi vì thất trách bị phạt, Ban Bình cùng Khổng Nguyên tức thì bị cách chức mất thống lĩnh trước, chống chỗ chức vụ tự nhiên phải có người chống đi tới. Mà Mao Tương cùng Tưởng cắm vào thân phận là tại vây quét địch quân thám tử quá trình bên trong lập xuống đại công phó thống lĩnh, kể từ đó Lưu Dục đem hai người họ phụ chính liền hợp tình hợp lý. Mao Tương, Tưởng công được thưởng, ban thưởng kim 300, bảo mã 10 tớt, vị tỷ 10 tên. Mao Tương tạm lĩnh cầm y liễu vệ thống lĩnh trước, thêm mặc cho Đông Sưởng bộ hán đốc. Tưởng lĩnh đêm không thu thống lĩnh trước, thêm mặc cho Đông Sưởng bộ hán đốc. Đến tận đây, Lưu Dục thủ hạ hai đại tổ chức tình báo thống lĩnh đổi thành cầm y liễu vệ một đời mắt cùng đệ nhị, hai vị uy danh hiển hách chỉ huy sứ chính thức bắt đầu là Lưu Dục hiệu lực. Lần này rút thẻ đối Lưu Dục dưới trướng cầm y liễu vệ cùng đêm không thu hai cái cơ cấu tăng cường cũng không phải một chút điểm, Ban Bình cùng Khổng Nguyên đều là thiên hộ xuất thân, thiên hộ cùng chỉ huy sứ ở giữa chọn bện cách đồng chi, thêm sự, trấn phủ cấp 3. Khác bất luận, chỉ là theo chữ trên mặt chức quan lớn nhỏ đến xem, hai người đều không có đủ cái gì khả năng so sánh. Còn nữa nói Mao Tương cùng Tưởng là trực tiếp nghe lệnh của Lao Chu, ở vào hai người bọn họ vị trí bên trên, nếu là không kéo léo, tâm tư tỉ mỉ, vậy hắn hai đã sớm nhường Lao Chu cho đổi đi. Mao Tương hai người tâm kế cùng thủ đoạn, Ban Bình, Khổng Nguyên chi lưu coi như dốc cả một đời cũng khó nhìn theo bóng lưng, bởi vì hai người thiên phú có hạn, hạn mức cao nhất liền sáng loáng bày ở kia, lại cố gắng thế nào cũng vô dụng. Thiên phú và cố gắng tác dụng chiếm so một mực là làm cho người tranh luận không nghỉ vấn đề. Có thể đại gia tại một số thời khắc nhưng lại không thể không thừa nhận, thiên phú cái đồ chơi này rất giận người, ngẫu nhiên nó thật sự phải lớn tại cố gắng, trong đó trên lệnh dựa vào sau thiên cố gắng căn bản là không có cách đền bù. Có câu nói gọi là lão thiên gia thưởng cơm ăn cái này sáu cái chữ rất là tinh túy nói ra thiên phú tầm quan trọng. Riêng lẻ vài người thậm chí có thể đạt tới lão thiên gia cho ăn cơm ăn trình độ, loại này huyền chi lại huyền đồ vật căn bản không có đạo lý có thể giảng. Ban Bình cùng Khổng Nguyên là thuộc về loại kia thiên phú có hạng người, mà Mao Tương cùng Tưởng là hoàn toàn tương phản. Mao Tương cùng Tưởng thu hút hạt cuối, đã là Ban Bình hai người ngoài tầm với hạn mức cao nhất. Nhưng những ý niệm này tại Lưu Dục trong đầu chỉ là một vùng mà qua, bởi vì hắn không cần đi quan tâm Mao Tương cùng Tưởng hạt cuối, càng không cần đi để ý tới Ban Bình cùng Khổng Nguyên hạn mức cao nhất, hắn muốn làm chỉ có đem bốn người này phân phối đến thích hợp trên cương vị, để bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, quản tốt chính mình kia một đám liền có thể. Chuyện chỗ này, Lưu Dục liền tạm thời có thể thư giãn một tí, nhiều không nói, ít ra sau này tại đối cầm y liễu vệ cùng đêm không thu hai cái này tổ chức tình báo quản lý bên trên, Lưu Dục cơ hồ có thể nói là gối cao không lo. Bởi vì Mao Tương cùng Tưởng người sẽ đem sự vụ lớn nhỏ tất cả đều xử trí ngay ngắn rõ ràng, sẽ không lại xảy ra như là quê quán bị người thẩm thấu thành cái sàng loại chuyện này. Cẩm Ý Liễu vệ cùng đêm không thu đem sẽ trở thành Lưu Dục lợi hại nhất mắt, vì hắn liệu địch chiến thắng đánh xuống kiên định cơ sở. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, lại nói chờ tại Hạ Bi chờ lệnh tuân trị rất nhanh liền nhận được tuân du hồi âm. Nơi đó Cẩm Ý Liễu vệ tại tiếp vào thư tín sau trước tiên tiến hành giải mã, phiên dịch tốt về sau hỏa tốc đem nó giao cho tuân trị. Cầm tới tuân du hồi âm sau, tuân trị cả người đều choáng váng, hắn ngay lúc đó ý nghĩ chính là ai đại gia ngươi, làm cho ta lấy ở đâu? Cái này mẹ nó còn là địa cầu a. Tuân trị thừa nhận hắn đọc sách lúc thành tích cũng không tốt, ba chủ nhà cũng không có cho hắn học bổ túc, khụ khụ, nhưng việc này cũng không tránh khỏi quá vượt qua lẽ thường a. Tuân trị thậm chí cảm thấy đến tại hắn viết thư trước đó tuân du liền đã viết xong phong thư này, bằng không vì sao nhanh như vậy liền có thể đưa đến? Cái gì? Là tại thu được tin về sau mới hồi phục. Tuân trị biểu thị ta tin ngươi quỷ. Ta tin ngươi vậy còn không như tin Tần Thủy Hoàng đâu, đến ít người ta còn có thể phong ta làm đại tướng quân. Bất quá tuân trị nghi vấn đã định trước không có cách nào đạt được giải đáp, bởi vì bất luận là Cố Khai vẫn là Quách Dư, cũng sẽ không đem chân tướng sự tình báo cho hắn. Hiện giai đoạn bồ câu đưa tin ứng dụng chính là cơ mật trong cơ mật, việc này tuân trị còn không có tư cách biết. Bất quá có nghi vấn liền có à, lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không phải chuyện gì tốt, dù sao nhiều hắn cũng không cần quản, chỉ cần dựa theo tuân du mệnh lệnh làm việc liền có thể. Tuân du về thư cũng không hề dài, bên trong tất cả đều là hoa quả khô, chủ quan chính là nói cho tuân trị bằng lòng hứa du điều kiện, nhưng không có cùng tuân trị nói hậu kỳ muốn lặng lẽ meo meo cạo chết hứa du. Đạo lý trong đó cùng bồ câu đưa tin một chuyện cơ bản giống nhau, lấy tuân trị cấp bậc, còn tiếp xúc không đến cấp độ này cơ mật, tuân du chính là lại tín nhiệm tuân trị cũng sẽ không đem loại sự tình này giảng cho hắn. Nếu là tuân du nói cho tuân trị việc này, vậy hắn không thuần thuần có cái kia bệnh nặng a. Đừng nói là tuân du, ngay cả điển vi cùng hứa trừ cũng sẽ không ngốc tới đem như thế cơ mật báo cho người khác. Hơn nữa loại này không ra gì chuyện, khẳng định là càng ít người biết càng tốt, như thế đạo lý đơn giản tuân du như thế nào lại không rõ. Tuân du dặn dò tuân trị, nhường hắn theo hứa du nói đi làm, không cần lại bái phòng phùng kỵ cùng bất đồ, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở hứa du trên thân. Vì không cho hứa du sinh nghi, tuân du còn cố ý nhường tuân trị chậm chút thời gian lại đi thấy hứa du, để tránh phức tạp, tăng thêm ngoài ý muốn. Tuân du ở trong thư còn bàn giao một chút chú ý hạng mục, phòng ngừa hứa du đặt câu hỏi tuân trị đáp không được. Mặc dù không đạt được không rõ chi tiết trình độ, nhưng tuân du lời nhắn nhủ những này dùng để ứng phó hứa du khẳng định là đầy đủ. Hứa du người này liền rất mâu thuẫn, nói hắn là sắt phế vật khẳng định là qua, hắn nhiều ít coi như có chút không vặn, chỉ là không hướng đúng vị trí bên trên dùng. Tào lao bản có thể ở quan độ chi chiến bên trong lấy ít thắng nhiều đánh bại cường địch Viên Thiệu, hứa du có thể nói là làm cư công đầu. Chỉ là hứa du tính cách là thật là lấy chó ngại, cuối cùng mất mạng tại cùng hắn cùng họ Hồ Si chi thủ. Nhưng hứa du các phương diện cùng tuân du đều không cách nào so, nói trắng ra là hắn cho tuân du sách giày cũng không quá phối. Hứa du chỗ cố kỵ, hoặc là có thể nghĩ tới sự tình, tuân du nhất định có thể so với hắn trước hết nghĩ tới, cho nên tuân du đem khả năng chuyện phát sinh toàn diện giảng cho tuân trị, đến lúc đó nếu là hứa du đặt câu hỏi, tuân trị chỉ cần dựa theo tuân du trước đó cho ra tiêu chuẩn đáp án trả lời liền có thể. Vừa bạn gần nhất tuân trị trước không đi gặp hứa du, trong khoảng thời gian này chính là tuân trị dùng để con câu trả lời hoàng kim thời cơ. Đợi đến đi gặp hứa du thời điểm, tuân trị khẳng định đã ghi nhớ tiêu chuẩn đáp án, bất luận hứa du hỏi cái gì hắn đều có thể đáp được đến. Chương 589, Lưu Dục dạy con, Vương đạo bá đạo. Chương 589, Lưu Dục dạy con, Vương đạo bá đạo. Ngày hôm đó, Lưu Dục ăn xong điểm tâm sau mang theo cậu Hùng Lĩnh huynh đệ tản bộ, bất chi bất giác liền đi tới Lưu Làm bên ngoài sân nhỏ. Dưới mắt Lưu Làm đã hơn 3 tuổi, bởi vì Lưu Dục thừa hành chính là theo con nít nắm lên lý niệm, cho nên Lưu Làm học văn hòa tập võ đều đã kéo dài một đoạn thời gian. Đứng tại cửa thư phòng, nhìn xem chính mình trưởng tử ngay tại chăm chỉ học tập, Lưu Dục hài lòng nhẹ gật đầu, lộ ra lão phụ thân vui mừng nụ cười. Bởi vì lúc trước Lưu Dục đem rút thưởng rút đến khai trí hoàn vũ dung hoàn cùng mị lực hoàn một mạch toàn bộ cho Lưu Làm dùng, cho nên Lưu Dục cái này đại hào tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không cần mở lại tiểu hào. Cứ việc Lưu Làm niên kỷ rất nhỏ, có thể hắn nhưng biểu hiện ra phi phàm thiên phú đến, bất luận là học văn vẫn là tập võ, chỉ cần lao sư thêm chút chỉ điểm, Lưu Làm liền có thể rất nhanh tiến hành nắm giữ cũng dung hội quan thông, suy một ra ba loại hình đối với Lưu Làm mà nói tất cả đều là cơ bản thao tác. Ngoài ra, sử dụng mị lực hoàn Lưu Làm ngày thường mày kiếm mắt sáng, xuất khí vô cùng, trên thân còn mang có dị hương, bộ này tốt túi ra ngay cả Lưu Dục gặp đều cam bái hạ phong. Hiện giai đoạn Lưu Làm học văn lão sư từ Vu Khiêm đảm nhiệm, tập võ mọi việc thì là từ Cao Thuận phụ trách. Vu Khiêm có đôi khi sẽ bận bịu thoát thân không ra, cho nên ngẫu nhiên Quách Già, Lỗ Túc, Trương Cư chính bọn hắn cũng tới nói đùa một chút lão sư đến cho Lưu Làm giảng bài. Đối với dạy bảo thiếu chủ việc này, tuyệt đại đa số người đều sẽ không lựa chọn cự tuyệt, trừ phi là giả hủ loại này lão lục tuyển thủ. Theo thực tế phương diện đến đàm luận, bọn hắn là vì Lưu Dục hiệu lực, mà sau này bọn hắn tử bối liền sẽ là Lưu Làm hiệu lực, đem Lưu Làm giáo tốt đối bọn hắn chỉ có ích không có chỗ xấu. Hơn nữa bạn nhất ngày nào Lưu Dục có chuyện bất chắc, bọn hắn những người này trực tiếp liền sẽ chuyển biến làm Lưu Làm thủ hạ, dạy mình chúa công việc này khẳng định không đáng mau bệnh a. Theo vinh dự phương diện đến đàm luận, tương lai Lưu Dục tỷ lệ lớn là sẽ xưng đế, việc này người sáng suốt cũng nhìn ra được. Mà Lưu Dục một khi xưng đế, trưởng tử Lưu Làm thiên tư thông minh, văn võ kiêm toàn, được lập làm thái tử đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Kể từ đó, chờ Lưu Dục trăm năm về sau, bọn hắn những người này liền sẽ bị mang theo đế sư tế tuổi, cái đồ chơi này lực hấp dẫn thật là quá lớn. Về phần võ sư nhân tuyển, tuy nói Cao Thuận võ nghệ rất bình thường, nhưng trước mắt Lưu Làm vẫn ở tại đặt nền móng giai đoạn, tạm thời liên quan đến không đến quyền cước hoặc là binh khí phương diện. Mà tại đặt nền móng cái này một hối, Cao Thuận có thể nói là quyền uy bên trong quyền uy, cho nên từ Cao Thuận đến dạy Bảo Lưu làm quả thực không có gì thích hợp bằng. Giáp kiên binh lợi, chiến lược siêu phàm hãm trận doanh chính là Cao Thuận một tay thao luyện ra được, nếu bàn về đơn binh sức chiến đấu, hãm trận doanh có thể nói là số 1. Cùng chờ nhân số hạng, mặc kệ đối đầu cái nào chi tinh binh Cao Thuận đều có năm chắc cùng đối diện va vào. Chờ Cao Thuận cho Lưu làm đem cơ sở làm chắc về sau, Lưu Dục lại cho hắn đổi quyền cấp sư phụ đến dạy bảo cũng không mượn. Binh khí sư phụ tạm thời còn xác định cũng được, bởi vì Lưu Dục không biết rõ Lưu làm chọn cái gì binh khí. Lưu Dục là dùng kích, đương thời làm kích võ tướng, hắn xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, Lưu làm muốn học kích chính hắn liền có thể giáo, căn bản không cần tìm người khác. Nhưng Lưu làm nếu là muốn làm khác binh khí, kia Lưu Dục coi như đảm nhiệm không được lao sư tiểu người. Lưu làm học rất chuyên chú, vừa mới bắt đầu hắn thậm chí cũng không phát hiện đứng tại cửa ra vào Lưu Dục, tại phát hiện về sau, Lưu làm cũng không có lập tức cho Lưu Dục chào, mà là tại hoàn thành đoạn này bài tập phía sau mới đứng dậy. "Phu thân, ngài đã tới." Lưu làm hành lễ nói. "Gặp qua chúa công." Vu Khiêm cũng là hành lễ nói. "Đình Lịch không cần đa lễ." Lưu Dục tiến lên vô vô Vu Khiêm bà bay. "Hài nhi vừa mới tại học tập, không có có thể kịp thời cho ngài chào, xin ngài thứ tội." Lúc này Lưu làm còn cong thân thể nói. Lưu Dục nghe xong khoát tay áo, lập tức đem Lưu làm đỡ dậy, "Không sao, học tập liền nên có cái này sức mạnh, việc này ngươi làm không sai, không cần xin lỗi." "Nhiều cảm ơn phụ thân." Văn Luân Lưu làm lộ ra nụ cười sáng lạ đến. Lưu Dục đối Vu Khiêm nói rằng, "Đình Lịch, ngươi đã đến xử trí công vụ, lại phải đến dành thời gian giáo thụ làm nhi, vất vả ngươi." "Chúa công nói quá lời, đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự." Vu Khiêm vội vàng nói. Cùng Vu Khiêm nói chuyện phía một hồi, Lưu Dục đưa ánh mắt về phía Lưu Làm, "Làm nhi, vi phụ kiểm tra một chút ngươi, ngươi có biết học văn hòa tập võ ý nghĩa vị trí?" "Hồi bẩm phụ thân, hài nhi coi là học văn là vì minh lý, tập võ thì là vì cường thân, mà hai người này mục đích cuối cùng nhất chính là phụ tá phụ thân quản lý cương thổ, là ngài phân ưu." Lưu Làm suy nghĩ trong chốc lát sau đáp. Lưu Dục nghe xong vừa cười vừa nói, "Không tệ, là như thế lý nhi, nhưng vi phụ nhưng lại có một cái khác tầng lý giải. Mời phụ thân dạy bảo." Lưu Làm lập tức nói. Lưu Dục mày kiếm vẩy một cái, nhấn mạnh nói rằng, "Học văn là vì thật tốt cùng người khác nói chuyện, tập võ thì là vì để người khác thật tốt nói chuyện với ngươi." "Vu Khiêm, ngươi lại nhớ kỹ, thân làm con của ta, vương đạo đồ vật ngươi có thể không học, nhưng bá đạo nhất định phải học được." Lưu Dục chém đinh chặt sắt nói. "Phụ thân, hài nhi nhớ kỹ." Lưu Làm dùng sức nhẹ gật đầu. Nghe ở đây, Vu Khiêm bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ xem ra sau này thiếu chủ giảng bài nội dung đến sửa đổi một chút. Thời gian qua mau, ngày tháng trôi đưa. Đợi cho thấy Hứa Du một ngày trước, Tuân Trị đã xem Tuân Du lời nhắn nhủ hạng mục công việc tất cả đều nhớ kỹ tại tâm. Mặc dù không đạt được đọc ngược như chạy trình độ, nhưng cũng được xưng tụng là thủ đầu. Ngày kế tiếp, Tuân Trị mang lên danh mục quà tặng, lại lần nữa đến nhà bãi phòng Hứa Du. So sánh lần trước so sánh, lần này Hứa Du rõ ràng nhiệt tình rất nhiều, mặc dù không có đi ra ngoài nên đón, nhưng Tuân Trị mới vừa vào cửa liền nhìn thấy tại cách đó không xa chờ lấy Hứa Du. Việc này ngược cũng bình thường, cái nào bên B gặp bên A không đều như vậy sao? Tuân Trị còn không đáng Hứa Du như thế, nhưng hắn đã là kim chủ phái tới đại biểu, lại là hắn cùng tương lai lão bản liên lạc người trung gian, song thân phận gia chỉ hạ, Hứa Du ha dám khinh thị Tuân Trị. Quan sát qua Tuân Trị biểu lộ sau, Hứa Du liền biết việc này cơ bản đã thành. "Tuân huynh, trà thơm đã chuẩn bị tốt, mời." Hứa Du vừa cười vừa nói. Tuân Trị chắp tay nói, "Làm phiền Hứa biệt giá." "Ai? Thế nào còn gọi ta Hứa biệt giá? Xưng hô này quá sinh phân. Gọi ta Tử Viễn liền tốt." Hứa Du lên tiếng nói. Tuân Trị nghe xong đội bằng nói, "Tuyệt đối không thể. Tôn Ti có thứ tự, tại hạ há dám như thế. Đã ngươi nói Tôn Ti có thứ tự kia ngươi có phải hay không đến nghe Hứa mỗ? Đi, việc này quyết định như vậy đi. Về sau ngươi gọi ta Tử Viễn liền có thể. Ngươi nhìn, ta chữ Tử Viễn, ngươi chữ Tử Tu, huynh đệ chúng ta hai nhiều có duyên phận." Hứa Du vừa cười vừa nói. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Tuân Trị cũng không cần thiết lại cưỡng, hơn nữa tại loại này không quan trọng sự tình bên trên lãng phí thời gian cũng không có ý nghĩa gì. Tuân Trị chắp tay nói, "Vậy liền toàn bằng Tử Viễn huynh phân phó." Lúc này mới đối sao? "Tử Tu huynh, mời." Hứa Du chắp tay hoàn lễ, tay phải xoay chuyển hướng phía trước một đám. Hai người tới trong phòng vào chỗ, Hứa Du muốn hỏi Tuân Trị lại thật không tiện trực tiếp mở miệng, đành phải nhìn trái phải mà nói về hắn. Hứa Du không đổi, nắm giữ quyền chủ động Tuân Trị thì càng không đổi, muốn cho ta trước nói đến việc này. "Không có cửa đâu." Hai người nói chuyện phiếm hơn nửa ngày, ngay cả trà diệp đều đã đổi quang âm, có thể Hứa Du thấy Tuân Trị vẫn là khí định thần nhàn ngồi trên ghế, không có chút nào đem thoại đề dẫn đến chính sự bên trên dự định. Lại qua nửa ngày, Hứa Du rốt cục đã đợi không kịp, hắn xoa xoa đôi bàn tay, hướng về phía Tuân Trị hỏi, "Tử Tu huynh, không biết đại tướng quân là như thế nào trả lời chuyện này. Ngài nhìn ta trí nhớ này, kém chút đem chính sự đem quên đi." Văn Luân Tuân Trị vỗ mạnh một cái đầu. Nhìn xem Tuân Trị kia hơi có vẻ sốc nổi diễn kỹ, Hứa Du kém chút nhịn không được cho hắn làm hai câu, "Đều là hồ ly ngàn năm, ngươi cùng ta tại cái này chơi cái gì liêu trai?" Chương 590, gặp lại Hứa Du, thành công mắc lửa. Chương 590, gặp lại Hứa Du, thành công mắc lửa. Nhìn Tử Viễn huynh có chút nóng nảy. Tuân Trị giống như cười mà không phải cười đánh giá Hứa Du. Hứa Du nghe xong mặt mo đỏ ửng, "Tử Tu lời ấy sai rồi. Không có sự tình, ta gấp cái gì? Ngươi ít tại cái này vu oan người." "Thì ra là thế. Xem ra là tại hạ hiểu nhầm rồi. Vậy được rồi, ta cũng không ban kiệt cáo, trực tiếp cùng ngài nói trắng ra a. Tử Viễn huynh lúc trước nói lên điều kiện, ta chủ đã tất cả đều đáp ứng. Tiểu đệ tại cái này chúc mừng Tử Viễn huynh." Dứt lời Tuân Trị đứng dậy hướng về phía Hứa Du chắp tay. lấy Tử Viễn huynh tài hoa, đợi ngài tới đại tướng quân dưới trướng, lên như diều gặp gió nhất định là ở trong tầm tay. Tuân Trị mặt tươi cười nói. Văn Luân Hứa Du lúc này mới yên lòng lại, không dám nhận không dám nhận, đại tướng quân thủ hạ nhân tài đông đúc, ta điểm này không quan trọng bản sự sao dám nói bừa. Lúc nói lời này, Hứa Du rõ ràng là miệng không đúng tâm, bởi vì hắn kia khỏe miệng quả thực so A Cờ cũng khó khăn ép. Tuân Trị thấy sau thầm nghĩ, ngươi mẹ nó biết mình bản sự không quan trọng còn hướng chết đi giá, nếu không phải trước đó cùng ngươi nói cũng là ta, ta mẹ nó vẫn thật là tin. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Tuân Trị ngoài miệng chắc chắn sẽ không như thế cùng Hứa Du nói, Tuân Trị nếu là thật nói như vậy, vậy cái này thiên liền không có cách nào tiếp lấy hướng xuống Hàn Nguyên, Tử Viễn huynh, ta chủ có lời, chỉ cần ngài có thể thuyết phục Viên đi công cán binh, việc này liền coi như thành. Bất luận Viện Châu chiến dịch chiến quả như thế nào, ta chủ đương thuận điều kiện cũng sẽ không cải biến nửa phần. Chờ sau khi chuyện thành công, ta chủ trị hạ tứ châu biệt giá chức vụ, Tử Viễn huynh có thể tự đi chọn lựa. Văn Luân Hứa Du vui mừng quá đỗi, thật không thể một cái lớn nhảy trực tiếp nhảy dựng lên hô lớn một tiếng vô hổ. Nhưng làm như vậy không khỏi mất thể diện, Hứa Du nhất định phải bưng điểm giá, tận khả năng biểu hiện ra chính mình cũng không phải là như vậy quan tâm thái độ đến, như thế kế tiếp nói giá thời điểm mới có thể chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động. Không sai, Hứa Du vẫn chưa đủ tại dưới mắt điều kiện, một nhận việc tình đều đã đàm phán thành công, không nhiều vất điểm chỗ tốt há lại hắn Hứa Du tính cách. Tham lam luôn luôn là Hứa Du đại danh tử, việc này cũng là chẳng có gì lạ. Cho nên lúc này Hứa Du tuy là rất muốn nhảy cẫng hoan hô, nhưng lại phải liều mạng cố nén, việc này cũng là làm khó hắn. Đại tướng quân quả nhiên khẳng khái, ta Hứa Du chưa từng nhìn lầm người. Hứa Du bước dầu tán dương. Lúc trước tại Lạc Dương thời điểm, ta liền cùng đại tướng quân từng có vài lần duyên phận. Khi đó ta xem đại tướng quân liền tuyệt không phải nhân vật tầm thường, quả nhiên bây giờ hắn thành quang có thể trúc thiên, âm thanh có thể trịch địa anh hùng hào kiệt. Rồi ăn theo, mà gây nên ngàn dặm, sau này Du liền được nhiều dựa vào đại tướng quân để về. Hứa Du mặt mũi tràn đầy ước mơ nói. Nghe thấy lời ấy, Tuân Trị thầm nghĩ, ta chủ là thiên lý mã, việc này không cần ngươi nói, phàm là mọc ra mắt đều có thể nhìn ra, nhưng ngươi là so kia bám vào đuôi ngựa rồi mỗi càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tại Tuân Trị nhà danh thời điểm, Hứa Du đã tự hành bắt đầu đầu não phong bạo, ta nên tuyển làm sao? Là đại tướng quân làm giàu chi địa ưu châu, vẫn là thuế ruộng dư thừa kỳ châu, hoặc là mạnh mẽ mặt trời lên cao thanh châu. Chỗ biên thủy lại hoang vu cằn cỗi Tịnh Châu trực tiếp nhường Hứa Du cho loại bỏ, Hứa Du cho rằng Tịnh Châu đất này không phù hợp hắn thân phận và địa vị. Nếu là Lưu Dục biết được Hứa Du tiếng lòng, vậy hắn nhất định sẽ nói cho Hứa Du, ngươi về sau vẫn là đừng đem nước đốt lên, bởi vì như vậy dưới trướng của ta liền có hai cái sôi bẩn. Lúc này Hứa Du đã hoàn toàn không cân nhắc Viên Thiệu thắng thua, hắn thậm chí đều muốn Viên Thiệu trực tiếp cắt, như thế hắn liền có thể thuận lý thành chương thay đổi địa vị, khác ném minh chủ. Nếu không Viên Thiệu còn sống, hắn ném chủ cũ đi ném Lưu Dục khó tránh khỏi có chút vong ân phụ nghĩa, Viên Thiệu đối với hắn vẫn luôn rất tốt, Hứa Du coi như không có như vậy yêu quý Long Vũ cũng không muốn để cho mình phong bình bởi vậy rất xuống ngàn trượng. Kết quả tốt nhất chính là thời gian chiến tranh Viên Thiệu có thể xảy ra chút gì ngoài ý muốn, như thế ta liền có thể danh chính ngôn thuận ném đến đại tướng quân dưới trướng. Hứa Du thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, Hứa Du trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, ai? Giả thiết Viên Thiệu không có ở đây, đại tướng quân lại đem Duyện Châu đánh hạ, ta có hay không có thể suy nghĩ một chút giúp đại tướng quân đem Từ Châu chiếm? Nếu là như vậy, kia chiến dịch này đại tướng quân liền có thể đem Duyện Châu cùng Từ Châu cùng nhau thu đến dưới trướng. Việc này nếu là thành, ta Hứa Du chính là hoàn toàn xứng đáng công đầu, nửa điểm tranh luận đều không có loại kia. Đại tướng quân dưới trướng một đám văn võ, không có bất kỳ người nào có thể cùng ta lập hạ công lao đánh đồng. Tới lúc đó, việc giá tính là thứ gì? Đại tướng quân sao không đến phòng ta thích sứ đương đương? Nghĩ đi nghĩ lại Hứa Du không biết rút cái gì ta rõ, đông nhiên liền tự này, thậm chí đem chiến hậu như thế nào hướng Lưu Dục yêu cầu phong thưởng lý do thoái thác đều cho nghĩ kỹ. Cũng chính là Lưu Dục không có động tâm thuật, bằng không hắn nhất định sẽ nhịn không được hỏi một chút Hứa Du, không phải, anh em, vài món thức ăn cho ngươi uống dạng này à? Đối với Hứa Du thẳng hề giống như biểu diễn, Lưu Dục chỉ có thể đánh 8-5 điểm, bởi vì hắn có 1-5 lời nói. Hứa Du cái này nằm mơ 3 ngày làm cũng thật là lợi hại, liền hắn dạng này, Lưu Dục cảm giác tương lai coi như chưa khỏi cũng phải chảy nước miếng. Lưu Dục đối với cái này giống như hạ đề nghị, Bắc Sơn Đường có nhà rất nổi danh cửa hàng kính mắt, Tây Sơn Đường phố có cái não khoa bệnh viện, nghe nói nhìn rất tốt, Đông Sơn Đường bên kia có chỗ bệnh viện tâm thần, nghe người ta nói cũng không tệ lắm. Hiện tại ta còn không rõ ràng lắm ngươi cụ thể là bệnh gì, nhưng ta cảm thấy như ngươi loại này tình huống, liền cũng đừng sợ phiền toái, tranh thủ thời gian chịu nhà đi xem một chút ta, chậm liền quá sức. Hắn đây không phải thuần gánh xiết thú bên trong hắn bận rộn nhất, bài bổ kẻ lớn nhỏ vương a. Tử Viễn huynh, Tử Viễn huynh. Thấy Hứa Du ý nghĩ kỳ quái, ánh mắt phiêu hốt, miệng hơi cười, Tuân Trị vội vàng mở miệng đem hắn cắt ngang. Hứa Du nghe xong cái này mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới suy nghĩ chuyện thất thần, gọi Tử Tu huynh chê cười. Không sao, Tử Viễn huynh nói quá lời. Tuân Trị chắp tay nói, không biết Tử Viễn huynh nhưng còn có gì nghi hoặc cần tại hạ giải đáp. Nếu là không có, xin hỏi Tử Viễn huynh khi nào có thể thuyết phục Viên đi công cả mình? Cũng không phải là tại hạ nóng nội, mà là ta chủ còn đang chờ đợi Tử Viễn huynh trả lời chắc chắn, ngài nói một tiếng, ta cũng xong trở về giao nộp. Tuân Trị nói tiếp. Hứa Du nghĩ nghĩ, lập tức nói rằng, xác thực có một chuyện cần Tử Tu huynh hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Về phần thuyết phục Viên, nhà ta chúa công xuất binh một chuyện, ta chuẩn bị một phen sau liền có thể đi góp lời, chậm nhất năm trước liền có thể định ra. Hứa Du như thế nửa ngày vẫn luôn đang miên man suy nghĩ, thiếu chút nữa nói thổ lộ nói thẳng hô Viên Thiệu chi danh. Văn Luân Tuân Trị khẽ bước cằm, Tử Viễn huynh thỉnh giảng. Đại tướng quân tuy là đáp ứng Hứa Mỗ điều kiện, nhưng cái gọi là nói miệng không bằng chứng, tương lai nếu là đại tướng quân không nhận nợ, Hứa Mỗ nên làm như thế nào? Mặc dù Hứa Du cho rằng Lưu Dục tỷ lệ lớn sẽ không đổi ý, nhưng việc này lớn, cho mình thêm nói bảo hiểm khẳng định là càng cho thỏa đáng hơn làm. Hóa ra là việc này. Tử Viễn huynh lại nhìn vật này. Tuân Trị cười cười, lập tức từ trong ngực móc ra một cái phong thư đưa cho Hứa Du. Mở ra sau khi xem, Hứa Du lập tức yên lòng, thì ra đây là phong Lưu Dục tự tay viết thư, hắn lo lắng sự tình trong thư toàn có bằng giao. Có tầng này bảo hộ, Hứa Du lại tránh lo âu về sau, hắn lập tức liền có thể lấy yên tâm to gan đi thuyết phục Viên Thiệu xuất binh. Chương 591, chuyện thỏa đàm, thật giả huynh đệ. Chương 591, chuyện thỏa đàm, thật giả huynh đệ. Có vật này, ta kia nỗi lòng lo lắng tổng xem là khá an tâm. Làm phiên tử tu minh chuyển cáo đại tướng quân, gần đây ta liền bắt đầu du thuyết nhà ta chúa công, năm trước liền có thể đem xuất binh Viện Châu một chuyện đã định. Hứa Du đuốt dâu nói. Tuân Trị chắp tay nói, Tử Viễn huynh lời nói ta nhất định đưa đến. Vậy tại hạ liền lặng chờ ngài hồi âm. Tử tu minh có thứ này sao không sớm lấy ra? Có chủ tâm cười nhạo ta đúng không? Đem thư trang hồi âm phong sau, Hứa Du giả bộ tức giận nói. Tuân Trị cười khoát tay áo, Tử Viễn huynh thật là oan uổng tại hạ. Ta nào có lá gan này. Vừa mới hai người chúng ta nói chuyện ăn ý, ta liền không cẩn thận đem cái này gốc giả đem quên đi. Tuân Trị giải thích nói. Hứa Du sụ mặt hỏi, coi là thật như thế? Thiên chân vạn sát. Tuân Trị lời thề son sắt nói. Văn luôn Hứa Du biểu lộ lúc này mới trầm tĩnh lại. Tốt ta, kia là ta trách oan ngươi. Hứa Du tề mi lộng nhăn nói, chính sự đã nói xong, ta gọi người chuẩn bị thịt rượu, ngươi ta uống rượu mấy chén. Toàn bằng Tử Viễn huynh phân phó. Tuân Trị một ngụm đáp ứng Hứa Du mời. Hứa Du đứng dậy, lôi kéo Tuân Trị cánh tay nói, ha ha. Tốt, hôm nay ngươi ta không say không về. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Hứa Du đã có ba phần say, Tuân Trị cũng giống như thế. Âm thầm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt Hứa Du hỏi do, Tử Tu Minh, ngươi cũng biết, thuyết phục nhà ta chúa công xuất binh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây là tự nhiên. Phóng nhãn toàn bộ Từ Châu, chỉ có Tử Viễn huynh có thể hoàn thành được này. Tuân Trị không chút nghĩ ngợi nói. Hứa Du nghe xong rất là hưởng thụ, Tử Tu Minh quá khen. Bất quá du thuyết quá trình bên trong, Hứa Mỗ cần chuẩn bị rất nhiều quan hệ, để tránh có người cùng chúng ta làm trái lại, việc này ngươi có thể hiểu được à? Lúc nói lời này, Hứa Du chọn ra một bộ rất là khó xử biểu lộ đến. Văn Luân Tuân Trị vỗ vỗ đầu, lớn miệng nói, Tử Viễn huynh, hai ta đã uống nhiều rượu, ta cái này đầu óc hiện tại không tỉnh táo lắm. Bất quá ta là thật đem ngươi trở thành thân huynh trưởng đối đãi, cho nên mới sẽ cùng ngươi uống nhiều rượu như vậy. Khác đều không cần giảng, ngài chỉ cần nói cho tiểu đệ, ta có thể vì ngài làm những gì. Chỉ cần huynh trưởng muốn, chỉ cần tiểu đệ có, vậy ta liền tuyệt không hai lời. Diễn kỹ mười phần ôn lại Tuân Trị vỗ ngực nói. Thấy Tuân Trị bộ dáng này, một cỗ tên là hổ thẹn cảm xúc cấp tốc xông lên trong lòng của hắn. Ta thật đáng chết ta. Hắn coi ta là anh ruột, ta lại coi hắn làm biểu đệ. Hắn móc tim móc phổi đối ta lại nghĩ đến pháp lửa hắn tiền. Ta sao có thể dạng này? Thật là đáng chết. Hứa Du dưới đáy lòng điên cuồng khiển trách chính mình một phen, sau đó mới tiếp tục bắt đầu yên tâm thoải mái lừa gạt tiền. Hiền đệ, ngươi nói có khéo hay không, ta cũng giống nhau có như lời ngươi nói loại cảm giác này. Từ lúc lần trước hai ta đã gặp mặt về sau, ta vẫn đem ngươi trở thành thân huynh đệ đối đãi. Sau này hai ta chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, hiền đệ. Không nói gạt ngươi, hiền đệ, lần trước đại tướng quân ban thưởng tiền tài, Ngu Minh vì chuẩn bị quan hệ đều đã hoa không sai biệt lắm. Mong muốn mau mau thuyết phục nhà ta chúa công xuất binh, ta còn phải đánh tiếp điểm Từ Châu một đám văn võ. Nhà ta chúa công cuộc đời nhất là không quả quyết, một khi có người làm trái lại, hắn liền đến lăn qua lộn lại suy nghĩ con nên hay không xuất binh, suy tư xuất binh Viện Châu lợi và hại được mất, như thế việc này liền đến trì hoãn rất nhiều. Cho nên mong muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành việc này, ta liền đến đem Từ Châu chúng văn võ tất cả đều đón mua, để cho ta nhà chúa công chỉ có thể nghe được tán thành xuất binh cái này một thanh âm. Cho nên Ngu Minh mặt dày muốn hỏi, không biết hiền đệ có thể thỉnh bày ra đại tướng quân, gọi hắn lại ban thưởng một chút tiền tài làm du thuyết chi dụng. Hứa Du thấp giọng dò hỏi. Hứa Du trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự rõ ràng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ, lần trước Lưu Dục đưa tiền của hắn liền một dương đều không xài hết, hắn liền lại bắt đầu nhớ thương tiếp lấy lửa. Bất quá Tuân Du đối với cái này sớm có đoán trước, Hứa Du tham lam kia là có tiếng, hắn tham tài háo sắc việc này, theo cơ dục bợ gì tẹn tới xài bợ gì ạ, không ai không biết không người không hay. Chó nhà giàu Lưu Dục đối với loại sự tình này càng là không quan trọng, hắn mong muốn liền cho hắn thôi, đến một lần cho lên, thứ hai Hứa Du cắt về sau, những vật này liền tự động vật quy nguyên chủ. Còn nữa nói lớn như thế một cái Từ Châu bày ở kia, coi như thu không trở về chút tiền ấy thì thế nào? Hứa Du còn tại kia vắt hết óc lừa gạt tiền đâu, thật tình không biết thủ cấp của hắn đã bị cầm y liễu vệ dự định. Tại Tuân Trị có lời kịch trong khoảng thời gian này, Hứa Du phủ thượng cũng đã bị cầm y liễu vệ cho thẩm thấu thành cái sàng. Bây giờ Hứa phủ hạ nhân khoảng chừng 5 tên cầm y liễu vệ, theo thời gian chuyển rời cái số này khẳng định sẽ còn gia tăng. Đợi đến Hứa Du phát hiện việc này thời điểm, tính toán, liền cái kia chó đầu, có thể phát hiện cầm y liễu vệ sát suất cơ bản là không. Mà bị Hứa Du coi là chân bảo tự tay viết thư, cũng là từ Tuân Du viết thay, hoàn toàn không có đủ bất kỳ hiệu dụng gì. Tuân Du viết tin cùng Lưu Dục có quan hệ gì? Tương lai coi như chuyện xảy ra, việc này đều lại không đến Lưu Dục trên thân. Bởi vì Lưu Dục tiểu chữ quá mức thanh kỳ, cho nên hắn biết đồ vật vẫn luôn tại nội bộ truyền đọc, ra bên ngoài phát đều là từ người thay thế bút, Lưu Dục chưa từng tự mình biết. Cho nên Hứa Du căn bản chưa thấy qua Lưu Dục viết chữ, càng không biết Lưu Dục chữ viết phổ thiên phía dưới đều hy hữu có người có thể mô phỏng. Nhưng vì để tránh cho phức tạp, phong thư này vẫn là tại Lưu Dục tụ ý hạ, bị cẩm ý liễu vệ liệt vào trọng điểm giám thị đối tượng. Tương lai chờ cẩm ý liễu vệ làm thịt Hứa Du sau, bọn hắn liền sẽ lập tức cầm tới thư cũng đem nó tiêu hủy, như thế việc này liền không có chứng cứ. Cái đồ chơi này đối Hứa Du mà nói tương đối quan trọng, hắn chắc chắn sẽ không mang theo trong người, chắc chắn sẽ lựa chọn tìm một cái hắn cho rằng địa phương tuyệt đối an toàn giấu kín. Cẩm Y Liễu vệ chỉ cần tìm tới địa điểm này, cũng phải người ám bên trong nhìn lấy liền có thể, chờ được chuyện sau lại tiêu thụ bị liền tới kịp. Huynh trưởng, ngài cứ yên tâm, khác không dám nói, nhưng đòi tiền việc này tiểu đệ vẫn có thể làm. Chờ Minh tiểu đệ tỉnh ngủ liền cho ta chủ viết thư, đem việc này nói rõ. Muốn bao nhiêu, ngài nói số. Việc này liền bao tại tiểu đệ trên thân, huynh trưởng ngài cứ việc yên tâm. Tuân Trị đem bộ ngực đập phanh phanh bang, đối diện Hứa Du nhìn xem đều cảm giác đau. Lúc nói lời này, Tuân Trị trên mặt viết đầy tin ta chuẩn không sai mấy chữ này. Văn luôn Hứa Du vui mừng quá đỗi, kia lần này Ngô Minh coi như tất cả đều dựa vào hiền đệ. Đến, chậm chậm uống chén này. Ngô Minh tính hậu hiền đệ chi tinh lành. Hứa Du nâng chén nói. Tuân Trị cùng Hứa Du đụng phải chén, lập tức ngửa cổ một cái uống cạn sạch rượu trong ly. Huynh trưởng xin yên tâm, ta chủ yếu là không chịu ban thưởng, tiểu đệ coi như tự móc tiền túi cũng phải cấp ngài đụng lên số tiền kia. Tuân Trị rất là chân thành nói. Hứa Du nghe xong trong lòng lần nữa thổi qua ta thật đáng chết a cái này nằm chữ to, hiền đệ tuyệt đối không thể. Coi như đại tướng quân không đáp ứng cũng không sao cả, việc này tới cuối cùng cũng có thể thành, chỉ có điều hơi hơi chậm một chút mà thôi, hiền đệ không cần như thế. Lương Chi chưa mất Hứa Du xoắn xuýt một chút, sau đó từ chối Tuân Trị đề nghị, nếu là hắn thật đáp ứng vậy thì có điểm quá không phải người. Huynh trưởng, ngài chớ cùng ta cưỡng, việc này nghe tiểu đệ, tốt a. Bị cự tuyệt Tuân Trị trừng mắt, gân cổ lên hô. Khách khí nữa ngài chính là không có coi ta là huynh đệ, coi chừng ta cùng ngài trở mặt. Việc này quyết định như vậy đi, huynh trưởng, đến, uống rượu. Tuân Trị không nói lời gì nói. Chương 592, ngủ chung, chạy chối chết chương 592, ngủ chung, chạy chối chết hai nhà. Hiền đệ, kia Ngu Minh cái gì liền đều không nói, tất cả trong rượu. Ngươi lại nhớ kỹ, tương lai Ngu Minh lên như diều gặp gió, định sẽ không quên người đối ta tốt. Nhiều không nói, sau này phàm là có Ngu Minh một miếng ăn, vậy liền đói không đến hiền đệ ngươi. Nói đến chỗ này, Hứa Du kích động thẳng nện cái bàn. Bất quá cái bàn này là gỗ thật làm, Hứa Du lại là da mịn thịt mềm văn nhân, nện cái này mấy lần đau hắn bụng trộm thẳng hút khí lạnh. Nhìn xem Hứa Du kia buồn cười bộ dáng, Tuân Trị muốn cười lại không thể cười, nhận hắn rất là vất vả. Hiền đệ, đầy uống chén này. Hứa Du đầu tiên là giơ ly rượu lên, nhưng rất nhanh lại đặt lên bàn, ngay sau đó lấy tay áo che mặt, khoa trương dùng ống tay áo xoa xoa cái kia nước mắt cá sấu. Chỉ có điều Hứa Du diễn kỹ rõ ràng không quá quá quan, nước mắt của hắn ít càng thêm ít, căn bản không có thật cá sấu số lượng nhiều. Tuân Trị thấy sau âm thầm niết miệng, thầm nghĩ trong lòng liền cái này hai lần cũng dám lấy ra khoe khoang. Nhanh chóng lui ra. Lại xem ta. Thường nói người một nhà không nói hai nhà lời nói, huynh trưởng không cần nhiều lời. Hơn nữa chờ huynh trưởng ném đến đại tướng quân dưới trướng sau, ngài phát tích nhất định là ở trong tầm tay. Tiểu đệ bản sự không quan trọng, sau này liền toàn dựa vào ngài nhiều hơn để về. Huynh trưởng, cái này chén tiểu đệ mời ngài. Hứa Du vội vàng một tay nâng chén, một cái tay khác nâng đáy chén, nên Ngu Minh kính ngươi mới đúng. Vậy liền cùng uống. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức chạm cốc uống cạn sạch rượu trong chén. Kỳ thật Lưu Dục đã sớm trao quyền Tuân Trị có thể tự hành chi phối nhất định mức tiền tài, cho nên Tuân Trị mới vừa nói những lời kia tất cả đều là đang diễn trò. Hứa Du muốn tiền Tuân Trị cùng ngày liền có thể điều đến, bất quá làm như vậy ích lợi không lớn, cho nên Tuân Trị liền dự định trước phơi phơi Hứa Du sau đó lại cho hắn. Tuy tiện có được đồ vật thường thường cũng sẽ không bị chân quý, cái này đơn giản ngay thẳng đạo lý Tuân Trị tự nhiên hiểu được. Cái này việc nhỏ xen giữa kết thúc về sau, Tuân Trị cùng Hứa Du kề vai sát cánh, nâng ly cả chén, uống 10 phần hạp đi. Cùng ngày hai người một mực uống đến nửa đêm, cuối cùng bất tỉnh nhân sự Tuân Trị trực tiếp ngủ ở Hứa Du phụ thượng. Hứa Du nhất định phải cùng Tuân Trị một cái phòng ngủ, nếu không phải Tuân Trị từ chối nhã nhặn, Hứa Du thậm chí muốn cùng hắn đến ngủ chung. Nghe xong lời này, Tuân Trị lập tức toàn thân thẳng nổi da gà, ngay cả nhìn Hứa Du ánh mắt cũng thay đổi. Hứa Du biểu thị ta nói bầu không khí đều tới cái này, không cùng lúc ngủ không thích hợp a. Nhưng làm sao Tuân Trị cực lực chối từ, Hứa Du cuối cùng đành phải bất đắc dĩ rời đi. Đem Hứa Du đuổi đi về sau, Tuân Trị trà sát mồ hôi trên óc, thầm nghĩ người này sợ không phải cái gì đặc thù đam mê a. Trực xuyên thu khí Tuân Trị rất là buồn bực, không biết do Hứa Du rút cái gì tà gió. Hắn giờ phút này có thể nói là ghệ lần ra khẽ nói, trầm mặc lại phá phòng. Đều là gặp dịp thì chơi, ý tứ liền phải thôi, thế nào còn làm thật đây này. Gà con ấp trứng gà, ngươi cùng ta tại cái này trang nghe mà đâu. Tuân Trị ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, ngồi bên cạnh bàn uống hai chén nước trà. Ngủ một chút. Trời vừa sáng ta liền mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Đợi tiếp nữa, chưa chừng người này tài giỏi xảy ra chuyện gì đến. Nằm ở trên giường Tuân Trị quyết định, dự định nhanh chóng đi đường. Chờ Hứa Du khi tỉnh ngủ, Tuân Trị sớm đã rời đi đã lâu, trước khi đi hắn để cho người cho Hứa Du tiện thể nhắn, nói là có việc gấp đi đầu một bước, ngày khác trở lại bái phòng. Hứa Du cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã nhớ không rõ về sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu lượng của hắn căn bản không sánh bằng Tuân Trị kia là giả vờ mất, hắn mẹ nó là thật choáng. Chờ cơm nước xong xuôi, rửa mặt hoàn tất về sau, Hứa Du hướng về phía ngoài cửa dặn dò nói, người tới à? Chuẩn bị xe. Ngồi lên xe ngựa Hứa Du thẳng đến phủ thứ sử mà đi, hắn dự định lập tức đi tìm Biên Thiệu Thương nghị xuất binh một chuyện. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Hứa Du người này mặc dù có đủ loại khuyết điểm, nhưng hắn lại có một cái hết sức rõ ràng ưu điểm, cái kia chính là thu tiền thật làm việc. Hứa Du phong cách hành sự luôn luôn là chỉ cần tiền đúng chỗ, ta có thể làm sự tình khẳng định cấp cho ngươi, xử lý không được cũng không sao cả, ta muốn chiêu cấp cho ngươi. Nói chung Hứa Du không chịu hỗ trợ tình huống ít càng thêm ít, truy cứu nguyên nhân có hai, cái thứ nhất là tiền không cho tới tâm lý mong muốn, cái thứ hai chính là việc này Hứa Du thật xử lý không được. Dưới mắt Hứa Du trên người mùi rượu còn chưa tan đi, nhưng Hứa Du căn bản liền không có coi nó là chuyện. Coi như Viên Thiệu triệu tập toàn thể văn võ nghị sự thời điểm, hắn Hứa Du cũng là bộ này đức hạnh, Viên Thiệu đã sớm đã thành thói quen. Vừa lúc bắt đầu Viên Thiệu còn trách móc Hứa Du một phen, gọi hắn không được hành vi phong túng, có thể về sau Viên Thiệu phát hiện mắng Hứa Du một trận, ngoại trừ đem Hứa Du làm cho ngoảnh mặt từ bên ngoài, cái gì khác tác dụng đều không có, dứt khoát liền lười đi nói Hứa Du. Lại về sau Viên Thiệu phát hiện mặc dù Hứa Du uống say, đầy người mùi rượu, nhưng uống rượu dường như cũng không có chậm trễ Hứa Du vì hắn bày mưu tính kế, thế là Viên Thiệu từ đây liền không còn can thiệp Hứa Du uống rượu. Nói trắng ra là Hứa Du yêu làm gì là người ta tự do, không có chậm trễ Viên Thiệu sự tình là được thôi, chỉ cần không hỏng việc, Hứa Du coi như uống chết đều cùng Viên Thiệu không có quan hệ gì. Đi vào phủ thứ sử trước cửa, không cần thông chuyển Hứa Du xuống xe ngựa sau liền trực tiếp đi vào trong, đang trực hộ vệ có chút xoay người chào, "Hứa biệt giá, xin thứ cho chúng ta giáp trụ mang theo, không cách nào cho ngài hành lễ." "Không sao, các ngươi vất vả." Hứa Du gật đầu ra hiệu. "Chúa công hiện ở nơi nào?" Hứa Du hướng về phía trước tới đón tiếp quản gia hỏi. Quản gia đáp, "Về Hứa biệt giá lời nói, chúa công sau khi ăn cơm trưa xong liền ngủ rồi, lúc này hẳn là còn chưa tỉnh ngủ. Vậy bọn ta sẽ chúa công a, đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi." Hứa Du nghĩ nói rằng. Quản gia nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Hứa Du không quan tâm trực tiếp đem Viên Thiệu cho kêu lên, kể từ đó, có việc gấp lời nói Hứa Du trên cơ bản sẽ không bị mắng, có thể hắn lại 100% sẽ bị xem như nơi chút giận, gọi Viên Thiệu mắng cái tát. Hứa biệt giá mời theo tiểu nhân đến. Quản gia vội vàng nói. Hứa Du nhẹ gật đầu, pha chút chúa công trà ngon đến, sau đó thay ta trông coi điểm, chờ chúa công tỉnh về sau lập tức đến gọi ta. Nặng. Ngài chỉ quản thật tốt nghỉ ngơi, còn lại giao cho tiểu nhân chính là. Quản gia một ngụm đáp ứng việc này. Viên Thiệu cái này ngủ chưa ngủ rất say sưa, theo cơm nước xong xuôi một mực ngủ thẳng tới mặt trời xuống núi, chờ hắn đem Hứa Du đều cho chờ ngủ thiết đi. Tiên đương này, thế nào ngủ lâu như vậy? Lần này ban đêm lại nên không ngủ được. Xoay lưng sau, Viên Thiệu mắt nhìn bên ngoài sắc trời, lập tức hùng hổ nói. Sau khi rời giường Viên Thiệu trong phòng hoạt động thân thể, cũng không trước tiên ra ngoài. Thủ tại cửa ra vào quản gia mặc dù nghe được Viên Thiệu thanh âm, nhưng bởi vì Viên Thiệu không có đi ra, cho nên hắn liền không cách nào nói cho Viên Thiệu Hứa Du tới. Dù sao quản gia không biết rõ Viên Thiệu chờ một lúc có thể hay không ngủ tiếp, vạn nhất bị hắn cho quấy rầy, kia bảo đảm không có hắn quả ngon để ăn. Dưới mắt quản gia cũng không phải rất gấp, bởi vì Hứa Du đều đã ngủ, hắn gấp cái gì tỉnh. Còn nữa nói nếu là có việc gấp, Hứa Du đã sớm đem Viên Thiệu cho kêu lên, căn bản không cần chờ thời gian dài như vậy. Chương 593, du thuyết bắt đầu, gặp mặt Viên Thiệu. Chương 593, du thuyết bắt đầu, gặp mặt Viên Thiệu. Bởi vì Viên Thiệu cũng không biết rõ Hứa Du tới tìm hắn, cho nên tại sau khi tỉnh lại hắn cũng không vội vã ra ngoài, mà là một bên sống nhích người vừa đi tới trước bàn, theo trên lò lửa gỡ xuống ấm nước rót cho mình chén nước. Sau đó Viên Thiệu ngồi trên ghế, thảnh thơi uống lên nước nóng. Dưới mắt Viên Thiệu bộ này hài lòng bộ dáng, còn kém gật gù đắc ý ngâm tụng một câu đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Tại giữ cửa quản gia đợi hơn nửa ngày, hất lên áo lông chồn áo khoác Viên Thiệu vừa rồi đẩy cửa ra đi ra. Bị đông cứng run rẩy quản gia lập tức tiến lên bẩm báo nói, "Chủ nhân, Hứa biệt giá tới một hồi lâu, nói là có chuyện hướng ngài bẩm báo, bất quá khi đó ngài đang nghỉ ngơi, hắn liền đi đãi khách sảnh đợi ngài." Viên Thiệu nghe xong nhẹ gật đầu, biết. Ngẩng đầu nhìn không bên trong rơi xuống đông tuyết, Viên Thiệu vươn tay ra tiếp, rơi ở lòng bàn tay bông tuyết rất nhanh liền biến thành nước. "Tuyết rơi a, tuyết rơi tốt, tuyết lành điểm báo năm được mùa a." Viên Thiệu lẩm bẩm nói. Đi theo Viên Thiệu sau lưng quản gia âm thầm nhà danh nói, "Khá lắm truy tốt. Ngươi ngủ cũng là rất tốt, ta tại cửa ra vào chờ ngươi đông cùng cháu trai như thế." Đương nhiên, loại lời này quản gia chỉ dám ở trong lòng nói một chút, nếu không một khi bị Viên Thiệu nghe được, kia đầu của hắn cũng không cần muốn. Đi vào đại khách trước cửa phòng, Viên Thiệu trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, lập tức hắn đem áo khoác đưa cho tùy tùng cung kính tiếp nhận, cầm đi cổng thanh lý tuyết động. "Cái này thất phu." Thấy Hứa Du ngồi bên cạnh lò lửa đang ngủ say, Viên Thiệu không khỏi cười mắng. "Cái này thất phu mặc dù tính tình tiêu căng, trầm mê tự sát, nhưng hắn vẫn luôn là ta bảy mưu tính kế, lại đối ta trung thành tuyệt đối. Theo lý thuyết ta còn hẳn là cho hắn chút ban thưởng, bất quá dưới mắt hắn quan đến biệt giá, phong tước lời nói công lao của hắn lại thiếu sót chút, hơn nữa còn đến cho trên triều đình sách, quái phiền thoái, cho nên cũng chỉ có thể theo tiền tài châu đáo phương diện này bù. Cũng may cái này thất phu liền ưa thích những vật này, muốn là ưa thích khác, ta còn không có chỗ đi cho hắn làm đâu." Viên Thiệu thầm nghĩ. Viên Thiệu còn tại đần độn tự hỏi như thế nào ban thưởng Hứa Du, thật tình không biết Hứa Du đã am thông lưu dụng, còn định đem hắn làm vũ khí sử dụng, thậm chí ước gì hắn trực tiếp cắt rơi, như thế Hứa Du liền có thể thuận lý thành chương đi tìm nơi nương tựa lưu dụng. Nếu là Viên Thiệu biết những này, kia đoán chừng hắn một kiếm đâm chết Hứa Du tâm đều có. Nghĩ xong, Viên Thiệu háng giọng một cái, khụ khụ. "Từ Viễn, tỉnh." "Ân." Nghe tiếng Hứa Du ngáp một cái, chậm rãi mở mắt. "U, chúa công ngài đã tới." Hứa Du duỗi lưng một cái, còn buồn ngủ nói. Viên Thiệu cười trêu ghẹo nói, "Đều đến trong chốc lát, nhưng ta xem ngươi cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ, liền mở miệng đưa ngươi đánh thức. Việc này nhưng không trách được thuộc hạ, là ngài chậm chạp chưa tỉnh, mới đưa đến chúng thuộc hạ ngủ." Hứa Du lý trực khí chẳng nói. Viên Thiệu lập tức bị Hứa Du cái này không nói lý lời nói cho khí cười. "À, nghe ngươi cái này thất phu ý tứ, việc này ngược lại là trách ta. Chúa công ngài hiểu nhầm rồi, thuộc hạ nào dám bố trí ngài." Hứa Du lắc đầu liên tục, thế thốt không thừa nhận. Viên Thiệu nghe xong khinh thường nói, "Thôi đi, cái này Từ Châu còn có ngươi Hứa Tử Viễn không dám làm sự tình. Chúa công, ngài thế nào chống rồng âu người thanh bạch?" Hứa Du ủy khuất nói. Viên Thiệu nhếch miệng, "Thanh bạch? ngươi Hứa Tử Viễn khi nào từng có loại vật này? Ta sao không biết? Thấy Hứa Du còn muốn đấu võ mồm, Viên Thiệu lập tức khoát tay áo, được rồi, ta không có thời gian dỗi cùng ngươi tại cái này cái cỏ, lần này tìm ta chuyện gì? Chúa công, thuộc hạ cho ngài báo tin vui. Nâng lên chính sự, Hứa Du lập tức tinh thần tỉnh táo. Viên Thiệu không rõ nội tình mà hỏi, gì vui chi có? Thuộc hạ có một kế, có thể dùng ngài lấy cái giá thấp nhất đoạt được nửa cái duyệt châu, đây có tính hay không là chuyện vui? Hứa Du hỏi ngược lại. Văn Luân Viên Thiệu hai mắt tỏa sáng, cái gì? Lời ấy coi là thật. Ngươi nhưng chớ có lừa gạt ta. Từ lúc nhập chủ Từ Châu đến nay, Viên Thiệu suy nghĩ duyệt châu đã không phải là một ngày hai ngày. Sắp bên Từ Châu vài miếng đất bản, theo thứ tự là Dư Châu, Duyệt Châu, Thanh Châu cùng Dương Châu. Thanh Châu là lưu dục địa bản, coi như Viên Thiệu có tặc tâm cũng không cái kia tặc đảm, hắn lại thế nào nhìn trộm Thanh Châu cũng sẽ không tuyển tại cái này trong lúc mấu chốt đi sở lưu dục rủi ro. Mặc dù không rõ ràng lưu dục huy xuống đến cùng có bao nhiêu mang giáp chi sĩ, nhưng Viên Thiệu biết lưu dục binh mã ít nhất là hắn gấp 4-5 lần thậm chí càng nhiều. Ngoài ra lưu dục làm giàu so đại đa số chư hầu đều muốn sớm, lại có được tứ châu chi địa, người ta cái này thể lượng, Viên Thiệu thật sự là không dám tới liều sứ. Loại này sứ hiện giai đoạn căn bản không phải hắn có thể đụng, hơi không chú ý liền sẽ rơi vào thịt nát xương tan kết quả. Dương Châu về tôn sách tất cả, vượt nội nhiều giang hà hồ nước, mong muốn tại Dương Châu tác chiến, thủy sư là ác không thể thiếu binh chủng. Mà Viên Thiệu dưới trướng binh sĩ phần lớn đều là bộ tốt, ngay cả kỵ binh số lượng cũng không tính là quá nhiều, càng đừng đề cập thủy quân. Cho nên Dương Châu Viên Thiệu cũng không cách nào cân nhắc, kể từ đó, hắn muốn đoạt địa bàn cũng chỉ có thể đối Duyện Châu cùng Dư Châu lưỡng địa ra tay. Có thể Dư Châu là Viên Thuật địa bàn, mặc dù bọn hắn hai anh em quan hệ vẫn luôn như nước với lửa, nhưng bất kể nói thế nào hai người đều là huynh đệ, cắt ngang xương cốt liên tiếp gần cái chủng loại kia, nếu là Viên Thiệu đối Dư Châu động binh, rơi nhân khẩu lưỡi không thể tránh được. Cho nên nói Viên Thiệu có thể cướp địa bàn chỉ còn lại Duyện Châu một chỗ, như thế sự chú ý của hắn tự nhiên sẽ toàn bộ tập trung ở Duyện Châu bản đồ bên trên. Duyện Châu đất này mặc dù không tính là gì bảo địa, nhưng cấp tới dù sao cũng so Quang Trùng coi Từ Châu mạnh. Dưới mắt đều đã thế đạo này, tới Viên Thiệu cấp độ này, nói không muốn tranh đoạt ngôi cửu ngũ kia thuần là lừa gạt quỷ, tương lai tranh bá con đường cho dù có độ khó Viên Thiệu cũng phải thử một lần, nếu không cũng không thể vươn cổ chịu chết hoặc là quy ẩn điền biên a. Có thể Tào lão bản cũng không phải cái gì dễ trêu người, Viên Thiệu nếu là coi hắn là gà đất chó sành, vậy người này cũng trên cơ bản không cứu nổi. Viên Thiệu nếu là dám nghĩ như vậy, kia sẽ xuất hiện như sau tình huống, cương thi đầy cõi lòng mong đợi gỡ ra sọ não của hắn, nhìn sau rất là thất vọng rời đi, xa xa bỏ hung hai mắt tỏa sáng, cấp tốc chạy tiến lên ăn như gió cuốn. Viên Thiệu tự nhận là Tào lão bản thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm, cho nên hắn vẫn luôn đang cầu xin ổn chưa từng tùy tiện động thủ. Có thể Viên Thiệu nhưng lại không biết đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương, hai người dưới trướng văn võ chất lượng cùng đơn binh sức chiến đấu căn bản không phải một cái cấp bậc, hai người này nếu là thật đánh nhau, nói chia 4-6 đều có chút coi trọng Viên Thiệu. Viên Thiệu cũng là không có cảm thấy mình đánh không lại Tào lão bản, hắn chỉ là cho rằng tiến công Duyện Châu thương vong quá lớn, cho dù có thể thắng cũng là thắng thảm. Như vậy coi như hắn đặt xuống Duyện Châu, cũng chưa chắc có thực lực có thể giữ vững Duyện Châu, thậm chí liền Từ Châu khối này sống yên phận chi địa cũng có thể bước bỏ. Viên Thiệu cho rằng kể trên loại tình huống này nghe rất nguy hiểm, trên thực tế lại không có chút nào an toàn. Cho nên Viên Thiệu vẫn luôn chỉ là suy nghĩ một chút, hoặc là cùng dưới trướng văn võ hỏi kế, từ đầu đến cuối không từng có nửa điểm hành động thực tế. Bây giờ Nhi bị Hứa Du kiểu nói này, Viên Thiệu viên kia yên lặng thật lâu tâm lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động. Lấy nhỏ nhất một cái giá lớn đoạt được nửa cái Duyện Châu, loại sự tình này nếu là thật đã xảy ra, kia Viên Thiệu nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Chương 594, Hứa Du hiên kế, Viên Thiệu giận dữ. Chương 594, Hứa Du hiên kế, Viên Thiệu giận dữ. Thấy Viên Thiệu bộ này vô cùng lo lắng bộ dáng, Hứa Du liền biết mình nước cờ này đi đúng rồi. Hứa Du cũng không tính lộ ra Lưu Dục tìm chuyện của hắn, hắn mong muốn phương pháp trái ngược, khuyên Viên Thiệu cho Lưu Dục chỗ tốt mời hắn xuất binh hiệp trợ. Cử động lần này đã có thể giảm bớt Viên Thiệu lòng nghi ngờ, lại có thể từ giữa đó mạnh mẽ kiếm một món tiền, quả thật một mũi tên trúng hai con nhạn chi diệu kế. Nếu là Lưu Dục biết được Hứa Du dự định, vậy hắn nhất định sẽ làm ra một cái sáu thủ thế, sau đó nói một câu cái này rất Hứa Du. Kiếm một phần mại không đủ, không phải kiếm hai phần đúng không? Có thể Hứa Du cái này sóng thao tác cũng là không đáng ma bệnh, kiếm tiền sao, không có coi, lại nói tiền thứ này có ai sẽ ngại nhiều. Chờ Viên Thiệu theo chiếm cứ Duyện Châu nửa cảnh, làm lớn làm mạnh lại sáng tạo Viên Thị huy hoàng mỹ hảo tư tưởng bên trong lấy lại tinh thần, lại phát hiện Hứa Du đang cười ngâm ngâm nhìn xem hắn, nửa điểm nói chuyện dự định đều không có. Viên Thiệu thấy sau lập tức gấp, ngươi cái này thất phu bán cái gì kiện cáo? Có gì diệu kế còn không mau mau nói tới. Chúa công, ta biết ngài rất gấp, nhưng ngài đừng đợi. Hứa Du không nhanh không chậm nói. Viên Thiệu lúc này liền cùng ghệ lần ra khẽ nói như thế, trầm mặt lại phá phòng, ta mẹ nó có thể không đợi à? Nhanh, việc này lớn, lại cho thuộc hạ chậm rãi kể lại. Thấy Viên Thiệu phát nổ nói tục, biết rõ Viên Thiệu tính cách, Hứa Du rõ ràng chính mình đã đem Viên Thiệu khẩu vị sâu không sai biệt lắm, không thích hợp lại tiếp tục giả bộ nữa, nếu không Viên Thiệu không phải nổi giận không thể. Thế là Hứa Du háng giọng một cái, lập tức bắt đầu hắn tỉ mỉ chuẩn bị biểu diễn. Khụ khụ, chúa công, Duyện Châu Tào Tháo thực lực mặc dù hơi yếu hơn ngài, làm người cũng không bằng ngài như vậy anh minh thần võ, nhưng hắn dù sao cũng là chư hầu một phương, dưới trướng mang giáp chi sĩ mấy bạn. Hứa Du biết Viên Thiệu người này tốt mặt nhi, cho nên vừa mới mở miệng hắn liền nâng Viên Thiệu giẫm Tào Tháo, dùng thổi phồng giẫm mạnh so sánh đến phụ trợ Viên Thiệu bất phàm. Cho dù biết Hứa Du là cố ý nói như vậy, có thể Viên Thiệu hết lần này tới lần khác liền ăn bộ này, nghe xong Hứa Du lời nói, hắn lập tức lộ ra biểu tình dương dương đắc ý đến. Nếu là cường công Duyện Châu, phe ta thương vong nhất định sẽ không nhỏ, thời gian chiến tranh hao tổn lương thảo đồ quân nhu càng là vô số kể. Đương nhiên, ta chủ hùng tài đại lượng, anh tư bừng bừng phân chấn, lấy thủ đoạn của ngài cùng Từ Châu binh sĩ chiến lược, đánh hạ Duyện Châu nhất định là không đáng kể. Hứa Du hiểu rất rõ Viên Thiệu thích việc lớn hám công to tính cách, cho nên hắn mỗi nói vài lời liền sẽ đem Viên Thiệu khen bên trên một trận. Văn ngôn Viên Thiệu một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng, hiển nhiên là đối Hứa Du định nọt rất là hưởng thụ. Kể từ đó, ngài cường công Duyện Châu nhất định là được không bù mất, ngài cùng Tào Tháo lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỉ có thể là không duyên cớ tiện nghi người bên ngoài, cho nên cường công con đường này liền không thể thực hiện được. Nghe ở đây, Viên Thiệu thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, không tệ, cường công khẳng định là không thể làm, đến muốn biện pháp khác mới được, nếu không dễ dàng cho người khác làm áo cưới. Chúa công lời nói rất là, như là không thể lấy lực phá đi, chúng ta liền phải dùng xảo mưu toan. Hứa Du lên tiếng nói, lúc đầu thuộc hạ muốn dùng trọng kim thu mua Tào Tháo dưới trướng văn võ, chọn một tham tài háo sắc người, gọi nó trở thành quân ta nội ứng. Như thế hắn đã có thể mở cửa thành ra nên quân ta vào thành, cũng có thể tiềm phục tại Tào Tháo bên cạnh, chờ thời khắc mấu chốt quay giáo một kích. Có thể thuộc hạ cẩn thận chọn lựa một phen, cũng không tìm được nhân tuyển thích hợp. Thất phu Tào Tháo ngự hạ có phần có tâm đắc, tạm thời thu mua khẳng định không kịp. Hơn nữa có thể bị Tào Tháo cắt cử trấn thủ một phương, nhất định là tâm phúc của hắn, loại người này rất khó thu mua. Viên Thiệu nghe xong vỗ mạnh một cái đùi, hắc, việc này ta cũng muốn. Trước đó kém chút đều tìm người đi làm. Hai ta suy nghĩ không sai biệt lắm, Tào Tháo dưới trướng văn võ rất khó thu mua, người này dưới tay mấy viên đại tướng đều là hắn đồng tộc huynh đệ, muốn đem thu mua quả thực giống như bừa. Cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là chuyện tiền. Cho bao nhiêu tiền bọn hắn cũng không thể bán tộc huynh a. Như ngươi lời nói, năng lực Tào Tháo trấn thủ một phương, tất cả đều là tâm hắn trong bụng tâm phúc, cho nên việc này căn bản không làm được. Hứa Du Định nói, chúa công cao kiến, ngài vẫn là trước sau như một mắt sáng như nước. Kế này không thành cũng là không ảnh hưởng toàn cục, không dối gạt ngài nói, thuộc hạ ngay cả nằm mộng cũng nhớ lấy là ngài phân ưu, thay ngài giải quyết Tào Tháo cái họa lớn trong lòng này. Công phu không phụ lòng người, tại kinh nghiệm vô số khó ngủ ban đêm về sau, thuộc hạ rốt cục nghĩ ra một cái tuyệt diệu biện pháp đến. Nghe thấy lời ấy, Viên Thiệu lập tức hai mắt tỏa sáng, a, Nguyễn nghe cao kiến. Tử Viễn có gì diệu kế nhanh chóng nói tới. Chúa công, mặc dù nhìn như con đường phía trước đều bị phá hỏng, nhưng thì thực lại có một đầu đường tắt chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng chú ý tới. Hứa Du cũng không lại bán kiện cáo, trực tiếp đem kế hoạch đối Viên Thiệu nói thẳng ra. Thuộc hạ đổi mạch suy nghĩ, đã cường công không thành, thu mua địch phương Văn Vũ làm nội ứng cũng không làm được, vậy liền tìm đồng minh cùng một chỗ tiến đánh Duyện Châu. Như thế tuy nói ích lợi sẽ giảm bớt, nhưng phong hiểm cũng tương tự sẽ tùy theo yếu bớt. Nếu là không tìm đồng minh, ngài liền Duyện Châu nửa khối địa bàn cũng không chiếm được. Tìm đồng minh xác thực đạt được cho người ta một bộ phận, nhưng cái này dù sao cũng so một chút ích lợi đều không có còn mạnh hơn nhiều a. Nói đến kết minh việc này, đầu tiên muốn cân nhắc chính là chiếc của, ách, phải nói là lợi ích phân phối. Xung quanh khu vực có thực lực còn có danh tiếng, chỉ có đại tướng quân Lưu Dục một người. Nếu là có thể thuyết phục Lưu Dục cùng ngài đi ra binh, Duyện Châu nhất định có thể một trận chiến mà khác. Đến lúc đó hai nhà chia đều địa bàn, trải phẳng tổn thất, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Nghe xong Hứa Du lời nói, Viên Thiệu lập tức cảm thấy mình CPU đốt đi, liền cái này. Còn diệu kế, tìm Lưu Dục kết minh. Kia không thuần là rửa sạch sẽ đưa người ta bên miệng đi sao? Nếu không phải đối Hứa Du có sung túc tín nhiệm, Viên Thiệu cũng hoài nghi người này có chính mình đầu hàng địch. Bất quá một số thời khắc nhất làm cho người không nghĩ tới khả năng thường thường chính là sự thật, đây cũng là cái gọi là thế sự vô thường. Cái này mẹ nó đến uống bao nhiêu rượu giả mới có thể nói ra như thế phát rồ lời nói đến. Viên Thiệu thầm nghĩ. Viên Thiệu ý nghĩ lúc này chính là uống chút nước tiểu ngựa tâm cao khí ngạo, ta đục lỗ một nhìn người mẹ nó sinh tử khó liệu. Hứa Tử Viễn, ngươi váng đầu a? Ngươi nghe nghe ngươi nói gì vậy? Cùng Lưu Dục kết minh, còn tất cả đều vui vẻ. Hắn đoán chừng có thể rất vui vẻ, tới cuối cùng ta mẹ nó sợ là liền Từ Châu đều bảo đảm không được. Lưu Dục cái gì vốn liếng ngươi không rõ ràng a? Cùng hắn kết minh, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra. Chờ đánh xong Duyện Châu, người ta tùy tiện ra một chi binh mã, liền có thể dẹp điên Từ Châu, như thế ta chẳng phải là thành chó nhà có tang. Việc này phong hiểm quá lớn, nếu là Lưu Dục có mượn cối xay giết lửa, điện tích, dự định, vậy ta liền sẽ liền Từ Châu khối này sống yên phận chi địa đều ném đi. Viên Thiệu giận tím mặt, nước miếng văng tung tóe nói. Hứa Du nghe xong đông cảm giác ngạc nhiên, thầm nghĩ ai nha, không dễ dàng a. Bây giờ Viên Thiệu trí thông minh thế nào còn chiếm lĩnh cao điểm nữa nha. Bất quá Hứa Du cũng không có thất kinh, bởi vì trước khi tới hắn liền dự liệu được cục diện này có thể sẽ xảy ra, cũng chuẩn bị xong tương ứng thoại thuật. Chúa công lời ấy sai rồi. Hứa Du lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy đều là cách cục nhỏ biểu lộ. Chương 595, miệng lưỡi dẻo quẹo, hồi tâm chuyển ý. Chương 595, miệng lưỡi dẻo quẹo, hồi tâm chuyển ý. Lời ấy sai rồi. Ngươi lời nói mới khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc. Có chuyện mau nói, có dám tranh thủ thời gian thả. Luôn luôn ôn tồn lễ độ Viên Thiệu tại dưới tình thế cấp bách thậm chí phát nổ nói tụ. Bây giờ ngươi muốn không nói ra cái căn nguyên đến, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Viên Thiệu trừng trong mắt, nổi giận đùng đùng nói. Hứa Du đối với cái này sớm có đoán trước, chỉ thấy hắn không chút hoang mang nói, chúa công chớ nổi giận hơn, lại nghe thuộc hạ tinh tế nói tới. A, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói ra hoa dạng gì đến. Mặt trầm như nước Viên Thiệu lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên là không tin Hứa Du có thể xuất ra thuyết phục hắn lý do đến. Bầy khỉ bên trong tranh đoạt hầu vương một chuyện thường có xảy ra, có thể hai cái hầu tử tranh hầu vương, không có cái nào hầu tử sẽ tìm đến lão hổ hỗ trợ. Hầu tử đi đánh lão hổ chủ ý, kia không thuần là người thực vật tư duy a. Hứa Du cũng không để ý tới Viên Thiệu trên mặt vẻ giận dữ, bởi vì hắn biết đợi chút nữa Viên Thiệu liền sẽ bị hắn tỉ mỉ chuẩn bị lý do thoái thác cho thuyết phục, có hống Viên Thiệu thời gian rỗi, còn không bằng trực tiếp dùng lời thuật đem hắn giải quyết. Chúa công, ngài ngẫm lại xem, Lưu Dục có được Tứ Châu chi địa, binh cường mã trắng, dưới trướng mang giáp chi sĩ không có 50 vạn cũng phải có 30 vạn. Tới người ta cái này phần bên trên, hắn sẽ còn đi so đo một thành một chỗ chi được mất ta. Nói trắng ra là người ta quan tâm là thanh danh, mà không phải địa bàn. Chúa công, ngài đừng trách thuộc hạ nói chuyện khó nghe. Chúng ta đem Duyện Châu coi là chất bảo, có thể Lưu Dục lại không phải như thế, nửa cái Duyện Châu tại người ta trong mắt căn bản không có trọng yếu như vậy. Đối Lưu Dục mà nói, công Duyện Châu chẳng qua là ôm thảo đánh con thỏ, nhân tiện sự tình. Đừng nói là chỉ là nửa cái Duyện Châu, coi như đem một nửa khác cũng tăng thêm, cũng không đủ nhường Lưu Dục làm ra bội bạc sự tình đến. Vì việc này mà bại phôi chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm thanh danh, việc này nếu là đổi thành ngài, ngài sẽ làm a? Nghe ở đây, Viên Thiệu không chút nghĩ ngợi lắc đầu, vậy khẳng định không thành a. Đến ngốc tới cái gì phân thượng mới có khả năng ra loại chuyện ngu xuẩn này đến. Gặp loạn này thế, hơi có chút thực lực người đều sẽ tổn lấy tranh đoạt thiên hạ tâm tư. Có thể đánh thiên hạ cũng không phải cái gì chuyện dễ, ngoại trừ binh mã cùng thuế ruộng, thanh danh cũng là tương đối quan trọng một vòng. Nếu là cái nào chư hầu hỏng thanh danh, như vậy các nơi nhân tài ai cũng sẽ không lựa chọn đầu nhập hắn, nguyên một đám tất cả đều là tránh không kịp. Nếu là có người cùng tên âm thanh bừa bộn chư hầu cùng chỗ một chỗ, người ta thậm chí hận không thể trong đêm dọn nhà, miễn cho bị người khác mời xuống núi. Tại Lưu Dục không có làm giàu trước đó, Đồng Trác mới là số một lớn chư hầu, dưới trướng Tây Lương Thiết Kỵ đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Lúc trước sẽ kết lại thảo đồng thời điểm, chúng ta 20 đường chư hầu liên hợp lại mới khó khăn lắm cùng hắn đánh ngang tay. Trong đó tất nhiên có các lộ chư hầu tâm không đủ nguyên nhân tại, có thể Đồng Trác ngạnh thực lực cũng là không thể bỏ qua. Kia nương này, vừa nhắc tới việc này ta liền không nhịn được sinh khí. Đám kia không có nhãn giới thất phu, vậy mà nói cái gì Viên thị tiểu nhi sĩ tốt tuy nhiều, kỳ thật khó dùng, tất nhiên Vô Vi cũng lúc ấy nghe nói như thế thiếu chút nữa tức chết ta. Văn Ngôn Hứa Du thầm nghĩ, vậy ngươi tức cái gì? Người ta nói cũng không sai a. Lại nói ta cũng không xách việc này, ngươi không có việc gì nhàn chính mình mắng mình làm gì? Giống như có cái kia bệnh nặng. Nhưng lời này Hứa Du chỉ có thể ở trong lòng le le rãnh, nếu là thật nói ra khỏi miệng, kia Viên Thiệu không phải cùng hắn trở mặt không thể. Có thể Đồng Trác thanh danh thật sự là quá tối, liền cái kia nát đường cái thanh danh, trừ bỏ hắn theo Tây Lương mang tới thành viên tổ chức, người bên ngoài cái nào sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng. Viên Thiệu không có chú ý Hứa Du biểu lộ, còn tại tự mình nói chuyện. Một khi ném đến Đồng Trác dưới trướng, ta đoán chừng theo người này bắt đầu số, hướng xuống đời thứ ba đều phải chịu liên lụy, đi theo hắn cùng một chỗ bị mắng. Như thế liền dẫn đến Đồng Trác chỉ có thể áp dụng uy hiếp hoặc là lợi dụng phương thức ép buộc người khác vì hắn hiệu lực, có thể loại người này quên tới cũng là cùng hắn nội bộ lục đục, cơ bản không có tác dụng gì. Tuy nói cuối cùng Đồng Trác chết tại Lữ Bố trong tay, có thể ta vẫn cảm thấy Đồng Trác bại vong cùng việc này có thoát không ra liên quan. Nhưng nếu không có nhân tài phụ tá, vậy coi như có lại nhiều thuế ruộng cùng binh mã cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì phần cơ nghiệp này căn bản thủ không được, sớm tối đều sẽ bại quang. Ta sở dĩ có thể có hôm nay, Viên thị tổ tông góp nhặt thanh danh làm cơ công đầu, nếu không các ngươi sao lại đến đây phụ tá ta tranh đoạt thiên hạ? Theo như lời ngươi nói, Lưu Dục xác thực sẽ không vì nửa cái Duyện Châu mà bội bạc, đầu óc của hắn muốn so với ta tốt khiến cho nhiều, loại chuyện ngu xuẩn này đừng nói là ta, ngay cả Viên Thuật cái kia tỷ nuôi đều làm không được, huống chi là Lưu Dục đâu. Thấy Viên Thiệu mở ra bản thân tẩy não hình thức, Hứa Du kém chút cười ra tiếng, ta còn không có phát lực ngươi liền tự mình cho mình thúc bên trên ngủ đúng không? Nhưng Viên Thuật cái này sóng thuộc về là vô tội nằm thường, hai ngươi làm nhảm ngươi hai đời chứ, kéo ta vào làm gì? Dưới mắt Viên Thiệu cũng không tức giận, hắn nghe được Hứa Du lời trong lời ngoài ý tứ, cộng thêm hắn tự hành não bộ nội dung, Viên Thiệu lập tức cảm thấy việc này có thể đổ, tồn tại nhất định thao tác không gian, lúc này ngay tại mắt không chấp chờ đợi Hứa Du đoạn ở dưới. Chúa công lời nói rất là, ngài mắt sáng như đuốc, thuộc hạ bội phục. Hứa Du rèn sắc khi còn nóng, đầu tiên là một cái mông ngựa đánh ra. Viên Thiệu một bộ thụ dụng biểu lộ, khoe miệng có chút dương lên, đắc ý vớt vớt sợi râu. Nên nói hay không, Viên Thiệu râu ria 10 phần xinh đẹp tinh xảo, vừa nhìn liền biết là tỉ mỉ sửa qua. Ngày bình thường Viên Thiệu rất quý trọng râu mép của hắn, mỗi gặp phải chuyện cao hứng đều sẽ vớt một chút, không cao hứng thời điểm cũng biết cực lực khống chế cảm xúc, hoàn toàn không nỡ nắm chặt. Chúa công, kể từ đó, việc này chúng ta liền có thể thật tốt mưu đồ một phen. Hứa Du ánh mắt lấp lánh nhìn xem Viên Thiệu. Viên Thiệu nghe xong cười nói, xem ra Tử Viễn trong lòng đã có lập kế hoạch, vậy liền đừng che giấu, còn không mau mau nói tới. Chúa công cho bẩm, việc này lớn, còn cần chậm chậm mưu toan. Hứa Du chắp tay nói, thuộc hạ ý nghĩ là, hứa lấy Lưu Dục chỗ tốt, gọi hắn xuất binh hiệp trợ ngài cùng nhau tiến đánh Duyện Châu. Có Lưu Dục tương trợ, tập hai chúng ta nhà chi lực, Duyện Châu nhất định có thể một trận chiến mà khắc. Tuy nói Lưu Dục thực lực mạnh mẽ, nhưng bị cố kỵ thanh danh, hắn hơn phân nửa không làm được phản chiến một kích chuyển đến. Như thế ngài lo lắng sự tình trên cơ bản sẽ không phát sinh, dù sao người khác có thể không cần mặt, nhưng hắn Lưu Dục không thể. Mà thuyết phục Lưu Dục xuất binh hiệp trợ lý do rất đơn giản, Duyện Châu coi như không phải cái gì bảo địa, có thể dù sao cũng là một châu chi địa. Thuộc hạ coi là dùng nửa cái Duyện Châu cùng thuế ruộng xem như thẻ đánh bạc, đủ để đả động Lưu Dục. Coi như hắn lại thế nào tài đại khí thô, lại thế nào không so đo một thành một chỗ chi được mất, chắc hẳn cũng sẽ không cuồng vọng tới không đem nửa châu chi địa để ở trong mắt trình độ. Lui một bước giảng, chân mỗi vẫn là thịt đâu, ta cũng không tin Lưu Dục sẽ đem đưa đến bên miệng thịt cự tuyệt ở ngoài cửa. Viên Thiệu nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, việc này rất là hợp lý. Hứa Du quan sát một chút Viên Thiệu biểu lộ, liền biết việc này đã thành hơn phân nửa, hắn rèn sắt khi còn nóng thêm ít sức mạnh là được rồi. Chương 596, gái đúng chỗ ngứa, chủ động xin đi. Chương 596, gái đúng chỗ ngứa, chủ động xin đi chúa công, để cho an toàn, thuộc hạ coi là có thể áp dụng kết minh phương thức đến củng cố song phương quan hệ. Hứa Du lên tiếng nói. Lúc này Hứa Du phảng phất là một cái dẫn dụ con mồi mắc lửa lao thợ săn, không ngừng tan rã lấy Viên Thiệu trong lòng phòng tuyến. Như ngài cùng Lưu Dục ký kết văn thư, uống máu ăn thể, sau đó lại chiêu cáo thiên hạ, gọi thế nhân đều biết việc này. Kể từ đó, coi như Lưu Dục giấu giếm dạ tâm, đối Tử Châu có mưu đồ, hắn cũng tuyệt đối không dám đối với ngài hạ độc thủ. Trung Nguyên bởi vì vừa mới thuộc hạ đã nói qua, lúc này liền không còn cho ngài lắm lời. Vì thanh danh, Lưu Dục quả quyết sẽ không làm như thế bội bạc sự tình đến, bởi vì đó căn bản tính không ra. Ngoại trừ, cùng Lưu Dục kết minh còn có một cái khác lợi ích cực kỳ lớn, đó chính là Lưu Dục trong ngắn hạn cũng sẽ không đem chủ ý đánh về phía Từ Châu. Chỉ muốn kinh doanh tốt cùng Lưu Dục quan hệ, ngài liền có thể từ đầu đến cuối nắm giữ Lưu Dục trung thực đồng minh tầng này thân phận. Như thế yêu quý Long Vũ Lưu Dục vẫn sẽ không đối với ngài ra tay, ngài liền có thể thu được vô cùng chân quý phát dục thời gian. Ngài mượn cơ hội này mộ binh, tích lương thực, lấy chúa công thủ đoạn, thuộc hạ tin tưởng ngài sớm muộn có một ngày có thể cùng Lưu Dục địa vị ngang nhau. Không biết chúa công cảm thấy thuộc hạ kế này như thế nào, có được hay không? Hứa Du do hỏi. Văn Luân Viên Thiệu cao hứng vỗ trước người bàn, rượu. Kế này rất hay. Nếu có được Lưu Dục tương trợ, cầm xuống Duyện Châu hẳn là 10 phần chắc chín, ván đã đóng thuyền. Mà Tử Viễn nói lên kết minh một chuyện có thể phòng ngừa Lưu Dục tại được chuyện sau phản chiến một kích, rơi quay đầu lại mưu đồ ta chi Từ Châu. Coi như Lưu Dục đối Từ Châu sinh đã sinh cái gì ý nghĩ, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật trông coi hắn nửa cái Duyện Châu. Trải qua lần này trò chuyện, Viên Thiệu đã đối Lưu Dục sẽ không phản bội hại hắn một chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Về phần tiến đánh Duyện Châu chiến tổn, Viên Thiệu căn bản là không có đem thứ này coi ra gì, bởi vì vốn là hắn cũng tại kế hoạch mưu cầu Duyện Châu, hai nhà xuất binh khẳng định phải so chính hắn xuất binh hao tổn thiếu. Lại nói đánh trận nào có không chết người, cho nên Viên Thiệu căn bản liền không có đem việc này để ở trong lòng. Lúc trước Viên Thiệu lo lắng đơn giản là cùng Lưu Dục hợp tác tồn tại nguy hiểm rất lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành bảo hộ lộ ra, cho nên Hứa Du nhắc lên việc này hắn mới có lớn như vậy tâm tình mâu thuẫn. Dưới mắt Hứa Du đã vì hắn đưa ra hoàn mỹ phương án giải quyết, Viên Thiệu đương nhiên sẽ không lại có cái gì lo lắng. Hơn nữa kết minh một cái khác chỗ tốt đối Viên Thiệu mà nói có thể nói là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, có được Từ Châu hắn không thiếu tiền lương thực, có thể Từ Châu là 4 trận chiến chi địa, nhập chủ Từ Châu muộn Viên Thiệu thiếu nhất chính là thời gian. Nếu có thể cùng Lưu Dục một mực bảo trì đồng minh quan hệ, vậy đến tự trùng quanh áp lực lập tức sẽ tiêu trừ hơn phân nửa, Viên Thiệu liền có thể có bó lớn thời gian đến đồn lương thực luyện binh. Duy nhất nhường Viên Thiệu cảm thấy bất mãn ý chính là chiến hậu muốn đem Duyện Châu phân cho Lưu Dục một nửa, tại Viên Thiệu xem ra, nếu có thể thêm ra chút tiền lương thực đem Lưu Dục đuổi đi, nhường hắn đánh không công liền tốt, dạng này hắn liền có thể tự mình độc chiếm Duyện Châu. Có thể Viên Thiệu cũng biết ý nghĩ này căn bản không thực tế, Lưu Dục đến ngốc tới cái gì phân thượng khả năng thay hắn đánh không công. Thuế ruộng cố nhiên là tranh bá trên đường không thể thiếu một vòng, nhưng cùng địa bàn so sánh, thuế ruộng liền không có trọng yếu như vậy. Có địa bàn, liền có thể liên tục không ngừng sản xuất thuế ruộng, dừng lại no bụng cùng ngừng lại no bụng khác nhau sẽ không có người không phân rõ. Tốt tại việc này tuy có trên ngọc có vết xước, nhưng một khi này kế hoạch đạt thành, Viên Thiệu trưởng khống địa bàn liền có thể tiến một bước mở rộng, cho nên Viên Thiệu thế tất sẽ thúc đẩy việc này. Từ Viễn, ngươi thật đúng là ta mưa đúng lúc. Danh Duyện Châu một chuyện đã bối rối ta hồi lâu, để cho ta tại nhiều cái ban đêm chằn trọc khó mà chìm vào giấc ngủ. Ta mỗi giờ mỗi khắc đều tại suy nghĩ khó giải quyết vấn đề, lại bị ngươi như thế nhẹ nhõm liền giải quyết. Từ Viễn nhu lược, quả nhiên là trên đời hiếm thấy, phóng nhãn thiên hạ cũng là khó gặp địch thủ. Có thể được Từ Viễn phụ tá, đây là ta may mắn sự tình, cũng là Viên thị may mắn. Tâm tình thật tốt Viên Thiệu không tiếc khích lệ, cực điểm ca ngợi chi tử. Hứa Du nuốt dâu cười một tiếng, chọn ra cùng Viên Thiệu giống nhau như lúc động tác, chúa công quá khen, thuộc hạ không dám nhận. Có gì không dám nhận? Đây là ngươi nên được khen ngợi. Từ Viễn ngươi cũng biết, ta người này từ trước đến nay là thượng phạt phân minh. Có công tất nhiên thưởng, từng có liền đến phạt. Lần này ngươi lập xuống lớn như thế công, không biết ngươi muốn cái gì khen thưởng? Viên Thiệu dò hỏi. Hứa Du biết mình nếu là không muốn chút gì, Viên Thiệu chắc chắn sẽ sinh nghi, bởi vì cái này cùng hắn trước kia phong cách hành sự không hợp. Cho nên cho dù là dưới mắt Hứa Du đã chướng mắt Viên Thiệu điểm này ban thưởng, vậy hắn cũng phải tượng trưng quản Viên Thiệu muốn chút gì. Thế là Hứa Du hồi đáp, chúa công, theo lý thuyết là ngài phân ưu là thuộc hạ việc nằm trong phận sự, thuộc hạ không nên yêu cầu xa vời ban thưởng. Có thể ngài đều đã nói như vậy, thuộc hạ từ chối nữa chính là không biết điều. Chúa công ngài cũng biết trong thuộc hạ ý cái gì, không bằng liền theo quy củ cũ xử lý. Viên Thiệu nghe xong cười ha ha một tiếng, ha ha ha. Tốt. Vậy thì thưởng ngươi mỹ tỷ năm tên, còn có thiết kim, như thế nào? Đa tạ chúa công ban thưởng. Hứa Du vội vàng nói tạ. Viên Thiệu khoát tay áo, không cần phải nói tạ, cái này vốn là ngươi nên được. Ngay sau đó Viên Thiệu lời nói xoay chuyển, Từ Viễn, kế này là ngươi nói lên, dưới mắt còn có một chuyện gấp đón đỡ giải quyết. Từ Viễn cho là ta nên phái người nào đi sứ, tiến về U Châu du thuyết Lưu Dụng. Người sứ giả này quan hệ trọng đại, tuyển người phương diện nhất định phải thận trọng. Mặc dù Viên Thiệu là đang hỏi Hứa Du nên phái người nào đi sứ U Châu, nhưng trên thực tế lời nói ám chỉ lại là việc này là ngươi nói lên, làm việc dù sao cũng phải đến nơi đến chốn a. Đã ngươi đều muốn nghĩ kế tới, vậy không bằng ngươi liền đảm nhiệm sứ giả, thay ta đi một chuyến U Châu thúc đẩy việc này. Nhưng Hứa Du nếu là thực sự không muốn đi sứ, hoặc là có thể tuyển ra mặt khác người thích hợp đảm nhiệm sứ giả, kia Viên Thiệu cũng không để ý biến thành người khác tuyển. Thật tình không biết Viên Thiệu cử động lần này chính giữa Hứa Du ý muốn, coi như hắn không đề cập tới cái này gốc dạng, Hứa Du cũng sẽ nghĩ biện pháp chủ động ôm lấy chuyện xui xẻo này. Xem như chuyến này sứ giả, chất béo khẳng định không thể thiếu, hơn nữa Hứa Du làm chính là mua bán không vốn, có thể hai đầu kiếm tiền. Viên Thiệu cho Lưu Dục lễ vật hắn có thể vụng trộm giấu hạ, tới U Châu về sau Hứa Du còn có thể theo Lưu Dục kia kiếm một món tiền, loại chuyện tốt này quả thực đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Cho nên đi sứ việc này Hứa Du khẳng định chọn tự mình tiến về, coi như Viên Thiệu chỉ phái người khác đi, Hứa Du cũng phải đem việc này pha trộn thất bại, nhường Viên Thiệu đem sứ giả đổi thành hắn. Chúa công không cần ưu phiền, thuộc hạ nguyện tiến về U Châu đi sứ, thuyết phục đại tướng quân xuất binh tương trợ. Hứa Du đứng dậy chắp tay nói. Văn Luân Viên Thiệu vui mừng quá đỗi, tốt. Tử Viễn tự thân xuất mã, việc này nhất định là dễ như trở bàn tay. Có thể được Tử Viễn cái loại này xương cánh tay chi thần phụ tá, thật là ta may mắn sự tình. Viên Thiệu tán dương. Ngày mai ta sẽ triệu tập dưới trướng văn võ nghị sự, thông báo cho bọn hắn việc này, sau đó Tử Viễn liền có thể độc thân. Dưới mắt tuy là mùa đông, nhưng xuất binh trước còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, chúng ta phải tranh thủ thời gian đã định kết minh một chuyện, chuẩn bị sớm mới được. Chương 597, nghe chiến thì vui, đánh võ mồm chương 597, nghe chiến thì vui, đánh võ mồm vừa dứt tiếng, Hứa Du lập tức nói thầm một tiếng muốn hỏng việc. Ngày mai Viên Thiệu một khi tại nghị sự lúc nhắc lên việc này, kia Phùng Kỷ, Quách Đồ bọn người tất nhiên sẽ nhảy ra ngăn cản. Hứa Du hiểu rất rõ hắn mấy người này đồng liêu, việc này có tồn tại hay không lỗ thủng tạm thời không để cập tới, liền xem như đối Viên Thiệu trăm lợi mà không có một hại sự tình, Phùng Kỷ, Quách Đồ cũng sẽ không để việc này dễ dàng như vậy phổ biến, bởi vì kế này là hắn Hứa Du nói lên. Về phần vì sao hiểu rõ như vậy, đó là bởi vì ngày bình thường Hứa Du cũng là làm như thế. Mấy người bọn hắn công việc thường ngày chính là hô khác, không ngừng phủ định đề nghị của đối phương, nếu ai sai lầm, mấy người khác thì sẽ liều mạng bỏ đá xuống giếng. Cho nên Viên Thiệu túi khôn đoàn bị mấy người nội đấu làm trướng khí mù mịt, rất khó là Viên Thiệu đưa ra cái gì tiến hành hữu hiệu đề nghị đến. Nói trắng ra là Hứa Du mấy người bọn hắn liền cùng hậu cung phi tử tranh thủ tình cảm như thế, lẫn nhau không nhìn nổi đối phương tốt, một khi có người được sủng ái, những người còn lại liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi phá hư cục diện này, để tránh tạo thành một nhà độc đại tình huống. Cho nên mặc kệ Hứa Du đề nghị phải trang phù hợp Viên Thiệu lợi ích, Phùng Kỷ cùng Quách Đồ đều sẽ vắt hết óc đi ngăn cản việc này xảy ra, đây là vô luận như thế nào đều không cách nào tránh khỏi. Mà Hứa Du lại không thể không cho Viên Thiệu đem việc này đặt tới bên ngoài thương nghị, Viên Thiệu vốn là đa nghi tính tình, nếu là Hứa Du lại ra sức khước từ, việc này liệu có thể tắt thành khó mà nói. Tốt lúc trước Hứa Du liền nghĩ đến loại khả năng này, cho nên hắn cũng không có quá nhiều bối rối, chuyện đã đến nước này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là, thất kinh cũng không một chút tác dụng. Toàn bằng chúa công phân phó. Nghĩ xong Hứa Du chắp tay nói, Viên Thiệu hài lòng nhẹ gật đầu, "Ân, bất chi bất giác đã lúc này, Tử Viễn dùng qua cơm tối lại đi thôi." Nặng. Hứa Du đáp, xem như Viên thị nhất tộc đích hệ tử đệ, Viên Thiệu nhiều năm như vậy cơ bản qua đều là cầm y ngọc thực sinh hoạt, đang ăn phương diện này, hắn từ trước đến nay đều không có bạc đãi qua chính mình. Trở thành Từ Châu thích sứ, thực hiện tài phú tự do sau, Viên Thiệu sinh hoạt trình độ càng là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, cho nên cho dù là cái này đỗng nhiên tiệc tối chỉ có Viên Thiệu cùng Hứa Du hai người ăn, nhưng cũng là cực điểm xa hoa. Trong bữa tiệc Viên Thiệu lại hỏi Hứa Du một chút chi tiết chỗ, Hứa Du từng cái là Viên Thiệu tiến hành giải đáp, Viên Thiệu nghe xong càng thêm yên tâm. Tâm tình thật tốt, Viên Thiệu cùng Hứa Du uống rượu mấy chén, cơm nước no nê sau, Hứa Du từ biệt Viên Thiệu, đón xe quay lại ra trang. Xem ra ngày mai tránh không được một phen đánh võ mồm. Hứa Du dựa vào tại toa xe bên trên nhắm mắt dưỡng thần, trong miệng lẩm bẩm nói. Hôm sau, Viên Thiệu triệu tập dưới trướng văn võ nghị sự, trừ bỏ bên ngoài đóng giữ người, còn sót lại văn võ quan viên toàn bộ có mặt. Ngôi thủ tọa Viên Thiệu dự định mau chóng đem kết minh một chuyện đã định, cho nên hắn không có nói quá nhiều nói nhảm, hội nghị bắt đầu không lâu sau liền thẳng vào chính đề. Làm Viên Thiệu đem việc này nói thẳng ra sau, trong phòng nghị sự lập tức một mảnh xôn xao, trong đó lượng tin tức là thật là có vẻ lớn, mọi người tại đây cần phải thật tốt tiêu hóa một phen. Viên Thiệu đã sớm dự liệu được sẽ là cục diện này, cho nên hắn cũng không sốt ruột, lặng lặng ngồi tại vị trí trước uống trà nước. Dưới tay chỗ Hứa Du thì là không có Viên Thiệu như vậy nhàn nhã, bởi vì hắn biết rất nhanh Phùng Kỷ cùng Quách Độ bọn người liền sẽ nhảy ra làm trái lại, hắn đã làm tốt tùy thời tiến hành phản kích chuẩn bị. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Quách Độ liền dẫn đầu đứng dậy, ngón tay Hứa Du nói, "Chúa công, ngài nhưng chớ có tin cái này định thần hoa ngôn xảo ngữ." Văn Luân ở đây võ tướng đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, bởi vì thời gian dài như vậy đến nay, mỗi khi gặp nghị sự cơ bản đều là cảnh tượng này, mấy người này lẫn nhau bóp, cũng không hề có yên tĩnh thời điểm. Những này cao lớn vạm vỡ võ tướng nhóm sớm thành thói quen một màn này xảy ra, bọn hắn tất cả đều tìm tư thế thoải mái dựa vào ghế, vui vẻ nhìn xem náo nhiệt, bộ dáng kia cực kỳ giống nguyên một đám hơn 200 cân hải tử ngay tại khoái hoạt ăn dưa. Võ tướng nhóm cũng là không ai cùng Hứa Du làm trái lại, bởi vì võ tướng cùng tấn thăng phương thức cùng quan văn hoàn toàn khác biệt. Xem như võ tướng, mong muốn thăng chức tăng lương nhất định phải đến đánh trận, hơn nữa còn phải là đánh thắng trận. Trước trận chạm tướng, đại phá quân địch, bắt sống địch thủ đây đều là bọn hắn công lao sổ ghi chép bên trên giày đặc bút mực, cho nên bình thường võ tướng đều sẽ nghe chiến thì vui. Đối với võ tướng mà nói, tại thực lực chênh lệch không quá lớn điều kiện tiên quyết, đánh ai không quan trọng, trọng yếu là có cầm có thể đánh. Hài lòng có cầm đánh điều kiện này, bọn hắn mới có thăng chức tăng lương khả năng, hơn nữa còn có thể phát bút hành tài. Đánh giặc xong mặc dù đến hiến một bộ phận, nhưng bọn hắn có thể giữ lại ít ra một nửa tiền tài, đây không phải tiền của phi nghĩa là cái gì? Đương nhiên, loại kia ngồi ăn rồi chờ chết võ tướng không bao gồm ở trên thuật phạm vi bên trong, đám rác rưởi này thứ hèn nhát cuộc đời yêu nhất mò cá, hận không thể cả một đời đều không có cầm đánh. Bọn hắn nghĩ như vậy cũng không có gì ma bệnh, bởi vì ra đi đánh trận cũng trên cơ bản đánh không thắng, tỷ lệ lớn sẽ bị người đánh kêu cha gọi mẹ. Một khi nếm mùi thất bại, chịu hay không chịu tới trách phạt tạm thời không đề cập tới, mấu chốt là dễ dàng khó giữ được cái mạng nhỏ này à. Bị người bắt sống cũng không dễ kiếm lắm, nhà mình chúa công có nguyện ý hay không chuột người còn là ân số, hơi không cẩn thận liền sẽ bị giết chết tế cờ. Nghe xong Quách Đồ lời nói, Hứa Du lạnh hừ một tiếng đứng dậy, à, cái nào buổi sáng không có xúc miệng, khẩu khí lớn như vậy. À, hóa ra là công tác nha, vậy chuyện này liền chẳng có gì lạ. Hứa Du mắt liếc thấy Quách Đồ, âm dương quái khí mà nói. Quách Đồ nghe xong giận tím mặt, Hứa Du, ngươi ít tại kia ngậm máu phun người, ta chỉ là luận sự, ngươi vì sao muốn ác lời nói đả thương người? Hứa Du ngoài cười nhưng trong không cười nói, a, luận sự, cái kia không biết ta kế sách có gì không ổn. Nguyễn nghe công tác minh cao kiến, cùng Lưu Dục kết minh trung phạt Duyện Châu vốn là lớn nhất không ổn. Quách Đồ cũng là tài tư mẫn tiệp hạng người, đương nhiên sẽ không bị Hứa Du cho hỏi khó. Lưu Dục binh cường mã tráng, thực lực mạnh mẽ, dưới trướng chiến tướng mấy trăm, khống dây cung chi sĩ mấy chục vạn, thuế ruộng dồi dào, khí giới tinh lương. Chúa công cùng hắn hợp tác, cùng bảo hộ Lột Ra có gì dị? Nếu là Lưu Dục lòng mang ý đồ xấu, không riêng gì Duyện Châu, Từ Châu cũng là nguy rồi. Quách Đồ nước miếng văng tung phải nói. Hứa Du mặt mũi tràn đầy trào phúng, rất là khinh thường lắc đầu. Chúa công vừa mới nói ngươi đến cùng có hay không cẩn thận nghe. Chúa công cùng Lưu Dục uống máu ăn thể, Lưu Dục lại chỗ này tài giỏi ra bội bạc sự tình đến. Chẳng lẽ hắn váng đầu a? Hắn không cần danh tiếng. Hứa Du giang tay ra, một bộ ta không cùng đồ đần đối thoại bộ dáng. Vừa dứt tiếng, Phùng Kỷ mạnh mẽ đứng dậy đến, thanh danh. Thanh danh đáng giá mấy đồng tiền. Một khi Lưu Dục xé bỏ minh ước, trách nhiệm này ngươi vác nổi a? Nếu như Lưu Dục giấu giếm dạ tâm, Từ Châu cơ nghiệp đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi cái này thất phu đến tột cùng là mục đích gì? Hẳn là ngươi đã ám ném Lưu Dục sao? Phùng Kỷ nghiêm nghị quát hỏi. Bị đâm trúng tâm sự Hứa Du lập tức gấp, nói bậy nói bạn. Ta Hứa Du ngồi bừng, đi đến đang, há sẽ làm ra cái loại này không bằng heo chó chuyện đến. Chúa công đã giải thích rất rõ ràng, coi như Lưu Dục đối Từ Châu có ý tưởng, trở ngại minh ước, hắn cũng sẽ không làm bội bạc sự tình đến. Chương 598, đã định kết minh, gặp kỳ hạ ngục. Chương 598, đã định kết minh, gặp kỳ hạ ngục. Nghe xong Hứa Du lời nói, Phùng Kỷ kém chút cười ra tiếng, ha ha. Ngồi bưng, đi đến đang. Ngươi cũng đừng vũ nhục mấy chữ này. Ngươi nếu là ngồi bưng, đi đến đang, kia trên đời này liền không có ngồi không hợp, đi đến không phải người. Thế nào? Đây là bị ta đâm trúng tâm sự, sau đó thẹn quá thành giận. Phùng Kỷ mở miệng rêu cợt nói. Hứa Du cố nén trong lòng bối rối, vội vàng làm một phen cảm xúc quản lý, lập tức trên mặt bi phân nói, đâm trúng tâm sự. Quả nhiên là buồn cười. Ta Hứa Du một lòng vì chúa công bá nghiệp suy nghĩ, chỉ hận không thể máu chảy đầu rơi, kết quả lại rơi đến lần này kết quả. À, có ít người chính là không nhìn nổi người khác tốt, thấy ta hiên kế, liền nghị trăm phương ngàn kế đi ngăn cản. Mà thôi, vậy coi như ngươi đâm trúng tâm sự của ta, làm ta ám ném Lưu Dục đi. Chúa công, thuộc hạ có ngài ám đầu Lưu Dục, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lúc này Hứa Du mặt mũi tràn đầy đều là nản lòng thoái chí, kia tiêu điều thân ảnh đem một đám võ tướng đều cho nhìn có chút khó chịu. Chúa công, ngài nhìn, hắn thừa nhận. Xem ra đây là võ đã mẹ không sợ rơi. Quách Đồ hưng phấn chỉ vào Hứa Du, kết quả Viên Thiệu trừng mắt liếc hắn một cái. Viên Thiệu xem xét tiếp tục như thế cũng không được à, Hứa Du nếu là thật bỏ gánh, vậy hắn phải ai đi du thuyết Lưu Dục. Lại nói kế này là Hứa Du nói lên, nếu là hắn phủi tay không làm, kia đến tiếp sau kế hoạch cũng không cách nào áp dụng à. Viên Thiệu cũng nghe được Phùng Kỷ cùng Quách Đồ nhiều ít mang một ít hung hăng cản quay ý tứ, hai người bọn họ cưỡng nửa ngày, từ đầu đến cuối tại quay chung quanh không thể cùng Lưu Dục kết minh chuyện này triển khai, có thể việc này đã bị Hứa Du dùng kết minh phương thức cho giải quyết tốt đẹp à. Viên Thiệu hôm nay trước mặt mọi người nhắc lên việc này, chính là vì nghe một chút thanh âm bất đồng, kết quả ngoại trừ cãi nhau bên ngoài cái gì cũng không nghe. Phùng Kỷ cùng Quách Đồ nếu lấy cùng Lưu Dục kết minh điểm này không thả, trừ cái đó ra hai người bọn họ nửa điểm hữu dụng đều không nói ra. Đã là như thế, kia Viên Thiệu liền không thể lại giữ yên lặng, hắn đến kết quả là Hứa Du đứng này, thay Hứa Du chủ trì công đạo. Tử Viễn không cần như thế, ngươi đối ta trung tâm, từ đầu đến cuối ta đều chưa từng hoài nghi tới. Viên Thiệu đầu tiên là an ủi Hứa Du một phen, diễn kỳ ôn là Hứa Du hữu khí vô lực đối Viên Thiệu chắp tay ra hiệu, xem ra rất là thương tâm. Hai người các ngươi làm có hơi quá, Tử Viễn nghĩ ra như thế diệu kế, hai người các ngươi không những không giúp tiến hành hoàn thiện, ngược lại lại đủ kiểu cản trở. Duyện Châu ta là nhất định phải đánh, khác nhau đơn giản liền là thế nào đánh. Nếu là ngươi hai cảm thấy Tử Viễn kế sách có gì không ổn, vậy liền xuất ra so đây càng tốt chủ ý đến, không bỏ ra nổi đến vậy liền ngậm miệng. Viên Thiệu nghiêm mặt nói. Phùng Kỷ lập tức nói, chúa công, Duyện Châu hoàn toàn chính xác muốn đánh, nhưng lại không nên tuyển ở thời điểm này. Việc này lớn, còn ứng chậm chậm lưu toàn a. Quách Đồ cũng là nói rằng, Nguyên Đồ huynh lời nói rất là. Duyện Châu Tào Tháo không thể khinh thường, cường công Duyện Châu chỉ có thể bạch bạch vì người khác làm áo cưới a. Chúa công còn xin nghĩ lại. Viên Thiệu nghe hắn hai nói hồi lâu, kết quả lại là càng nghe càng khí, hai người bọn họ toàn đều không đồng ý cùng Lưu Dục kết minh, hung hăng khuyên Viên Thiệu góp nhặt lương thảo, thao luyện binh mã, chờ chuẩn bị đầy đủ sau lại tiến đánh Duyện Châu. Ta tích lũy lương thực luyện binh, Tào Tháo tại Duyện Châu đợi cái gì cũng không làm đúng không? Hắn là kẻ ngu a. Chiếu hai ngươi lời giải thích, đời này ta cùng Tào Tháo thực lực cũng sẽ là ngang hàng. Vậy ta phải chờ tới khi nào khả năng đánh hạ Duyện Châu? Đợi đến ta già 70-80 tuổi a? Vẫn là chờ Tào Tháo trước ta một bước chết mất lại đánh? Viên Thiệu nổi giận đùng đùng chất vấn. Đi, hai ngươi đều đừng nói nữa, việc này quyết định như vậy đi. Tử Viễn, việc này giao cho ngươi toàn quyền thao tác, mau chóng đã định kết minh tương ứng công việc. Đợi đến đầu xuân sau, hai nhà lập tức binh phát Duyện Châu. Viên Thiệu đánh nhịp nói. Phùng Kỷ cùng Quách Đồ nghe xong tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì Viên Thiệu cơ bản không có như thế quả quyết thời điểm, bây giờ Nhi không biết là cái nào gân nắp sai, cả người bỗng nhiên liền quả quyết. Quách Đồ thấy Viên Thiệu tâm ý đã quyết, liền không tiếp tục quyền, thức thời chắp tay lui về tại chỗ. Nhưng Phùng Kỷ lại đột nhiên rút gió, khàn cả giọng nói, "Chúa công, tuyệt đối không thể a. Nếu là như vậy làm việc, Từ Châu cơ nghiệp chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúa công, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu không bây giờ Nhi ta liền quỳ gối cái này không nổi." Dứt lời Phùng Kỷ hất lên vào áo, vành một tiếng quỳ trên mặt đất, cứng cổ, trên mặt viết đầy không cam lòng. "A, cầm cái này uy hiếp ta a." Viên Thiệu cười lạnh nói, "Bằng lòng quỳ ngươi liền tại cái này quỳ a." Viên Thiệu chẳng hề để ý nói, "Đi, tất cả giải tán đi, trở về mỗi người quản lý chức vụ của mình, nên luyện binh luyện binh, nên chủ lương thực, tất cả khí giới nắm chặt chế tạo gấp gáp. Cái nào làm trễ lại sự tình, đừng trách ta không nể tình." Viên Thiệu dặn dò nói. Mọi người tại đây cùng nói, nặng. Xem xét Viên Thiệu căn bản không quản chính mình, Phùng Kỷ trực tiếp phá phòng, dọn một chút đứng dậy, khí cấp bại phôi nói, "Dung chủ, Dung chủ, ngươi cái này tầm nhìn hạn hẹp Dung chủ, Từ Châu cơ nghiệp chắc chắn vong tại tay ngươi." Phùng Kỷ ngón tay Viên Thiệu, bạo khiêu như lôi đạo. Lời vừa nói ra, đang đi ra ngoài văn võ nhau nhau dừng bước, bởi vì bọn hắn biết sẽ có lớn chuyện phát sinh. Hứa Du cả người đều bị sợ ngây người, thầm nghĩ trong lòng hắn như thế dũng sao? Quách Đồ cũng là bị sợ hãi đến không nhẹ, khỏe mắt điên cuồng co quắp, không biết nên như thế nào thay Phùng Kỷ hòa giải. Văn Luân Viên Thiệu sắc mặt lập tức âm trầm xuống, kém chút không có bị Phùng Kỷ lời nói cho khí đi qua. Thất phu chỗ này dám nói bừa. Lúc nói lời này, Viên Thiệu hai mắt như muốn phun ra lửa. "Người tới a, đem cái này thất phu mang xuống chặt." Viên Thiệu gầm thét lên. Lên đầu Phùng Kỷ cũng mặc kệ Viên Thiệu nói cái gì, hắn chỉ lo hung hăng chuyển vận, đem Viên Thiệu khí tam thi bạo khiêu, giận sôi lên. "Hộ vệ đâu? Đều chết ở đâu rồi? Tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta." Viên Thiệu giận không kìm được nói. Vừa dứt tiếng, hai tên cao lớn vạm vỡ hộ vệ bước đi lên đến đây, chống chọi Phùng Kỷ liền đi ra ngoài. Chúa công ngài bớt giận a. Nguyên Đồ Minh cũng vô tư tầm, hắn chỉ là ban đầu, ngài liền tha hắn lần này a." Quách Đồ đội vàng thay Phùng Kỷ cầu tình. Hứa Du cũng đứng ra thay Phùng Kỷ nói chuyện, "Chúa công cho bẩm, Phùng Kỷ lao khổ công cao, lần này tuy là phạm sai lầm, nhưng tội không đáng chết a. Mong rằng ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Cao Lãm cũng là nói rằng, "Chúa công bất giận, Phùng Kỷ tuy là không lựa lời nói, có thể hắn cũng là suy nghĩ cho ngài, cầu ngài khai ân a. Đều đừng thay cái này thất phu cầu tình." "Cái nào còn dám cầu tình, đừng trách ta không nể tình." Viên Thiệu thở hổn hển nói. Viên Thiệu cũng không phải thật muốn chặt Phùng Kỷ, vừa lúc bắt đầu Viên Thiệu xác thực có ý nghĩ này, nhưng chờ bình phục một phen sau, Viên Thiệu sát tâm liền không có mãnh liệt như vậy. Chẳng qua là Phùng Kỷ lời nói quá khinh người, Viên Thiệu nhất định phải nói như vậy, coi như diễn cũng phải diễn xuất cái hiệu quả này đến, nếu không mặt mũi của hắn để nơi nào. Tại một đám văn võ khuyên bảo, Viên Thiệu mượn bậc thang đi xuống, cố mà làm tha Phùng Kỷ một mạng. "Đã các ngươi đều vì cái này thất phu cầu tình, vậy ta liền tha hắn một cái mạng chó. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Truyền mệnh lệnh của ta, đem Phùng Kỷ cách chức hạ ngục, bất luận kẻ nào không được tham viếng, gọi hắn thật tốt tỉnh lại tỉnh lại." Viên Thiệu lạnh hừ một tiếng, tuyên bố đối Phùng Kỷ trừng phạt. Chương 599, nhu cầu đường lui, tìm kiếm nhà dưới. Chương 599, nhu cầu đường lui, tìm kiếm nhà dưới. Theo phòng nghị sự sau khi rời đi, Quách Đồ càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì hôm nay Viên Thiệu thật sự là có chút khác thường. Ngoài ra, Hứa Du được sủng ái với hắn mà nói cũng không phải cái gì lợi tin tức tốt. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, cứ thế mãi, lời của hắn quyền sẽ bị trên diện rộng suy yếu, Hứa Du một nhà độc đại kết quả cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Nhưng bây giờ Viên Thiệu quyết tâm muốn cùng Lưu Dục kết minh, hai nhà hợp binh tiến đánh Duyện Châu, cùng hắn cùng trận doanh Phùng Kỷ lại bị hạ ngục, một cây chẳng chống vững nhà Quách Đồ căn bản bất lực thay đổi cục diện. "Quái thai, quái thai." Ngồi ở trên xe ngựa Quách Đồ lơ ngơ, trong lúc nhất thời không thể nghĩ thông suốt hắn cùng Phùng Kỷ là như thế nào bại bởi Hứa Du. Về đến trong nhà về sau, Quách Đồ lập tức tự giam mình ở trong thư phòng, cũng phân phó hạ nhân bất luận xảy ra chuyện gì đều không thể quấy nhiễu hắn. Quách Đồ dự định thật tốt vuốt một chút hôm nay chuyện phát sinh, kiểm kê một chút đến tột cùng là cái gì khâu xảy ra vấn đề, bình thường mà nói Viên Thiệu là sẽ không chỉ nghe nhất ra chi ngôn. Chỉ có đem những này tất cả đều vuốt tinh tường, Quách Đồ mới có thể biết kế tiếp hắn nên làm như thế nào, nếu không một mực bảo trì dưới mắt trạng thái quá bị động. Minh Tư khổ tưởng hồi lâu, Quách Đồ nghĩ thông suốt chính mình cùng Phùng Kỷ đến tột cùng thua ở nơi nào, hai người bọn họ một mặt ngăn cản Viên Thiệu cùng Lưu Dụ kết minh, nhưng cũng không đưa ra cái khác tiến hành hữu hiệu đề nghị, loại này gái không đúng châu ngứa thức góp lợi như thế nào lại không thua bởi Hứa Du. Hứa Du cầm chắc lấy Viên Thiệu mong muốn cướp đoạt Duyện Châu cái này điểm mấu chốt, toàn bộ mưu đồ đều quay chung quanh điểm này triển khai, đến tiếp sau lại xử chiêu lấy lui làm tiến, trực tiếp nhường Viên Thiệu ra mặt vì hắn đứng đài. Quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Quách Đồ nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá nếu là thật sự giống Nguyên Đồ huynh lời nói như vậy, thất phu Hứa Du đã vụng trộm tìm xong xuống nhà, vậy ta liền cũng phải cho mình giữ lại con đường lui. Vạn nhất Hứa Du thật đầu lưu dụng, kia cái gọi là kết minh chính là chuyện cười lớn. Viên Thiệu không những bắt không được Duyện Châu, ngược lại sẽ đem Từ Châu cho đầu vào. Một khi Phùng Kỷ một câu thành sấm, đến lúc đó lại tìm nhà dưới liền không còn kịp rồi, ta nhất định phải sớm tính toán mới được. Quách Đồ thầm nghĩ. Trong thời gian kế tiếp, Quách Đồ không ngừng kiểm kê lấy mình có thể đầu nhập vào chư hầu, đánh tính ở trong đó chọn lựa ra một cái lớn nhất tỷ suất chi phí hiệu quả người. Viên Thiệu chiếc thuyền này đã là lão đảo muốn ngã, Quách Đồ cho rằng mặc kệ Hứa Du ném không có ném Lưu Dục, Viên Thiệu cùng Lưu Dục kết minh cũng sẽ không có kết quả gì tốt, cho nên Quách Đồ nhất định phải sớm tìm nhà dưới. Lưu Dục thuế ruộng dồi dào, vinh cường mã tráng, theo lý thuyết đầu nhập vào hắn là lựa chọn sáng suốt nhất. Có thể dưới tay hắn manh tướng như mây mưu sĩ như mưa, lấy bản lãnh của ta, ném đi qua sợ là cũng không chiếm được trọng dụng. Dương Châu Tôn Sách tính khí nóng nảy, tính như liệt hỏa, toàn không một chút minh chủ chi tượng, như thế tính cách khó thành đại nghiệp. Chiếm cứ Dư Châu Viên Thuật căn bản không cần cân nhắc, người này dũng mà không đoạn, thiện cận tiêu căng, ném ai cũng không thể ném hắn. Ích Châu thổ hoàng đế Lưu Yên cũng là lựa chọn tốt, chỉ là Ích Châu đường xá xa xôi, ta mang nhà mang người không có cách nào tiến về. Lưu Bị tuy là cao tổ hậu duệ, có thể hắn nhập chủ Kinh Châu thời gian ngắn ngủi, căn cơ quá nhỏ bé, sợ khó thành sự tình. Giao Châu taxi nhà không đáng giá nhắc tới, hơn nữa Giao Châu kia phá địa căn bản không phải người lợi. Lữ Bố căn bản không cần muốn, thanh danh của người này quá thối, vì hắn làm việc, ta có thể chịu không được mắng. Như là Trương Lỗ, Lý Giác Quách Tỷ, Mã Đằng Hàn Toại Chi Lưu liền không cần phải nói, những người này liền một châu chi địa cũng không thể trưởng khống, chỗ này có thể đáng ta quách đồ hiệu chung. Kể từ đó, lựa chọn của ta chỉ còn lại một cái, đó chính là Duyện Châu Tào Tháo. Tào Tháo mặc dù xuất thân không tốt, nhưng năng lực của hắn có thể so sánh Viên Thiệu mạnh hơn nhiều lắm. Người này mưu lược vô song, giỏi về dụ binh, nghiễm nhiên một bộ hùng chủ chi tượng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai nhất định có thể thành tựu một phen bá nghiệp. Hơn nữa Tào Tháo thủ hạ mưu sĩ cũng không tính nhiều, ta nếu là đi ném, Duyện Châu túi khôn đoàn chắc chắn có ta một chỗ cắm rủi. Ta lại cố gắng một chút, có lẽ có thể tiến thêm một bước, trở thành Tào Tháo chủ mưu. Như thế xem ra, có thể ở Tào Tháo thủ hạ hiệu lực cũng không phải chuyện gì xấu. Càng quan trọng hơn là, đúng lúc gặp Viên Thiệu đang mưu đồ cùng Lưu Dục kết minh, sau đó trung phạt Duyện Châu. Nếu là ta tuyển tại lúc này cho Tào Tháo mật báo, kia Tào Tháo liền có thể đoạt chiếm tiên cơ, làm ra thích hợp ứng đối. Kể từ đó, Tào Tháo chắc chắn sẽ đối ta mang ơn, chờ ta chính thức đầu nhập thời điểm, còn sâu không được trọng dụng a. Nghĩ đến đây, Quách Đồ kích động vô xuống bàn, dự định là cơ trí của mình vô án gọi tốt. Nhưng cái bàn này là gỗ thật làm, Quách Đồ hiển nhiên quên cái này gốc dạng, một bàn tay xuống dưới đập chặt chẽ vững vàng, chờ hắn kịp phản ứng lúc sau đã chậm, thằng đau hắn nghe răng trợn mắt, trên nhảy dưới tránh. T. Ai làm dày như vậy nặng cái bàn tại trong thư phòng của ta? Lập tức, tính toán, vẫn là chờ ngày mai a, ngày mai liền đem nó đổi đi. Cái này phá cái bàn chém nát làm tuổi hỏa thiêu. Quách Đồ vung lấy tay, đau nước mắt đều mau ra đây. Chờ trên tay cảm giác đau đớn giảm bớt chút về sau, bình phục một phen Quách Đồ chuẩn bị kỹ càng bút mực, nằm trước án bắt đầu múa bút thành văn. Tào Công thân khải lưu loát viết hơn 2000 chữ, Quách Đồ mới xem như vẫn chưa thỏa mãn ngừng bút, đứng dậy hoạt động đau bớt nhức cổ tay. Ở trong thư Quách Đồ đem Tào lão bản mạnh mẽ khen một trận, lại nói mình mới đầu muốn ném chính là Tào lão bản, về sau dưới cơ duyên xảo hợp mới đầu Viên Thiệu. Bây giờ hắn thấy Tào lão bản gặp nạn, liền muốn lấy từ đó hòa giải, bất đắc dĩ Viên Thiệu không nghe khuyên cáo, hắn cũng chỉ đánh ra hạ sách này, đi thay đổi địa vị sự tình. Quách Đồ đem Hứa Du Nưu đồ toàn bộ đỡ ra, cũng đề nghị Tào lão bản chuẩn bị sớm, để tránh bị đánh trở tay không kịp. Tại tin cuối cùng chỗ, Quách Đồ đùa nghịch tiểu thông minh, hắn cũng không đem lời nói chết, dù sao trận chiến đấu này khai hỏa về sau, ai thua ai thắng đều vẫn là ẩn số. Quách Đồ nói rõ hắn trước tiềm phục tại Viên Thiệu bên người, tuy thời là Tào lão bản cung cấp một tay tình báo, chờ chiến sự kết thúc sau hắn lại chính thức tìm nơi nương tựa. Như thế coi như Tào lão bản cùng Viên Thiệu song song chiến bại, hắn Quách Đồ cũng không đến nỗi biến thành chó nhà có tang, còn có cái khác chỗ có thể cung cấp hắn lựa chọn. Kiểm tra hai lần về sau, Quách Đồ đem thư kiện nhét vào trong phong thư, dùng xi phong tốt gấp thành một khối nhỏ. Quách Tuyển ở đâu? Mau tới thấy ta. Quách Đồ đẩy cửa thư phòng ra, hướng về phía bên ngoài hô. Không bao lâu, một cái vóc người gầy gò hán tử liền bước nhanh đi tới thư phòng, gặp Quách Đồ sau không nói hai lời chính là cúi người hành lễ. Hán tử kia chính là Quách Đồ trong miệng Quách Tuyển, hắn là Quách Đồ tộc đệ, tuy là thở nhỏ tập võ, nhưng cũng không luyện được thành tựu gì đến, tốt đang làm người nhạy bén, lúc này mới bị Quách Đồ giữ ở bên người phân công, đưa tin việc này khẳng định không thể giao cho người ngoài đi làm. Nếu không một khi tiết lộ phong thanh bị Viên Thiệu biết, Quách Đồ cùng vợ con của hắn lao tiểu toàn đến người đầu rơi. Kể từ đó, trung thành tuyệt đối Quách Tuyển liền trở thành đưa tin nhân tuyển tốt nhất, bởi vì coi như Quách Tuyển bị Viên Thiệu người bắt giữ, hắn thả rằng chết cũng sẽ không bán Quách Đồ. Chương 600, mượn rượu tiêu sầu, tham lam Hứa Du. Chương 600, mượn rượu tiêu sầu, tham lam Hứa Du. Ngươi trở về thu thập một phen, đem này tin đưa đến Duyện Châu phủ thứ sử, đem tiền lương thực đều mang đủ, ngày mai thành cửa mở ngươi liền khởi hành. Phủ thứ sử trước cửa thủ vệ chắc chắn sẽ không ngăn đón không cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền như thế cùng thủ vệ nói ngươi lại nhớ kỹ. Này tin chỉ có thể từ Tào Tháo tự mình mở ra, người bên ngoài ai cũng không thành. Quách Đồ cẩn thận dặn dò Quách Tuyển một phen, sau đó đem phong thư đưa cho hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh trưởng lời nhắn nhủ, tiểu đệ tất cả đều nhớ kỹ. Quách Tuyển chắp tay nói. Văn Luân Quách Đồ nhẹ gật đầu, như thế thuận tiện, ngươi lại đi thôi. Tiểu đệ cáo lui. Quách Tuyển hành lễ rời đi. Đưa mắt nhìn Quách Tuyển sau khi rời đi, Quách Đồ quay người lại về tới thư phòng. Hai nhà kết minh sự tình đã thành kết cục đã định, hy vọng Tào Tháo có thể chịu đựng được, nếu không ta đây hết thảy liền đều làm vô dụng công. Nhưng theo ý ta, coi như hai nhà hợp binh một chỗ, Lưu Dục cũng tỷ lệ lớn sẽ không thật tâm thật ý hỗ trợ, chỉ có Viên Thiệu cái này ngu ngốc mới có thể đem hết toàn lực đi công thành chiếm đất. Như thế Tào Tháo lấy Lưu Tâm tính vô tâm, cộng thêm chiếm cứ thủ phương chi lợi, chưa hẳn liền không thể thay đổi chiến cuộc. Nhưng gần nhất đến phái người nhìn chằm chằm điểm Hứa Du, nếu là cái này thất phu thật đầu Lưu Dục, vậy ta liền đến sớm một chút rời đi từ châu nơi thị phi này. Nghĩ đến đây, Quách Đồ đông cảm giác tâm phiền ý loạn, hắn thở dài, chậm rãi đi đến thư phòng ngoại thất, lập tức đẩy mở cửa sổ, lăng liệt hàn phong đối diện đánh tới, trong nháy mắt thổi tan Quách Đồ buồn ngủ. Đêm nay không thể ngủ, ta phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể tại cái này loạn cục người trung gian toàn tự thân, cũng lại đạt được lợi ích lớn nhất. Quách Đồ lẩm bẩm nói. Nhịn nửa đêm sau, Quách Đồ thật sự là có chút chịu không được, bản thân thân thể của hắn xương liền chẳng ra sao cả, hơn nữa hắn còn vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện gì, đầu não cùng thân thể siêu phụ tải vận chuyển khiến cho hắn mỏi mệt không chịu nổi. Quách Đồ lung lay đầu, lên hoạt động một phen thân thể, lúc này hắn đã bỏ đi suy tư, bởi vì hắn biết lấy chính mình dưới mắt trạng thái, coi như suy nghĩ nát óc cũng rất khó lại nghĩ ra cái gì tới. Quách Đồ mặc dù rất là mỏi mệt, nhưng lại nửa điểm buồn ngủ đều không có, thế là hắn kêu cửa miệng hạ nhân chuẩn bị thịt rượu, chờ thịt rượu đưa tới sau hắn liền tại thư phòng tự uống một mình lên. Đầy bụng tâm sự không biết tố cùng người nào nghe Quách Đồ nâng chén liền làm, uống nhanh chóng, cũng không lâu lắm lớn nửa bình rượu liền đã vào trong bụng, có thể thức ăn trên bàn lại là cơ bản không nhúc nhích đũa. Đem một vò rượu uống sạch về sau, ánh mắt mê ly Quách Đồ tê liệt trên ghế ngồi, lệch ra cái đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn xem mở một điều nhỏ khe hở cửa sổ. Bất chi bất giác liền đã gần kề gần tuổi 40, hồi tưởng lại, vừa đi vào tuổi xây dựng sự nghiệp lúc tình cảnh dường như ngay tại hôm qua. À, đều đã số tuổi này, ta vẫn không thể nào xông ra bản thân thuận theo thiên địa đến, quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc. Hoắc Khứ bệnh phong lang cư tư, uống ngựa hãn hải thời điểm vừa rồi vừa qua khỏi tuổi đời 20, cùng hắn so sánh, ta cả đời này quả thực liền cùng chuyện Tiếu Lâm đồng dạng. Đáng thương ta Quách Đồ tài tư mất tiệp, đầy bụng kinh luân, nhưng thủy chung chưa gặp được minh chủ, đến mức tầm thường cái này nửa đời. Thế nhân đều nói loạn thế xuất anh hào, nhưng vì sao nhiều như vậy anh hùng hào kiệt, hết lần này tới lần khác ta nửa cái đều không đụng tới. Hai mắt vô thần Quách Đồ tự lẩm bẩm, trong miệng nói nhỏ đều là lòng chua xót cùng không cam lòng, dường như người trong thiên hạ này đều thiếu nợ hắn Quách Đồ đồng dạng. Tại Quách Đồ mượn rượu tiêu sầu, khó mà chìm vào giấc ngủ thời điểm, Hứa Du lại là đang ngủ say, đắm chìm trong mộng đẹp khó mà tự kiềm chế. Trong mộng hắn tại đầu nhập vào Lưu Dục về sau bị ủy thác trách nhiệm, trở thành Lưu Dục phụ tá đắc lực, sau bởi vì nhiều lần lập kỳ công, chờ Lưu Dục đăng cơ lúc thụ phong thái úy. Trong miệng mọi người kia từng tiếng hứa thái úy nhường Hứa Du vui vô cùng, cười rất là hèn mọn. Trên tiệc rượu, Hứa Du ngâm tụng Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không thắng đời người một cơn say có 102 toàn trường, bị đám người cạnh tương truyền tụng. Chỉ tiếc sau khi tỉnh lại Hứa Du quang nhớ kỹ hứa thái úy cái này gốc dạng, đem kia hai câu thơ cấp quên sạch sẽ, Hứa Du suy nghĩ thật lâu đều không thể nhớ tới ở trong mơ xuất hiện kia hai câu thơ đến. Mỹ Mỹ ngủ một giấc về sau, Hứa Du sau khi rời giường ăn điểm tâm, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị đi sứ tương quan công việc. Không có bột mới gột nên hổ. Phái ta đi sứ U Châu, kia bên đường chi tiêu dù sao cũng phải cho đủ a. Khiến cho Lưu Dục chỗ tốt, cũng phải tất cả đều chuẩn bị đầy đủ a. Ta phải thay đại tướng quân liệt kê một cái tờ đơn, gọi Viên Thiệu bóp lấy tờ đơn phân phối. Tính toán, không giả, trực tiếp theo ta thích tới đi. Quý báo lễ vật ta đều chặn lại đến, còn lại chứa lên xe kéo đi U Châu ý tứ một chút cũng liền được. Hứa Du một bên tự lẩm bẩm, vừa bắt đầu viết danh mục quà tặng, nhìn điệu bộ này hận không thể đem Viên Thiệu vốn liếng móc sạch. Làm Viên Thiệu nhìn thấy mới vừa ra lò danh mục quà tặng sau, cả người hắn đều choáng váng, cái này mẹ nó vẫn là dâng tặng lễ vật à? Đây rõ ràng là ăn cướp à? Ách, Tử Viễn, lễ này đơn có phải hay không có chút thiếu suy tính? Coi như lần này dâng tặng lễ vật muốn biểu hiện ra thành ý của ta đến, nhưng cũng không cần thủ bút lớn như vậy à? Viên Thiệu rất là huyền chuyển nhắc nhở. Thật không phải Viên Thiệu hẹp hỏi, thật sự là Hứa Du khẩu vị quá lớn chút. Bản thân Viên Thiệu liền không có viên thuật cái này con trai trưởng được coi trọng, cho nên tại hai người phân ra thời điểm, Viên ra những cái kia quý báu chân bảo cơ bản đưa hết cho viên thuật, rơi xuống Viên Thiệu trên đầu chính là chút phế liệu cùng tiền tài trở tục vận. Đợi đến cướp đoạt Từ Châu về sau, tiếp nhận đào khiêm của cải Viên Thiệu mới tính giàu có thể coi là Viên Thiệu lúc này không giống ngày xưa, hắn cũng không chịu nổi theo cái này danh mục và tặng dâng tặng lễ vật a. Nếu là thật theo lễ này đơn bên trên đến, kia Viên Thiệu tiểu kim khố đến bị chuyển không bảy thành. Chúa công lời ấy sai rồi, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói đạo lý ngài tổng sẽ không rõ a. Lưu Dục là nhân vật bậc nào? Nếu là ngài dâng tặng lễ vật quá ít, người ta còn có thể bằng lòng xuất binh tương trợ a. Hứa Du không chịu nhả ra, một lòng một dạ muốn tại Viên Thiệu trên thân giành tới lợi ích lớn hơn nữa. Viên Thiệu nghe xong khỏe miệng giật một cái, là đạo lý kia ta đều hiểu, nhưng cho dù muốn thể hiện thành ý, cũng không đến nỗi dựa theo phần này danh mục quà tặng dâng tặng lễ vật. Người lễ này đơn tính cái gì dâng tặng lễ vật? Ta liền nói như vậy, coi như cắt đất cầu hòa, đều chưa hẳn có thể cần dùng đến ngươi lễ này đơn. Tâm tư của ngươi ta đều hiểu, đơn giản chính là muốn dùng hậu lễ mà nói phục Lưu Dục xuất binh tương trợ. Ta cũng không phải người hỏi, nhưng những lễ vật này thật sự là qua, hang quá hóa dở đạo lý ngươi còn không hiểu à? Dùng cái này bên trên ba thành là đủ, lại nhiều Lưu Dục liền nên hoài nghi chúng ta có ý đồ riêng. Viên Thiệu nghĩ nói rằng, thời gian kế tiếp bên trong, hai người liên quan tới dâng tặng lễ vật một chuyện triển khai kịch liệt biện luận, đến tiếp sau Hứa Du cũng phát hiện mình quá mức tham lam, dùng sức quá mạnh, thấy Viên Thiệu thái độ kiên quyết, thế là liền cũng không lại kiên trì. Vậy liền theo chúa công ý của ngài tới đi. Hứa Du chắp tay nói. Ân. Viên Thiệu nhẹ gật đầu, cầm bút lên tại danh mục quà tặng bên trên bôi xóa và sửa đổi, lập tức đem nó đưa cho Hứa Du. Ngươi một lần nữa đằng một phần, sau đó dựa theo phần này danh mục quà tặng bên trên đồ vật đi chuẩn bị đi. Viên Thiệu dặn dò nói. Nặng. Hứa Du mặc dù là có chút tâm không cam tình không nguyện, nhưng vẫn là thành thật đáp. Đợt, nhìn thấy cái này độc giả các lao gia đều là một mực tại truy sách, đầu tiên đối các vị duy trì biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Sau đó làm phiền hỗ trợ điểm xuống thúc canh cái nút, ô quyền. Chương 601, Ngược Đạp Tuyết, cầu kiến Tào Tháo chương 601, Ngược Đạp Tuyết, cầu kiến Tào Tháo ngày hôm đó, Ngược Đạp Tuyết Quách Tuyển đã tới Duyện Châu trị chỗ xương ốc, Tào Tháo thứ sử phụ liền tọa lạc ở chỗ này. Ven đường bên trên Quách Tuyển đi cả ngày lẫn đêm, không dám chậm trễ chút nào, sợ làm trễ lại Quách Đồ bản giao cho hắn sự tình. Quách Tuyển văn không thành võ chẳng phải, năng lực bất quá là trung nhân chi tư, duy nhất sở trường chính là làm người mẹ bén, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành Quách Đồ đem nhiệm vụ này giao cho hắn nguyên nhân, dù sao cái này liên quan đến lấy Quách Đồ thân gia tính mệnh. Quách Tuyển trung thành tuyệt đối, chết không phản bội, mới là Quách Đồ dám đem cái này sống giao cho hắn đi làm nguyên nhân thực sự. Cũng không phải Quách Đồ có nhiều ưu tú, gọi Quách Tuyển tâm duyệt thành phục vì hắn hiệu lực, hai người bọn họ ở giữa ràng buộc rất đơn giản, một là huyết mạch, hai là lợi ích. Trong đó thân tộc quan hệ chỉ là ảnh hưởng Quách Tuyển một phần nhỏ nhân tố, càng nhiều nguyên nhân thì là Quách Tuyển cùng Quách Đồ ở vào lợi ích thể cộng đồng trạng thái dưới, Quách Đồ xem như Quách thị nhất tộc dê đầu đàn, tất cả Quách thị tộc nhân cùng hắn đều là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Mong muốn chính mình cùng người nhà qua tốt hơn, kia đầu tiên đến hài lòng Quách Đồ thằng quan phát tài cái này điều kiện tiên quyết, như thế bọn hắn khả năng đi theo dính được nhờ. Cho nên bất luận Quách Đồ muốn làm gì, muốn cái gì, Quách Tuyển đều sẽ tận hết sức lực đi giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Nói trắng ra là chỉ có Quách Đồ ăn được thịt, hắn cùng người nhà của hắn khả năng đi theo hút miếng canh, nếu không đừng nói canh, ngay cả nước đều chưa hẳn có thể uống. Thứ này dựa theo Thịnh Tình Thương lời giải thích chính là, vì gia tộc vinh quang, ta Quách Tuyển nghĩa bất dung tử. Thấp SL thì là ta làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi phát đạt về sau đừng quên dịu dắt ta một thanh. Cho nên Quách Tuyển mới cam tâm tình nguyện thay Quách Đồ buôn 3000 dặm, nửa đường đói bụng nghẹn lưng khô, khát ăn tuyết, ngựa chạy chết liền đi bộ tiến lên, chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất đem mật tín đưa đến Tào Tháo trên tay. Bởi vì Quách Tuyển tại ngày thứ 2 liền lên đường, cậu thêm khinh xa giản theo, không đúng, Quách Tuyển ép căn bản không hề xe theo, người ta cưỡi ngựa đổi đường, chưa nói tới cái gì khinh xa giản theo, nói là khinh trang thượng trận còn tạm được. Kể từ đó, Quách Tuyển nhất định có thể so Hứa Du trước tới mục đích. Chờ Quách Tuyển tiến vào xương ấp thời điểm, Hứa Du còn tại hạ bi lề mà lề mề không có xuất phát đâu. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Quách Tuyển tốc độ có bao nhanh, đầu năm nay đường xá rất là phức tạp, cộng thêm vừa mới hạ trận tuyết lớn, đừng nói là Quách Tuyển, coi như Quách Đồ đem thần hành thái bảo mang tông tìm đến cũng chạy không được bao nhanh. Quách Tuyển đem ngựa chạy sau khi chết vẫn tại đi bộ, ven đường một cái bán ngựa thương đội đều không có gặp, thẳng đến gặp thành trì, vừa rồi đi vào giá cao mua thất ngựa chạy chậm tiếp lấy đi đường, không chết ở trên nửa đường đã là vận hạnh, lại truy cầu tốc độ là thật có chút khó khăn người. Về phần vì sao muốn mua ngựa chạy chậm, việc này thì là bởi vì đầu năm nay chiến mã cùng ngựa tốt thuộc về vật tư chiến lược, có tiền cũng rất khó mua được. Còn nữa nói Quách Tuyển cũng không dám dòng chống thua chiêng đi trọng kim mua ngựa, chuyến này hắn càng biết điều càng an toàn, rêu rao khắp nơi cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hứa Du không có xuất phát nguyên nhân là hắn căn bản không nóng nảy, hắn việc này tại năm trước làm thỏa đáng liền có thể, xuống hồ lễ vật cũng cần thời gian chuẩn bị, đến hết thảy đều chuẩn bị xong hắn mới có thể xuất phát. Đi vào xương ấp trong thành sau, Quách Tuyển cũng không trước tiên tiến về phủ thứ sử, mà là đi trước tiệm may mua mấy thân vừa vặn quần áo, mua xong sau tìm quán rượu ăn xong bữa cơm no, lập tức tắm rửa rửa mặt một phen. Thông thông khoái khoái ngâm tắm nước nóng về sau, Quách Tuyển cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ, quanh quẩn ở trên người hắn nhiều ngày kia cố hôi chua bị, cuối cùng là biến mất. Thay đổi vừa mua quần áo sau, Quách Tuyển cái này mới xem như khôi phục nhân dạng, nếu không liền trước đó hắn bộ dáng kia, đi phủ thứ sử bảo đảm bị hộ vệ xem như tên ăn mày loạn côn đánh đi ra. Đừng nói là phủ thứ sử hộ vệ, ngay cả Quách Tuyển vừa mới tiến quán rượu thời điểm đều bị hỏa kế cho cả lại, nếu không phải Quách Tuyển từ trong ngực bỏ tiền móc nhanh, hỏa kế đều chuẩn bị cho Quách Tuyển đến mở miệng nói bẩn. Kết quả Quách Tuyển một câu không nói trực tiếp đem tiền móc ra, hỏa kế mở miệng nói bẩn liền không có trình diễn, mà là cho Quách Tuyển diễn xuyên kịch trở mặt. Ở đâu ra thối? Trùng, đừng muốn quấy nhiễu tới quý khách. Quý khách ngài mời vào trong. Nhìn xem trước ngạo mạn sau cung kính nhân viên phục vụ, Quách Tuyển lúc ấy cũng không nói thêm cái gì, báo một trong cười liền đi vào quán rượu. Việc này cũng không phải là bởi vì Quách Tuyển tính tình tốt, mà là dưới mắt cho hắn tại người khác địa bàn, không dám quá mức làm cản. Nếu là đặt tại Từ Châu khu vực, Quách Tuyển không phải cho hắn biết cái gì gọi là Mã Vương gia có ba con mắt. Khác không đề cập tới, chỉ là Quách Đồ tâm phúc tầng này thân phận, liền đủ để gọi Quách Tuyển hoành hành Từ Châu. Hôm sau, Quách Tuyển thật sớm liền lên rồi, rửa mặt hoàn tất sau mặc vừa mua ra cầu áo khoác ra cửa. Đi vào phủ thứ sử trước cửa, hộ vệ thấy Quách Tuyển mặc bất phàm, trên mặt thông dòng, thế là liền không dám tùy tiện khu chủ. Phủ thứ sử trong địa, người không có phận sự không được lưu lại. Đang trực hộ vệ thống lĩnh tiến lên nói rằng, đối mặt cục diện cỡ này, Quách Tuyển lúc đầu có chút hoảng, nhưng nghĩ tới Quách Đồ dặn dò, hắn vẫn là cố gắng chấn định chắp tay nói, vị tướng quân này, tại hạ cũng không phải là ngài trong miệng người không có phận sự. Ta chính là hành thương lữ nhân, nghe qua Tào Thích Sứ bi danh, lần này đi ngang qua xương ấp liền muốn lấy trước tới bái phòng một phen. Quách Tuyển không nhanh không chậm nói, Hạ Hầu Lục, hộ vệ thống lĩnh, nghe xong chắp tay hoàn lễ, việc này sợ là không thành, ngươi có phần này tâm tự nhiên là tốt, nhưng ta chủ một ngày trăm công ngàn việc, căn bản dành không được thời gian tới gặp ngươi. Nhưng Hạ Hầu Lục ý nghĩ trong lòng lại là, chỉ là thương nhân, cũng xứng cầu kiến Tào công. Người xin nói mộng. Hạ Hầu Lục vốn cho là hắn sau khi nói xong Quách Tuyển liền sẽ thức thời rời đi, không ngờ Quách Tuyển từ trong ngực móc ra một chương danh mục quà tặng đến, tướng quân, ngài đừng đội tự tuyệt. Lần này ta là tới cho Tào Thích Sứ dâng tặng lễ vật, việc này tướng quân sợ là không có cách nào thay Tào Thích Sứ làm chủ á. Làm phiền giúp ta đi thông truyền một tiếng, đem bái thiếp cùng danh mục quà tặng cho Tào Thích Sứ xem qua, đa tạ. Vừa nói chuyện, Quách Tuyển một bên hướng Hạ Hầu Lục trong ngực lấp khối thoi vàng. Hạ Hầu Lục quan sát toàn thể Quách Tuyển một phen, lập tức nhẹ gật đầu, đã là như thế, vậy ta liền đi một chuyến, thay ngươi đi bẩm báo Tào công. Nhưng Tào công có gặp ngươi hay không, việc này ta nhưng làm không được chủ. Hạ Hầu Lục sớm cho Quách Tuyển tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Quách Tuyển chắp tay nói, đây là tự nhiên, làm phiền tướng quân. Ân, chờ ở tại đây a, ta đi một chút liền về. Hạ Hầu Lục bàn giao một tiếng, quay người đi vào phủ thứ sử. Lúc này Tào Tháo ngay tại xử trí công vụ, ở trước cửa phòng thủ chính là Tào Nhân Chi ái đem Ngưu Kim. Ngưu tướng quân, chúa công đang bận rộn hạ. Trước cửa có cái thương nhân muốn bái kiến Tào Công, nói là chuyên đến cho Tào Công dâng tặng lễ vật, đây là bái thiếp cùng danh mục quà tặng, làm phiền ngài thông truyền một tiếng. Hạ Hầu Lục chắp tay nói. Lưu Kim nghe xong ánh mắt quét ngang, bạn không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này quấy rầy Tào Tháo, nhưng Hạ Hầu Lục là Hạ Hầu Viên bà con xa tộc đệ, về tình về lý hắn đều nên cho Hạ Hầu Lục mặt mũi này. Người ở đây hơi dừng. Lưu Kim tiếp nhận bái thiếp cùng danh mục quà tặng, gõ gõ Tào Tháo cửa. Chương 602, một lòng cầu ổn, cẩn thận mạnh đức. Chương 602, một lòng cầu ổn, cẩn thận mạnh đức tiến. Tào Tháo trung khí mười phần thanh âm từ trong nhà truyền đến. Lưu Kim đẩy cửa ra đi vào, thấy Tào Tháo còn tại phê duyệt công vụ, hắn liền an tĩnh chờ ở một bên không có tiến lên quấy rầy. Chờ Tào Tháo xử trí kết thúc phần này công vụ, Lưu Kim lúc này mới tiến lên phía trước nói minh bạch nguyên do chuyện. Tào Tháo khẽ gật đầu, đứng dậy hoạt động một phen, sau đó tiện tay mở ra bái thiếp, nhưng vừa nhìn mở đầu, Tào Tháo ánh mắt liền trừng căng tròn. Bởi vì, chỉ vì cái này bái thiếp mở ra đầu thình lình biết, Tào Công thân khải, tại Hạ Từ Châu binh Tào xử lý quyết đồ, có cấp tốc sự tình bẩm báo cho ngài, việc này lớn, dăm ba câu nói không rõ ràng, đợi ngài nhìn thấy đưa tin người sau liền đều hiểu. Thương nhân kia ở nơi nào? Tào Tháo liền đội bằng hỏi. Lưu Kim đáp, hẳn là còn ở trước cửa chờ lấy. Nhanh chóng đem người mang chỗ này. Tào Tháo dặn dò nói. Lưu Kim chắp tay nói, mặt tướng cái này liền đi. Lưu Kim vừa ra cửa, Tào Tháo thanh âm liền lại lần nữa vang lên, chờ một chút, lục soát thân về sau lại mang tới. Còn có, nhanh mời Vương Lao Kiếm khách tới đây hộ vệ, tại Lao Kiếm khách đến trước đó, trước gọi người này tại đãi khách sảnh tạm nghỉ. Tào Tháo nghĩ nói rằng. Lưu Kim cất cao giọng nói, nặng. Tào Tháo phong cách hành sự vẫn luôn lấy chú ý cẩn thận mà sừng, cho nên cho dù người tới tỷ lệ lớn không có vấn đề, Tào Tháo cũng biết theo thói quen cho mình thêm hai nói bảo hiểm. Tào Lao bản võ nghệ chỉ có thể coi là khó khăn lắm đến tuyến hợp lệ, cho nên hắn liền đem Vương Việt tìm đến tiếp thân bảo vệ mình. Như thế coi như người tới mong muốn hành thích, hắn cũng có thể có sức tự vệ, miễn cho lật tuyển trong mương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ tiếc Tào Lao bản không phải treo bích, không có hệ thống, bằng không hắn liền có thể nhìn thấy Vương Việt võ lực trị so sánh với trước so sánh, lặng yên giảm xuống 2 điểm. Dưới mắt Tào Tháo dưới tay biết đánh nhau nhất thuộc về độc nhãn Hạ Hầu, nếu là bàn luận đơn đả độc đấu, Vương Việt thật đúng là không nhất định có thể trải qua chính vào Tráng Niên Hạ Hầu đôn. Vương Việt võ lực đáng giá hạ xuống chính là không thể tránh né sự tình. Dù sao Vương Việt niên kỷ càng ngày càng cao, các hạng thân thể cơ năng thế tất lại không ngừng yếu bớt. Cho nên cho dù là Vương Việt mỗi ngày đều tại rèn luyện quyền cước, nghiên tập kiếm pháp, hắn võ lực trị cũng là không tăng phản giảm. Nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt, lịch thiên mà đi nói đến không dễ dàng, bắt tay vào làm lại đặc biệt khó. Đối với tuổi tác lớn người mà nói càng là như vậy, Vương Việt chăm học khổ luyện chỗ có thể tạo được tác dụng, đơn giản chính là để cho quá trình này chậm lại chút mà thôi. Nhưng Tào Tháo lựa chọn gọi Vương Việt đến hộ vệ cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, lấy Tào lão bản thông minh tài trí, trong đó tự nhiên là có được chính hắn suy tính. Tiếp khách chỗ cũng không tại Tào Tháo xử trí công vụ địa phương, mà là tại cách đó không xa đại khách sảnh. Đại khách sảnh không gian mặc dù không nhỏ, nhưng Hạ Hầu Đôn cũng không thể mang theo thương tới hộ vệ a. Vậy được cái gì? Cho dù là Hạ Hầu Đôn tới, hắn cũng phải đè xuống trôi kiếm bảo hộ Tào lão bản, như thế liền không bằng đổi phái Vương Việt. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hán, Vương Việt kiếm thuật cũng là khó tìm xuất kỳ hữu giả, hắn muốn xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Tại loại này phạm vi có hạn trong không gian, cầm trong tay ba thước thanh phong Vương Việt coi như đối chiến tuyệt đỉnh cao thủ, cũng tỷ lệ lớn có thể đem chém giết. Dù sao đối thủ là không có binh khí, gọi Vương Việt cầm kiếm đi đánh một cái tay không tấc sắt, kia cơ bản cùng ước hiếp đứa nhỏ không sai biệt lắm, độ khó gần như là không. Cho nên Tào lão bản mới quyết định tìm Vương Việt đến đây hộ vệ Tả Hưu, để tránh người tới chơi lừa gạt. Chờ Lưu Kim đem chuyện, tại phủ thứ sử diễn võ trưởng giáo thụ Tào Ngang võ nghệ Vương Việt liền mang theo thanh phong kiếm đi tới tiền viện. Dưới mắt mặc dù đã tới tháng 12, thời tiết cực kỳ rất lạnh, nhưng đảm nhiệm võ sư Vương Việt lại chưa từng có một tơ một hào buông lỏng, vẫn như cũ mỗi ngày đều tại chăm chú phụ trách chỉ đạo Tào Ngang luyện võ. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Lưu Dục xuất hiện, rất nhiều chuyện đều chệch hướng vốn có quy tích, Tào lão bản người tốt quy bệnh cũ tuy là như cũ tồn tại, nhưng nguyện thành chi thương tên cảnh tượng cũng không trình diễn. Cái này tên cảnh tượng gọi là một đào giết ba sĩ thật không tiện một đài, hẳn là một vê ủy ba hiền mới đúng. Tại hơn 1000 năm về sau yên lần bán đảo, một cái tên là Lạm Tàng tiểu hoạt động bóng đá viên gửi lời chào tên cảnh tượng, trời đất xui khiến diễn ra một kế hại ba hiền. Chuyện nguyên nhân gây ra trải qua là Tàng tiểu sút gôn đánh vào chủ nông trường đội cầu thủ William trên tay, trọng tài nói William phủ kín sút gôn lúc tồn tại bóng ném hiểm nghi. Chờ trọng tài đi xem VAR thời điểm, chủ nông trường đội chủ soái ở đây bên cạnh tất tất lại, trọng tài một chút không có nung chiều, trực tiếp hồng bài cho phạt đi xuống. Xem hết VAR, trọng tài nhận định William cố ý bóng ném, cho William cũng dùng hồng ngọc thẻ phạt đi xuống. Vừa cho William phạt xuống dưới, hắn đồng đội đối với cái này xử phạt bất mãn, đuổi theo trọng tài dừng lại tất tất, trọng tài khoát tay, đến, lại phạt xuống dưới một cái. Kết quả chính là hồng ma đội không riêng đạt được một cái penalty, còn nhường đối diện phạt đi xuống ba người, liền chủ soái cũng bị mất, thuận lý thành chương lấy được bản trận đấu thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tang Điểu bởi vì hồng bài mũ ngạo thuật, vẻ mặt mê chi mỉm cười mang đi bản trận đấu dùng bài. Xét về chính văn, kia là một cái cực kỳ khoái hoạt lại kích thích ban đêm, Tào lão bản là Trương Tú hắn tím bỏ ra thực sự rất rất nhiều. Cái kia một gậy có thể nói là ảo tới cực điểm, phóng nhãn toàn sử cũng rất khó tìm ra so cái này còn thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thờ nhỏ thông tuệ trưởng tử mất mạng, dù huyết phấn chiến cận vệ chết thảm, cháu ruột đi theo nhi tử một đạo mệnh tang hoàng truyền, sau đó còn đáp thất ngựa. Mà tại bản thời không ở trong, điện bi cùng giả hủ đầu lưu dụng, Trương Tú đầu viên thuật, Tào lão bản cũng không có nguyên bản lớn như vậy thế lực, cùng Trương Tế thuốc cháu tám gậy che đều đánh không đến, huyện thành tên cảnh tượng đương nhiên sẽ không một lần nữa trình diễn. Cho nên cho tới bây giờ Tào Ngang đều sống thật tốt, Tào Tháo cùng chính thê Đinh phu nhân cũng chưa tan vỡ, từ điểm đó mà nói, Tào lão bản lẽ ra nên cảm tạ Lưu Dụ, bằng không hắn còn phải hối hận nửa đời người. Nhìn xem một tịch bạch bào, dâu dài bay múa Vương Việt, cảm giác an toàn tăng nhiều, Tào Tháo hướng về phía Vương Việt chắp tay, lần này vậy làm phiền lão kiếm khách. Vương Việt không dám kinh thường, vội vàng chắp tay hoàn lễ, chúa công nói quá lời. Đây là tại hạ việc nằm trong phận sự. Vương Việt người này duy nhất nhỏ khuyết điểm chính là liền là ưa thích làm quan, nói trắng ra là chính là người mê làm quan, Tào Tháo cho hắn vừa lòng đẹp ý chức quan, Vương Việt tự nhiên sẽ đối Tào Tháo tất cung tất kính. Đi hướng phòng nghị sự trên đường, Tào Tháo theo miệng hỏi, lão kiếm khách, gần đây tử tu việc học như thế nào? Tốt gọi chúa công biết được, thiếu chủ thiên tư kinh người, cực kỳ thông minh, bất luận lão phu giáo cái gì, thiếu chủ đều có thể cấp tốc nắm giữ, cũng tăng thêm dung hội quan thông, hắn việc học ngài căn bản liền không cần lo lắng. Vương Việt cười đáp. Tào Tháo nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Chúa công quá khen, lão phu không dám nhận. Vương Việt khiêm tốn nói. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đường, rất nhanh liền đi tới phòng nghị sự trước cửa. Tào Tháo không có làm dừng lại, ngẩng đầu mà bước đi vào. Vương Việt thì là theo sát Tào Tháo sau lưng, chỉ lạc hậu Tào Tháo một người địa vị. Chương 603, dấu tin chỗ. Trận mắt hốc mồm. Chương 603, dấu tin chỗ. Trận mắt hốc mồm nhìn thấy Tào lão bản vào cửa trong nháy mắt, Quách Tuyển lập tức đứng dậy, trên mặt biểu lộ có chút kích động. Mặc dù Quách Đồ trước đó đã liên tục dặn dò hắn muốn bước vàng, nhưng Quách Tuyển bất quá là hơi có chút kiến thức công dân nhỏ thành thị, bất thình lình nhìn thấy trưởng quản một châu sinh sát quyền hành đại tướng nơi biên cương, hắn làm sao có thể không khẩn trương. Thấy Quách Tuyển đột nhiên đứng dậy, Vương Việt chim ưng đồng dạng ánh mắt quét tới, đè xuống chuôi kiếm tay không khỏi gấp ba phần. Dưới mắt Vương Việt như là một cây lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như khí thế bức người, cho dù là hơi biết võ nghệ Quách Tuyển cũng cảm nhận được kia cố làm người chấn động cả hồn phách cảm giác áp bách. Thường nói quyền sợ trẻ trung, côn sợ lao lang, mặc dù Vương Việt đã xế chiều, nhưng nắm chìm kiếm đạo mấy chục năm hắn càng già càng yêu, một thân khí thế lang già, liền xem như chính vào đang tuổi phơi phới manh tướng cũng chưa chắc có thể vượt qua hắn nhiều ít. Nhưng Quách Tuyển cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì bản thân hắn chính là đến đưa tin, cũng không phải đến hành thích, Vương Việt khí thế cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Thảo dân Quách Tuyển, bái kiến Tào công. Quách Tuyển không người nói. Cũng may Quách Tuyển chỉ là đứng dậy hành lễ, cũng không có đến gần động tác, nếu không không chừng Vương Việt liền sẽ rút ra thanh phong kiếm. Tào Tháo gật đầu ra hiệu, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện a. Tạ Tào công ban thưởng ghế ngồi. Quách Tuyển hành lễ ngồi xuống. Quách Tuyển đã tại đái khách sảnh đợi một hồi lâu, bởi vì một mực không có gặp Tào Tháo, cho nên hắn cái này trong lòng ít nhiều có chút bất ổn. Cụ thể là tâm tình gì? Liên cung Hồng Thái úy lầm thả Tôn Ngộ Không, Lưu Quan Trương kết nghĩa giả mưa thôn chênh lệch không nhiều lắm, tóm lại chính là loạn thất bát ao. Chỉ thấy Tào Tháo nói ngay vào điểm chính, chuyện quá khẩn cấp, ta liền khác biệt ngươi Hàn Nguyên, nói nhảm chúng ta đợi chút nữa lại tự. Ta lại hỏi ngươi, thật là Quách Đồ phái ngươi đến đây đưa tin? Tào Tháo dò hỏi. Ách Quách Tuyển do dự nhìn thoáng qua đứng tựa vào kiếm Vương Việt, cũng không trả lời Tào Tháo tra hỏi. Tào Tháo vừa cười vừa nói, đây là ta chi tâm phúc, không có việc gì là hắn không thể biết, có lời gì ngươi nói thẳng chính là. Văn Luân Vương Việt rất là hưởng thụ, lập tức nô lên cái eo đứng thẳng tắp, trong lòng cực kỳ vui mừng. Tào công cho bẩm, đây là nhà ta gia chủ viết cho ngài mật tín, xin ngài xem qua. Nghe Tào Tháo nói như vậy, Quách Tuyển liền cũng không lại che giấu, giải khai dây lưng móc ra thiếp thân đảm bảo mật tín. Nhìn xem kia phong móc sau khi đi ra còn tại bốc hơi nóng mật tín, Tào Tháo trợn mắt hốt mồm. Có lòng tiếp nhận còn không biết nên từ chỗ nào ra tay. Càng kỳ quái hơn chính là Quách Tuyển đúng là sắc mặt như thường, nhìn hắn bộ dáng này, Tào Tháo thật muốn nói cho hắn biết cái gì gọi là quân tử không nặng không uy. Đối với câu nói này, Tào Tháo là hiểu như vậy, quân tử đánh người đánh cho không đủ nặng, vậy thì cây lập không được hy vọng. Tào lão bản cảm thấy mình tại Quách Tuyển trước mặt không có gì hy vọng, việc này hơn phân nửa là bởi vì đánh nhẹ, mạnh mẽ chơi hắn dừng lại liền tốt. Thấy Tào lão bản chậm chạp không có tiếp nhận phong thư, lại phát giác được Tào lão bản kia ánh mắt cổ quái, Quách Tuyển mới chợt hiểu ra. Tào công thứ tội, nơi đây đảm bảo tương đối ổn thỏa. Gọi ngài chê cười. Quách Tuyển lúng túng giải thích. Tào Tháo nghe xong rất là im lặng, ổn thỏa về ổn thỏa, nhưng đem thư giấu đất này nhiều ít dính điểm không vệ sinh a. Lui một bước giảng, coi như vệ sinh, nó mẹ nó cũng có chút không lễ phép a. Ta giàu gì cũng là một châu thích sứ, ngươi theo trong đũng quần hướng ra móc tin cho ta, đây là người có thể làm ra sự tình. Tào Tháo âm thầm nhà danh nói. Giấu tin địa phương, cũng là ngươi già chủ thụ ý. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc sau, Tào Tháo dò hỏi. Quách Tuyển ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không phải là như thế, việc này là thảo dân tự tác chủ trương. Tốt ta. Tào Tháo lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mười phần xoắn xuýt đem thư cho nhận lấy. Mới vừa vào tay Tào Tháo chính là khẽ run rẩy, con mắt trừng căng tròn, kém chút không có đem phong thư này cho bãi ra. Phong thư này thế nào mẹ nó như thế dính đâu? Tào Tháo bị tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tiện phát tác. Cố nén buồn nôn xem hết Quách Đồ mật tín, Tào Tháo ném ra một câu ta đi như xí, xin lỗi không tiếp được, lập tức bước nhanh đi ra phòng nghị sự. Dung xa phòng tẩy nhiều lần tay về sau, Tào Tháo thở thật dài, ta quá khó khăn. Mặc dù Quách Đồ trong thư tin tức rất trọng yếu cũng rất khẩn cấp, nhưng những này tất cả đều ngăn cản không được Tào lão bản rửa tay quyết tâm. Đừng nói là Viên Thiệu muốn cùng Lưu Dụ kết minh tiến đánh Duyện Châu, coi như trời sập, Tào Tháo cũng phải trước tiên đem tay cho rửa sạch. Tẩy xong tay về sau, Tào lão bản quay trở về phòng nghị sự. Người gia chủ còn bàn giao người cái gì? Tào Tháo hỏi. Quách Tuyển lắc đầu nói, gia chủ chỉ gọi ta đến đưa tin, cũng dặn dò ta cần phải đem phong thư này tự tay giao cho ngài, còn lại liền không có. Làm phiền. Phong thư này với ta mà nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Tào Tháo nghe rồi nói ra. Quách Tuyển đội vàng nói, Tào Công nói quá lời. Ngươi trước ở lại đây hạ, muốn ở bao lâu liền ở bao lâu, muốn ăn cái gì, uống gì cứ việc cùng hạ nhân nói, đem nơi đây xem như nhà mình liền thành. Ta còn có chút khẩn cấp chính vụ cần muốn xử trí, chờ xử trí xong ta cho nhà ngươi gia chủ viết phong hồi âm, quay đầu ngươi hỗ trợ mang về. Tào Tháo lên tiếng nói, kỳ thật Tào lão bản là đội vàng triệu tập dưới trướng văn võ nghị sự, nhưng loại sự tình này hắn chắc chắn sẽ không gọi Quách Tuyển biết, cho nên liền đối Quách Tuyển tùy tiện biện lão. Tào Công mời. Quách Tuyển nghe xong chắp tay nói, ra phòng nghị sự, Tào Tháo lập tức đối với cách đó không xa hạ nhân vẫy vẫy tay, mang khách nhân đi nghỉ ngơi, lại chuẩn bị một bàn thực rượu, cần phải nhường khách nhân ăn uống no đủ, coi chừng chút hầu hạ, không được chậm trễ chút nào. Tào Tháo dặn dò nói. Nặng. Hạ nhân cung kính nói, lao kiếm khách, làm phiền thay ta chạy lộ chân, gọi trong thành văn võ quên đi tất cả trong tay sự tình, lập tức đã tìm đến phòng nghị sự. Tào Tháo đối Vương Việt dị thái nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Vương Việt ứng tiếng nói, không bao lâu, xương ấp trong thành văn võ liền lần lượt đã tìm đến phủ thứ sử. Chư vị đồng liêu, ai biết đã xảy ra chuyện gì? Kinh Châu phe phái người dẫn đầu khoái việc hỏi. Không biết, nhưng chúa công đội vã như thế, nhất định là có lớn chuyện phát sinh. Một bên Vu Cấm lên tiếng nói. Lúc này mọi người tại đây đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Thâm Thụ Tào lao bản tin cậy Pháp Chính, nhưng Pháp Chính cũng không có mở miệng dự định, chỉ lo cúi đầu đi lên phía trước. Giả bộ. Khoái Lương thầm mắng một tiếng, đáy mắt đều là khinh thường. Pháp Chính bái nhập Tào Tháo dưới trướng thời gian cũng không tính dài, ít ra cùng Lưu Diệp bọn người so sánh là như thế này. Nhưng bởi vì Pháp Chính tài tư mất tiệp, nhiều lần ra kỷ mưu, cho nên rất thụ Tào lão bản coi trọng, mơ hồ có trở thành Tào thị tập đoàn chủ mưu xu thế. Lưu Diệp là người trạch tâm nhân hậu, cũng không đối với cái này sinh ra bất mãn, ngược lại đang làm việc cùng trong sinh hoạt khắp nơi giúp đỡ Pháp Chính, nhưng tương tự về sau Khoái thị huynh đệ bọn người cũng rất là ghen tị và đỏ mắt, hận không thể đem Pháp Chính thay vào đó. Việc này cũng là chẳng có gì lạ, ở đâu có người ở đó có giang hồ, có ít người chính là không thể gặp người khác tốt, đây là từ tính cách đưa đến, căn bản có giải. Chương 604, khẩn cấp nghị sự, phương pháp ứng đối. Chương 604, khẩn cấp nghị sự, phương pháp ứng đối. Nhưng dù cho như thế, dưới mắt Khoái thị huynh đệ mấy người cũng không có cách nào đối Pháp Chính làm những gì, bởi vì làm ám chiêu hạ ngáng chân đều vô dụng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Pháp Chính sủng quyến ngày đồng. Tào lao bản cũng không phải Lưu Biểu, cái kia song hỏa nhãn kim tinh sao lại bị những này cấp thấp chó mánh khóe lửa bịp đi qua. Nhưng Tào lao bản cũng không đối dở trò xấu Khoái thị huynh đệ tiến hành trừng trị, chỉ là tượng trưng phê bình hai câu liền bỏ qua chuyện này. Xem như chúa công, Tào lao bản cũng không hy vọng chính mình dưới trướng văn võ ngưng tụ thành một khối tấm sắt, từng cái đều thân mật vô gian. Đối với Tào lão bản mà nói, ngoại trừ Tào thị huynh đệ cùng Hạ hầu thị huynh đệ, còn lại văn võ có phe phái có tranh đấu là chuyện tốt, hắn cũng sẽ không tiến hành can thiệp, thậm chí còn khả năng ở sau lưng vụng trộm dẫn đạo. Tào lão bản vốn là đa nghi tính cách, nếu là tất cả văn võ bệnh thành một sợi dây thừng, tâm toàn hướng một chỗ làm, vậy hắn liền nên như ngồi bàn trông, đêm không thể say giấc. Chờ dưới trướng văn võ lần lượt đi vào phòng nghị sự sau, thủ tọa bên trên Tào lão bản nhìn chung quanh một vòng, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Ngoại trừ bên ngoài đóng giữ Tào nhân, Tào Hồng chờ đem, Tào lão bản dưới trướng văn võ toàn bộ có mặt, không có người đến chế hoặc là chưa đến. Tào Tháo gõ bàn một cái nói, vẻ mặt trang nghiêm nói, chư vị, yên lạ, hiện đang nghe ta nói. Vừa dứt tiếng, nguyên bản đang thì thầm nói chuyện đám người cấp tốc ngậm miệng lại, ồn ào trong phòng nghị sự lập tức biến lặng ngắt như tờ. Vội vàng như thế đem chư vị gọi đến, là bởi vì chiến hỏa sắp bao phủ ta Duyệt Châu. Tào lão bản mặt trầm như nước, chậm rãi nói rằng, văn luôn tính khí nóng nảy Hạ hầu Đôn dẫn đầu đứng dậy, lại huynh, là người phương nào xâm phạm? Nào đó nguyện làm tiên phong, thay đại huynh chém hết địch đến. Tào Tháo nghe xong bị tức nhắm mắt, hắn tức giận chừng Hạ hầu Đôn một cái, thầm nghĩ trong lòng đều mẹ nó nói bao nhiêu lần, thời gian làm việc xứng chức vụ. Ta lời còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Xúc động. Tào Tháo hướng phía dưới để ép tay, ra hiệu Hạ hầu Đôn ngồi xuống. Thấy Tào Tháo sụ mặt, Hạ hầu Đôn hướng về phía Tào Tháo nhếch miệng cười một tiếng, lập tức về tới trên chỗ ngồi ngồi thành thành thật thật, giống như một cái ngay tại chăm chú nghe giảng tiểu học sinh. Thương binh xâm phạm không phải người bên ngoài, chính là từ Châu thích sứ biên thiệu, cái này thất phu kế hoạch đầu xuân sau liền cử binh tiến đánh Duyệt Châu. Tào Tháo lên tiếng nói. Nghe thấy lời ấy, ở đây văn võ đều là thở dài một hơi, không phải bọn hắn xem thường biên thiệu, tính toán không tròn, chính là bọn hắn xem thường biên thiệu. Viên thiệu là mặt hàng gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, muốn nói khác chư hầu xâm phạm, đoàn người khả năng sẽ còn khẩn trương một chút, nhưng nếu là đem nhân vật chính đổi thành viên thiệu, kia ép căn bản không hề khẩn trương tất yếu. Tào Tháo nhìn khắp bốn phía, đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, thấy sau hắn lạnh hừ một tiếng, à, không đem viên thiệu để vào mắt ta. Một đám văn võ tuy là không có trả lời, có thể thần thái của bọn hắn đã nói rõ tất cả. Vậy nếu là lại thêm Lưu Dục đâu? Nếu là bọn họ hai nhà hợp binh một chỗ đến công ta Duyệt Châu, đậu xanh rau muốn người nào đó nên làm như thế nào? Nhìn đám người một bộ xem thường bộ dáng, Tào Tháo lập tức giận không chỗ phát tiết, dứt khoát trực tiếp đem cái này quả bom nặng ký cho vứt ra ngoài. Cái gì? Hai người bọn họ làm sao lại làm đến cùng một chỗ? Chúa công, việc này có thể không mở ra được trò đùa a? Đúng vậy a chúa công. Đừng nói hai nhà hợp binh, riêng là Lưu Dục chính mình chúng ta cũng ngăn cản không nổi a. Vừa dứt tiếng, một đám văn võ lập tức hoảng hồn, một năm miệng mười hỏi đến Tào Tháo. Nhìn xem phố xa sâm vất đồng dạng phòng nghị sự, Tào Tháo cũng không ngôn ngữ, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Duyệt Châu hoàn toàn chính xác về hắn Tào Tháo tất cả, nhưng tại trận văn võ cũng đều hưởng thụ được tương ứng tiền lãi, cũng không thể vừa ra sự tình liền toàn trông cậy vào chính hắn a. Chúa công, xin hỏi việc này là thật hay giả, ngài đã xác nhận qua sao? Chị này lúc, Pháp Chính đứng dậy, vẻ mặt như thường dò hỏi. Nhìn xem ung dung không đội Pháp Chính, Tào Tháo trong mắt lập tức lóe lên một vệ khen ngợi. Ngươi có kinh lôi mà mặt như bình hồ người, có thể bái thượng tướng quân, mà bây giờ Tào lão bản tại pháp chính trên thân liền thấy được loại này cực kỳ khó được phẩm chất. Ta đã xác nhận qua, việc này không thể nghi ngờ. Tào Tháo nhẹ gật đầu. Pháp chính phục hỏi, chúa công, nếu là thuộc hạ đoán không sai, hai nhà bọn họ nhưng là muốn kết minh.
Đúng vậy.
Tào Tháo trong mắt vẻ tán thành càng đậm. Pháp chính suy tư một lát, lập tức phân tích nói, kia dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, chính là không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hai nhà kết minh. Ngoài ra, thuộc hạ coi là đối mặt như thế liên quan đến sinh tử tồn vong chi đại sự, ngài nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Vạn nhất cuối cùng dùng hết các loại biện pháp cũng không thể ngăn cản hai nhà bọn họ kết minh, kia đầu xuân sau một trận mặc kệ ngài có muốn hay không đánh, đến lúc đó liền đều phải đòn đánh. Cũng không thể hai nhà bọn họ kết minh, chúng ta liền thúc thủ chịu trói hoặc là vươn cổ liền giết ta. Thú bị nhốt còn làm liều chết đánh cược một lần, huống hồ bây giờ Duyện Châu tình huống còn không có xấu tới tình trạng kia. Không đến cuối cùng một khắc, theo chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Pháp chính dong dần nói. Nghe ở đây, pháp chính bên cạnh Lưu Diệp cũng là đứng dậy nói rằng, hiếu trực lời nói rất là. Theo thuộc hạ ngũ kiến, chúa công ngài ứng lập tức bắt đầu mộ binh tập lương thực, cũng lấy cường độ cao thao luyện đến thúc đẩy nhanh chóng hình thành chiến lực. Ngoài ra, còn cần gấp rút chế tạo các thức thủ thành khí giới, lấy ứng đối địch đến. Chỉ cái này liên quan đầu, pháp chính cùng Lưu Diệp gặp nguy không loạn, tận hết chức vụ thay Tào lão bản bảy mưu tinh kế, nhìn lại một chút còn lại hoảng làm một đoàn văn võ, thật có thể nói là lập tức phân cao thấp. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Tào lão bản thầm nghĩ, mặc dù rất tán thành pháp chính cùng Lưu Diệp phát biểu, nhưng căn cứ tiếp thu ý kiến quần chúng nguyên tắc, Tào lão bản hay là hỏi, các ngươi nhưng còn có ý khác. Tào lão bản vừa dứt tiếng, một lát sau về sau, trong phòng nghị sự vẫn ở vào lặng ngắt như tờ trạng thái. Thấy thế Tào lão bản cười lạnh một tiếng, đáy mắt vẻ khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa mới không phải đều rất có thể nói a. Như thế mất một lúc liền đều thành công. Tào lão bản tiếp tục nổi lên, nhưng cũng không có người đối hắn làm ra đáp lại. Lại chờ giây lát sau, có chút mất đi kiên nhẫn Tào lão bản dứt khoát trực tiếp đập tấm, đã không ai nói, vậy ta liền nói một chút việc này nên làm cái gì. Hiếu trực, ngăn cản hai nhà bọn họ kết minh việc này liền giao cho ngươi. Nghĩ hết tất cả biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào, cần phải đem việc này quấy nhiễu. Cần thiết người, tài, vật, ngươi tự hành đi phủ khố lãnh liền có thể, dùng cái gì không cần thông báo ta. Việc này ta không xem quá trình, chỉ hỏi kết quả, có biết không? Lúc nói lời này, Tào Tháo mắt không chớp nhìn xem pháp chính, đem pháp chính cho nhìn đống cảm giác áp lực như núi. Nhìn xem Tào Tháo kia tha thiết ánh mắt, mặc dù pháp chính cảm giác trên vai gánh rất nặng, có thể hắn nữa thích vừa bạn chính là loại này khó khăn, có tính khiêu chiến chuyện. Mời chúa công yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Pháp chính cất cao giọng nói. Tào Tháo nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức đưa ánh mắt về phía Lưu Diệp, Tử Dương, ngươi đi dẫn đội giám sát chế tạo gấp gáp tất cả thủ thành khí giới. Diệp mới, ngươi dẫn người đi quên lương thực, ít nhất cũng phải bảo hộ từng cái thành trì bên trong tồn lương thực có thể kiên trì nửa năm. Văn Thị, ngươi phụ trách trưng binh cùng luyện binh tương ứng công việc. Tào lão bản ra lệnh nói. Chương 605, ra lệnh, tên dở hơi hạ hầu. Chương 605, ra lệnh, tên dở hơi hạ hầu. Chờ Tào Tháo ra lệnh qua đi, bị điểm tới tên Lưu Diệp, Vũ Cấm, Hạ Hầu Uyên ba người không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng đứng lên đáp, nặng. Ngoài ra, đem tất cả thám tử đều phái đi ra, mật thiết chú ý Lưu Dục, Viên Thiệu hai nhà binh mã động tĩnh. Như có gì động, hỏa tốc đến báo. Còn có, phái người đi Thái Sơn quận đưa tin, mệnh Tào Hồng đem đầu tay sự vụ giao cho phó tướng, lập tức trở về Sương Ốc. Tào lão bản tiếp tục nói, đương nhiệm Thái Sơn quận thủ tướng không phải người bên ngoài, chính là Tào Tháo chi tộc đệ Tào Hồng. Theo lý thuyết Tào Tháo vốn không nên đem Tào Hồng phái đi đảm nhiệm chủ tướng, bởi vì Tào Hồng võ nghệ thường thường, thống binh năng lực càng là một lời khó nói hết, nhưng người nào để người ta đầu tốt thay đâu. Mặc dù Tào Hồng không phải Tào Tháo thân huynh đệ, nhưng hắn cái này thở nhỏ liền cùng Tào Tháo cùng nhau lớn lên theo đệ cùng thân đệ cũng không hề khác gì nhau. Tào Hồng từ nhỏ chính là Tào Tháo sau lưng theo đuôi, đối Tào lão bản nói gì nghe nấy, có thể nói là chính cống nhỏ mê đệ một cái. Tào Hồng trên thân duy nhất đáng giá tán thưởng ưu điểm chính là đối Tào Tháo trung thành tuyệt đối, tại thời khắc mấu chốt thậm chí năng lực Tào Tháo đánh bạc mệnh đi. Cho dù Tào Hồng trên thân không có cái khác ưu điểm, nhưng đối với chúa công mà nói, loại này thuộc hạ có bao nhiêu cũng sẽ không ngại nhiều. Tại dùng người một chuyện bên trên, tài đức vẹn toàn thủ hạ mỗi cái chúa công đều muốn, có thể người tài giỏi như thế thường thường đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hai người không thể được kiêm, đa số chúa công lựa chọn đều là trước đức sau mới, chỉ có số ít người mới có thể trước nhìn khả năng lại đi nhìn phẩm đức. Đạo lý trong đó rất đơn giản, có tài không đức người cuối cùng không cách nào bị ủy thác trách nhiệm, thà rằng như vậy, còn vậy không bằng thật tốt bồi dưỡng trung thành tuyệt đối thủ hạ. Nếu không bày ra Hứa Du loại kia kẻ phản bội, đợi đến khóc thời điểm cũng không tìm tới điều. Mặc dù Tào Tháo cử động lần này ít nhiều có chút dùng người không khách quan ý tứ, có thể loại sự tình này là nhân chi thường tình, Tào lão bản cũng là không cách nào ngoại lệ. Lúc đầu Tào Tháo đem Tào Hồng phái đi Thái Sơn quận cũng không có không ổn, bởi vì Thái Sơn quận không cầm những đánh, ai đảm nhiệm chủ tướng cũng không quan hệ. Có thể hiện nay chiến đấu lúc nào cũng có thể khai hỏa, như thế Tào Tháo khẳng định phải đem Tào Hồng cho tranh thủ thời gian đổi lại. Nếu không nếu là thật đánh nhau, liền Tào Hồng kia trình độ, đoán chừng không ra một tuần lễ Thái Sơn quận liền đến đội chủ. Trấn Lưu thủ tướng thì là Tào Nhân năng lực muốn so Tào Hồng lớn, tại lãnh binh một đường bên trên, ba cái Tào Hồng chói cùng một chỗ cũng không đổi kịp Tào Nhân. Tào Nhân tính cách vững vàng, dụng binh lão đạo, nguyên thời không bên trong theo Tào Tháo nam chinh bắc chiến, nhiều lần lập chiến công, quan đến đại tư mã. Tại bản thời không ở trong, bởi vì chiến sự có hạn, Tào Nhân không có đánh quá nhiều thắng trận, nhưng Tào Tháo tín nhiệm với hắn cùng coi trọng lại là chưa từng giảm bớt nửa phần. Đại huynh, vậy ta đâu? không có bị phân phối đến nhiệm vụ Hạ Hầu Đôn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không cao hứng mà hỏi. Văn Luân Hạ Hầu Đôn sắc mặt cấp biến, vội vàng đi kéo Hạ Hầu Đôn ống tay áo, nhưng Hạ Hầu Đôn lại là lựa chọn giả vờ ngây ngốc không rảnh để ý. Hạ Hầu Đôn rất là im lặng, một chốc lát này đều nhanh lửa cháy đến nơi, có thể sở hữu cái này ngu xuẩn huynh trưởng lại là một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Lan, đừng tại đây cho ta thêm tiền. Tào lão bản tức giận nói. Có ngay. Chịu mắng Hạ Hầu Đôn cũng không giận, hướng về phía Tào Tháo ngượng ngùng cười một tiếng. Nhìn thoáng qua Vũ Vũ, không dám giận cũng không dám nói Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo không khỏi bị hắn dưới mắt bộ dáng này cho khí cười. Tào Tháo thở dài, lập tức nói rằng, "Ai, mà thôi, ngươi đi Thái Sơn quận đem Tử Liêm cho đổi lại a." Lúc đầu Hạ Hầu Đôn ngay tại kia bị khuất ba vụng trộm nghĩ linh tinh đâu, kết quả chuyện đông nhiên liền tới cơ hội xoay chuyển. Nghe thấy lời ấy, Hạ Hầu Đôn quét qua vừa mới chán nản, rất là kích động nói, "Tuân lệnh." Đại huynh ngài liền yên tâm đi, ta tất nhiên gọi Thái Sơn quận giống tên của nó như vậy, vững như Thái Sơn, cứng như bàn thạch. Hạ Hầu Đôn lời thể son sắt nói. Tào Tháo nghe xong nhẹ gật đầu, mặc dù Hạ Hầu Đôn vẫn là không có trong lúc làm việc trong phòng xương chức vụ của hắn, nhưng người ta biểu quyết tâm cái này thái độ thật là một chút ma bệnh đều không có. Tào Tháo dặn dò, như thế thuận tiện. Chờ đến Thái Sơn quận về sau, có một chuyện ngươi phải chú ý, đó chính là mau chóng từ bỏ xúc động thói quen xấu. Tự cao vũ dũng, xông pha chiến đấu người chỉ có thể làm đem. Điều hành tam quân, bày mưu nghĩ kế người mới có thể làm soái. Nguyên nhượng ngươi hạn mức cao nhất không nên chỉ là mấy tướng, ta đối với ngươi chờ mong là có thể thay ta thống ngự chư quân, công thành chiếm đất xoáy tài. Mà xem như một gã hợp cách chủ soái, cơ bản nhất chính là muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo, gặp chuyện nghĩ lại mà làm sao. Ta nói những này, ngươi có thể từng đi lại. Tào Tháo ngữ trọng tâm trường nói. Hạ Hầu Đôn nghe xong tỏ thái độ nói, cần tuân đại minh phân phó. Xem xét Hạ Hầu Đôn như thế tiền đồ, Tào lão bản vốn định khen hắn hai câu, kết quả không đợi hắn mở miệng, Hạ Hầu Đôn liền lại lên yêu thiếu thân. Đại minh, ngài sớm nên an bài như vậy. Lúc trước ta liền muốn đi Thái Sơn quận đóng giữ, có thể ngài không phải phái Tử Liêm đi qua, không phải ta nói, hắn tài giỏi minh bạch cái gì. Nhìn không ra ý tứ, Hạ Hầu Đôn cao hứng bừng bừng nói. Mù một con mắt, Hạ Hầu Đôn mặt mày hớn hở nhả dánh lấy Tào Hồng, mắt thấy hắn càng nói càng thái quá, dưới tình thế cấp bách Hạ Hầu Đôn liền vội vươn tay bưng kín miệng của hắn. Đại minh, không thể không nói ngài là một cái lựa chọn sáng suốt, việc này ngài nghe ta chuẩn không sai. Ô ô ô, Tào Tháo mặt vàng rất nhanh liền biến thành xanh xám sắc, lúc này hắn bóp cái cổ bóp chết Hạ Hầu Đôn tâm đều có. Ta mẹ nó vừa rồi thật nhiều dư nói với hắn những cái kia. Ta không phải thuần đàn gậy hai châu a. Đời này ngươi Hạ Hầu Đôn đánh qua thắng trận a. Gia Châu cũng là thổi vang động trời. Tào Tháo thầm nghĩ. Nhưng lời này Tào Tháo cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ, nói ra vậy nhưng quá thương cảm tình. Tan họp, đều đi làm việc a. Nhìn xem một đám muốn cười lại không dám cười, đem mặt chợt đỏ bừng bắn võ, Tào Tháo vỗ mạnh một cái bàn, nổi giận đùng đùng nói. Nghị sự kết thúc sau, tên dở hơi Hạ Hầu Đôn lập tức về đến trong nhà thu thập hành trang, cùng ngày liền chạy tới Thái Sơn quận. Lưu Diệp, Vũ Cấm cùng Hạ Hầu Đôn bọn người cũng là bắt đầu bận rộn, dựa theo dẫn tới nhiệm vụ mỗi người quản lý chức vụ của mình, không dám thất lễ. Phụ trách quấy nhiễu Lưu, Viên hai nhà kết minh một chuyện pháp chính lại là phạm vào khó, bởi vì hắn căn bản không biết nên từ chỗ nào ra tay. Nhưng pháp chính một mực là không chịu thua tính tình, bằng không hắn cũng sẽ không chút do dự đón lấy cái này khó giải quyết nhiệm vụ. Đầu tiên ta phải làm rõ ràng việc này chân tướng, sau đó khả năng tương ứng làm ra đối sách. Can hệ trọng đại, quyết không thể tùy tiện làm việc, nếu không xảy ra chuyện ta có thể đảm đương không nổi. Chỉ cái này liên quan đầu, chỉ có đúng bệnh hốt thuốc mới có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Pháp chính lẩm bẩm nói. Dứt lời, pháp chính đứng dậy trong phòng đi dạo, tản bộ, một lúc lâu sau trên giấy viết xuống mấy dòng chữ. Lưu Dục danh tự ở vào bên trái, Viên Thiệu danh tự thì là nằm ở phía bên phải. Khác biệt chính là, Lưu Dục danh tự phía dưới không có vật gì, mà Viên Thiệu hai chữ phía dưới thì là lít nha lít nhít viết đầy tên người. Hứa Du, Phùng Kỷ, Quách Đồ đám người danh tự toàn bộ xuất hiện, trong đó Hứa Du danh tự bị vẽ lên cái vòng thật to. Chương 606, Tào Tháo hỏi sách, tiếp thu ý kiến quần chúng. Chương 606, Tào Tháo hỏi sách, tiếp thu ý kiến quần chúng. Tại Pháp Chính Minh Tư khổ tưởng, tìm kiếm phá cục phương pháp thời điểm, Tào Tháo lặng yên điều khiển xe giá đi tới Pháp Chính phủ thượng. Mặc dù Pháp Chính tự giam mình ở trong nhà nghĩ biện pháp, nhưng xem như Pháp Chính chúa công, Tào Tháo tới tìm hắn khẳng định không cần đi qua thông truyền, thế là Tào lão bản cứ như vậy nhanh nhẹn thông suốt đi tới Pháp Chính bên ngoài thư phòng. Bởi vì vừa rồi nghị sự thời điểm nhiều người nhiều miệng, cho nên Tào Tháo liền không ở trước mặt mọi người nói rõ Quách Đồ quy hàng một chuyện. Nếu không một khi có người tiết lộ phong thanh, chuyện kia liền phiền toái. Pháp Chính gánh vác ấy nhiều kết minh một chuyện trách nhiệm, hơn nữa Tào Tháo mười phần tín nhiệm hắn, cho nên Tào Tháo không có lý do không nói cho Pháp Chính chân tướng. Hiếu Trực đứng ở trước cửa, Tào Tháo nhẹ nhàng kêu Pháp Chính một tiếng. Bị đánh gây mạch suy nghĩ, Pháp Chính nhướng mày, vốn muốn nổi giận, có thể không đợi hắn mở miệng, Tào Tháo liền đẩy cửa đi đến. Trăm bước bên trong giới nghiêm, gan dám xông vào người, giết chết bất luận tội. Tào Tháo quay đầu đối một đám hộ vệ dặn dò nói. Bọn hộ vệ nghe xong cùng nói, nặng. Vừa dứt tiếng, chúng hộ vệ lập tức tứ tán ra, rất là cảnh giác chú ý lấy chung quanh động tĩnh. Đối với những hộ vệ này mà nói, bất luận Tào Tháo có gì phân phó bọn hắn đều sẽ chính cống đi chấp hành, chút nào nói không qua trường, Tào Tháo mệnh lệnh thậm chí so thánh chỉ càng có tác dụng. Tào Tháo thân binh vệ đội kỳ thật chính là hổ báo kỵ tiền thân, chi đội ngũ này trên đại thể từ Tào thị tộc nhân hòa ra thần tạo thành, từng cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Mà có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cái này tám chữ chính là bọn hắn cùng Tào Tháo quan hệ trong đó. Những thân binh này hộ vệ không tồn tại bất kỳ nỗi lo về sau, người nhà của bọn hắn đều cùng chủ gia sinh hoạt chung một chỗ, coi như chiến tử cũng không cần lo lắng vợ con láo tiểu không ai chiếu cố. Trong vệ đội mỗi người đều có thể vì Tào Tháo mà không chút do dự đi chơi mệnh, bởi vì bọn họ vinh hoa phú quý đều là Tào Tháo cho, Tào Tháo người gia chủ này là bọn hắn dựa vào sinh tồn căn cơ sở tại. Một khi Tào Tháo có chuyện bất trắc, vậy bọn hắn mọi thứ đều sẽ tan theo mây khói, cho nên trong này tùy tiện xách ra một người đến đều có thể cho Tào Tháo cả nào. Bọn hắn duy nhất cần muốn lo lắng chính là không thể tận chức tận trách bảo vệ tốt Tào Tháo. Chỉ cần có thể gọi Tào Tháo thật tốt sống sót, đừng nói là chết mấy cái, coi như toàn bộ vệ đội chết sạch cũng không quan hệ. Nói trắng ra là những thân binh này chính là cổ đại lính đánh thuê, ngày bình thường lao bản ăn ngon uống sướng cung cấp, người nhà cũng đều có người chuyên phụ trách chiếu cố, kể từ đó, đợi đến có việc thời điểm, bọn hắn không liều mạng ai liều mạng. Ai nha, chúa công ngài sao lại tới đây? Gặp đứng chắp tay Tào Tháo, Pháp Chính liền vội vàng hành lễ nói. Tào Tháo vừa cười vừa nói, hiếu trực không cần đa lễ, lần này ta là chuyên đến tìm ngươi. Vừa mới nghị sự thời điểm, bởi vì nhiều người nhiều miệng, cho nên có một số việc ta liền không có trước mặt mọi người nói ra chân tướng. Tào Tháo nói tiếp. Văn Môn Pháp Chính lập tức tinh thần tỉnh táo, đã Tào Tháo lựa chọn tự mình đến đây, cái này đã nói đợi chút nữa hắn muốn nói sự tình định là không như bình thường, có lẽ phá cục phương pháp liền ở trong đó. Nhìn qua Pháp Chính kia ánh mắt tha thiết, Tào Tháo cười cười không có lại bán kiện cáo, trực tiếp từ trong ngực móc ra Quách Đồ mật tín đưa tới. Hiếu trực đừng nội, chờ nhìn qua này tin sau ngươi liền toàn minh bạch. Ngươi trước nhìn xem, đợi chút nữa Tử Dương cùng Diệu mới bọn hắn cũng sẽ tới, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thương thảo đối sách. Tào Tháo lên tiếng nói. Tốt. Chúa công ngài hơi dừng. Pháp Chính không dằn nổi tiếp nhận mật tín, ngay sau đó liền lập tức bắt đầu đọc. Xem hết mật tín sau, Pháp Chính trong mắt lóe lên một vẻ minh ngộ, trong miệng lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Hiếu trực nhưng có đầu mối. Tào Tháo do hỏi. Pháp Chính nghe xong lắc đầu nói, thuộc hạ hổ thẹn, dưới mắt cũng không đầu tự. Không sao, không sao, là ta quá nóng lòng. Tào Tháo quên lơn. Chúa công hơi dừng, lại cho thuộc hạ suy tư một phen. Dứt lời Pháp Chính hướng về phía Tào Tháo vừa chắp tay, sau đó liền bắt đầu trong phòng dạ bước. Đây là Pháp Chính suy nghĩ chuyện lúc một cái thói quen, so sánh với mà nói, hắn ưa thích để cho mình động, mà không phải chờ tại nguyên chỗ bất động. Tại Pháp Chính dạo bước thời điểm, được truyền triệu Lưu Diệp, Hạ Hầu Uyên bọn người vội vàng đã tìm đến Pháp Chính phụ thượng. Xuyệt. Thấy Lưu Diệp bọn hắn muốn hành lễ, Tào Tháo vội vàng đem ngón trỏ đặt ở trên môi. Tào Tháo chép miệng, dùng tay điểm một cái cau mày Pháp Chính. Lưu Diệp bọn người tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, lập tức Tào Tháo đem mật tín đưa cho Lưu Diệp. Ước chừng lấy một nén hương thời gian qua đi, Pháp Chính dừng bước lại, một lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Pháp Chính đối Tào Tháo chắp tay nói, chúa công, thuộc hạ đã vớt ra một chút đầu mối, ngài giúp đỡ phân tích thuộc hạ suy nghĩ đúng hay không. Nguyễn nghe hiếu trực cao kiến. Văn Luân Tào Tháo vớt dâu nói. Thời gian kế tiếp, Pháp Chính dựa theo ý nghĩ của mình là Tào Tháo toàn diện phân tích việc này, nếu là Quách Đồ lời nói không loa, việc này liền cùng Hứa Du thoát không khỏi liên quan. Coi như Quách Đồ ở trong thư nói dối, kết minh một chuyện cũng trên cơ bản là Hứa Du cực lực thúc đẩy. Nhưng thuộc hạ coi là Quách Đồ nói dối xác suất rất nhỏ, bởi vì hắn không có làm như vậy lý do. Dưới mắt hoàn toàn chính xác không thể loại trừ Viên Thiệu làm chủ khả năng, nhưng không phải thuộc hạ xem thường Viên Thiệu, coi như bằng hắn cùng Hứa Du bọn người, rất khó làm ra dạng này bắt tới. Lui một bước giảng, nếu là Viên Thiệu giả ý tản liên minh một chuyện, sau đó lại gọi Quách Đồ đến trá hàng, có thể việc này căn bản giải thích không thông. Bởi vì căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Viên Thiệu cũng không thể tại việc này bên trong thu lợi, vậy hắn vì sao muốn làm cái này vô dụng công? Tản hai nhà kết minh tin tức, chỉ có thể gọi ta quân gấp rút chuẩn bị chiến đấu, không tiếc một cái giá lớn mộ binh đồn lương thực, như thế Viên Thiệu muốn đánh Duyện Châu liền khó hơn. Cho nên Viên Thiệu tỷ lệ lớn là thật muốn cùng Lưu Dục kết minh giành Duyện Châu, nhưng trước mắt Lưu Dục thái độ còn không công khai. Quách Đồ trong thư lời nói cũng đều là thật, cho dù có trình độ cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng người này cũng không phải là chân tâm quý hàng, hắn bất quá là muốn cho mình nhiều con đường lui mà thôi. Cho nên chúa công có thể tạm thời tín nhiệm Quách Đồ, nhưng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Một khi thắng bại đã định, Quách Đồ sẽ không chút do dự làm ra xu lợi tránh hại lựa chọn. Bất quá cái này người hay là có nhất định giá trị lợi dụng, ít ra theo dưới mắt tới phân ra thắng bại đến đều là như thế, chúa công không ngại nhiều hơn lung lạc, cũng tốt trước tiên thu hoạch tới tình báo mới nhất. Lúc này Lưu Diệp nhận lấy lời nói gốc dạng, hiếu trực lời nói rất là. Nhưng mặc kệ Lưu Dục sẽ không tiếp nhận Viên Thiệu mời, chúng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy. Ta cảm thấy còn là dựa theo lúc trước nói tới, làm hai tay chuẩn bị, ngàn bạn không thể khinh thường. Tuy nói lúc trước Lưu Dục cũng không có tiến đánh Duyện Châu ý đồ, nhưng có Viên Thiệu con pháo thí này, hắn rất có thể sẽ cải biến ý nghĩ. Hơn nữa càng chết là Lưu Dục căn bản không cần lo lắng vô cớ xuất binh vấn đề, thiên tử biện ngay tại kế huyện, Lưu Dục chỉ cần tùy tiện tìm cái lý do liền có thể phát binh. Sau đó Vu Cấm cùng Hạ Hầu Uyên cũng phát biểu chính mình cái nhìn, đám người phát biểu nghe Tào Tháo liên tiếp gật đầu. Mặc dù mấy người bọn hắn nghĩ không sai biệt lắm, nhưng bởi vì nhìn vấn đề thị giác tồn tại nhất định khác biệt, cho nên Tào Tháo nghe xong cũng là đạt được rất nhiều dẫn dắt. Chương 607, Tào Tháo hỏi kế, Hứa Du khởi hành. Chương 607, Tào Tháo hỏi kế, Hứa Du khởi hành. Chỉ thấy Tào Tháo vớt dâu nói, cái này nghị sự à, còn phải đoàn người cùng một chỗ thương lượng mới được, quan dựa vào bản thân suy nghĩ khó tránh khỏi sẽ có chỗ sơ suất. Bất quá đem tất cả mọi người tụ tại một khối cũng không thành, loại kia mồm năm miệng 10 nghị sự không dùng được, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Thậm chí còn có ra vẻ hiểu biết ngu xuẩn ở đằng kia chỉ điểm Giang Sơn, làm cho người bật cười. Theo ta nói, mấy cái người biết chuyện ghé vào một khối liền đầy đủ. Tào Tháo chỉ vào ở đây mấy người cười nói. Văn Luân Pháp Chính đội và nói, chúa công quá khen. Lưu Diệp cùng Hạ Hầu Uyên cũng là hướng về phía Tào Tháo chắp tay ra hiệu. Tào Tháo thấy hậu báo một trong cười, nhấp một hớp trà nóng sau, vung xuống chén trà. Tào Tháo mang bộ mặt sầu thẳng nói, vừa rồi chúng ta chỉ là sơ bộ phân tích việc này, cái kia đang chết phá cục phương pháp, mấy người các ngươi còn phải tiếp lấy muốn. chúa công, mới đầu thuộc hạ coi là muốn ngăn cản hai nhà liên minh, còn phải áp dụng hai bút cùng bẽ đấu pháp, cũng chính là theo Lưu Dục cùng Viên Thiệu cái này hai bên đồng thời vào tay. Pháp chính lên tiếng nói, có thể về sau lại phát hiện đây bất quá là thuộc hạ mong muốn đơn phương mà thôi, bởi vì chúng ta căn bản là không có cách nào du thuyết Lưu Dục. Lưu Dục có được tứ châu chi địa, địa vị cực cao không nói, lại binh cường mã tráng, thuế ruộng dồi dào, người ta cái gì cũng không thiếu. Ngoại trừ đem Duyện Châu chắp tay đưa tiễn bên ngoài, chúng ta cầm không ra bất kỳ có thể đả động Lưu Dục thẻ đánh bạc. Nói đến chỗ này, Pháp Chính không khỏi cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Kể từ đó, du thuyết Lưu Dục con đường này liền bị triệt để phá hỏng, coi như muốn quấy nhiều hai nhà kết minh, cũng chỉ có thể theo Viên Thiệu bên này ra tay. Mà theo Quách Đồ lời nói, mời Lưu Dục kết minh một chuyện căn bản là từ Hứa Du thúc đẩy, cho nên giải quyết việc này mấu chốt liền tại Hứa Du trên thân. Thường nói cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu là Hứa Du có thể thay đổi chủ ý, kia hai nhà kết minh một chuyện tự nhiên liền không cách nào thực hiện. Có thể xem ra Hứa Du là quyết tâm muốn gọi hai nhà kết minh chung phạt Duyện Châu, muốn gọi hắn lật lọng độ khó không là bình thường lớn. Pháp Chính một bên nói một bên xoa huyệt thái dương, hai đạo lông mày vận thành xuyên chữ. Lúc này Lưu Diệp nhận lấy Pháp Chính lời nói gốc dạng, thiếu trực lời nói có thể nói là chữ chữ châu ngọc, muốn đem cái này đổ bỏ liên minh quấy nhiễu, vô luận như thế nào cũng không vòng qua được Hứa Du. Ôm dự tính xấu nhất, giả thiết cuối cùng chúng ta cũng không thể ngăn cản kết minh một chuyện, vậy cũng không có gì ghê gớm, cứng đối cứng đánh không lại, kia theo thành tử thủ chính là. Làm ta lo lắng là, một khi Quách Đồ suy đoán làm thật, cũng chính là Hứa Du đầu Lưu Dục, đây mới thực sự là tai họa. Nếu như việc này làm thật, kia Duyện Châu cùng Từ Châu liền sẽ trở thành Lưu Dục bên miệng thì mỡ, người ta muốn lúc nào thời điểm ăn liền lúc nào thời điểm ăn. Tới lúc đó, chúng ta liền đều thành kia dê đợi làm thịt, mặc người nào nặng, toàn không một chút sức hoàn thủ. Lúc nói lời này, Lưu Diệp sắc mặt rất là nghiêm trọng. Tào Tháo nghe xong cũng là sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì Lưu Diệp lời ấy cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, đồng thời có tỷ lệ rất lớn sẽ xảy ra. Một khi loại này dự đoán trở thành sự thật, kia Tào Tháo khổ tâm kinh doanh địa bàn không bao lâu liền đến đổi họ Lưu. Trầm mặc hồi lâu, Tào Tháo thở dài nói, "Ai, ta mặc dù cùng Hứa Du có cũ, nhưng lúc này nếu để cho hắn biết thư dò xét ý tứ, kia Quách Đồ quy hàng một chuyện liền loạn. Dưới mắt Quách Đồ còn có rất lớn tác dụng, cho nên ta không có cách nào cùng Hứa Du liên lạc." Tào Tháo nói tiếp. Văn Luân Pháp Chính chắp tay nói, "Đã là như thế, vậy liền chủ công Quách Đồ một người, đối với nó hứa lấy quan to lập hậu, gọi hắn cho Viên Thiệu góp lời, nhìn hắn có thể hay không bằng ba tấc không nát miệng lưỡi gọi Viên Thiệu hồi tâm chuyển ý." Bất quá Quách Đồ chưa hẳn chịu xuất toàn lực, việc này còn phải muốn biện pháp giải quyết mới được. Hạ Hầu Uyên nghe xong lắc đầu, cười khổ nói, việc đã đến nước này, hắn không chịu xuất toàn lực cũng không có cách nào, tạm thời coi là ngựa chết làm ngựa sống ý đi. Diệu mới không cần bi quan như vậy, đã ta còn chưa có chết, cái này Duyện Châu thiên liền sập không xuống. Tào Tháo tiến lên vỗ vỗ Hạ Hầu Uyên bả vai, trên mặt đều là bệ nghệ chi sắc. Lưu Diệp thấy sau lập tức tán thán nói, chúa công uy vũ, thuộc hạ bội phục. Có chúa công tại, Duyện Châu tất nhiên bảo đảm không ngại. Pháp Chính cũng là nói rằng, Tào Tháo cười khoát tay áo, đi, đều chớ khen, đợi chút nữa ta đều để các ngươi khen quên hết tất cả. Như thế nào mới có thể gọi Quách Đồ bán lực lượng lớn nhất, đến nhanh mô phỏng điều lệ đi ra, việc này cấp tốc, nửa điểm cũng kéo không được. Tào Tháo phục nói. Nặng. Pháp Chính ba người cùng nói. Hơn nửa canh giờ qua đi, một con khoái mã tự Duyện Châu phủ thứ sử đi nhanh mà ra, đêm tối chạy tới Hạ Bi. Ngay hôm đó, chuẩn bị thỏa đáng Hứa Du từ biệt Viên Thiệu, tại một đội tinh binh hộ vệ dưới lên đường chạy tới Kế huyện. Dưới mắt đã là tới gần Đông huyện, chuyển đổi thành dương lịch lời nói, một năm mới đã lặng yên đến. Nói cách khác Hứa Du tại Hạ Bi lề mề hơn nửa tháng phương mới lên đường, bởi vậy liền có thể nhìn ra Hứa Du là thật không nóng nảy, trầm thì sinh biến bốn chữ này căn bản không thích hợp với hắn. Mạnh mẽ phát bút tiền của phi nghĩa Hứa Du cả ngày lưu luyến tại nơi bấm hoa, sống mơ mơ màng màng, tiêu tiền như nước cái này tám chữ chính là đối Hứa Du thỏa đáng nhất khắc họa. Hứa Du thậm chí còn cho ba tên thiên tiểu bá mị hoa khôi chuột thân môi dưỡng ở phủ thượng, nếu không phải Viên Thiệu trải qua thúc dục, đoán chừng Hứa Du đều phải qua hết năm lại xuất phát. Hứa Du thân thể vốn là chẳng ra sao cả, trải qua như thế một trận dày vò, Hứa Du so lúc trước lại suy yếu rất nhiều. Hứa Du mặc dù không giống Quách Gia như vậy phục dụng năm thạch tán, nhưng lâu dài thành sắc quyển mã sinh hoạt đã sớm móc dâu thân thể của hắn, lại thêm tùy ý cuồng hoan hơn một tháng, không chết ở trên bụng nữ nhân đã là vận hạnh. Thông qua cẩm y liề vệ mật báo, Lưu Dục cũng là biết được Hứa Du gần đây hài lòng sinh hoạt. Sau khi xem Lưu Dục sừng sững cười một tiếng, cái này thất phu quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm. Quay đầu nhất định phải cho hắn biết như thế nào quân tử không nặng không y. Lưu Dục đối quân tử không nặng không y có đặc biệt lý giải, xem như quân tử, nếu là đánh người đánh cho không đủ nặng, vậy thì cây lập không được hy vọng. Một đao làm thịt hắn khó tránh khỏi có chút tiện nghi hắn. Mà thôi, tốt xấu hắn cũng coi là ta ra lực, đến lúc đó cho hắn kiểu chết thống quái a. Ai, ta người này có thể thật thiệt lương. Lưu Dục lẩm bẩm nói. Lưu Dục cũng không sốt ruột nhường Hứa Du khởi hành, bởi vì năm trước cuộc chiến này khẳng định không đánh được, cho nên Hứa Du sớm một chút trễ giờ khởi hành cũng không quan hệ. Lưu Dục chẳng qua là cảm thấy Hứa Du lãng phí tiền của hắn, tiền kia đặt ở Hứa Du trong nhà sớm tối đều có thể thu hồi đến, nhưng Hứa Du người này tại Thanh lâu dừng lại tiêu phí, đến lúc đó Lưu Dục cũng không thể phái binh tới cửa cứng rắn đoạt a. Kia cũng không thích đáng a. Hứa Du xe ngựa mặc dù thoải mái dễ chịu tính rất cao, nhưng đầu năm nay đường xá rất là cảm động, đừng nói xe ngựa, coi như lái xe đi cũng mạnh không đi nơi nào. Nam ở trên xe ngựa Hứa Du bị đỉnh mười phần khó chịu, ho khan không ngừng, hắn một bên ho khan vừa mắng, thân thiết hỏi thăm phu xe lịch đại tổ tông. Người phu xe không ngừng xin lỗi, nhưng Hứa Du mắt biết hai ngờ, chỉ là hung hăng nhục mạ xa phu. Sa Phu cảm thấy 10 phần ủy khuất, bởi vì không phải hắn kỹ thuật lái xe không được, mà là cái này phá lộ ai đến đánh xe đều như vậy. Xảo phụ còn khó là không bột đấu gột nên hồ đâu, hắn một cái Sa Phu lại như thế nào có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đừng nói là hắn, coi như đem sủ mạ chờ mời đến cũng máu chiêu không có. Chương 608, Tiêu Căng Hứa Du, Tần Quỳnh cản đường. Chương 608, Tiêu Căng Hứa Du, Tần Quỳnh cản đường. Trên đường đi Sa Phu bị Hứa Du mắng mắng té tát, có thể hắn không dám giải thích, lại không dám cãi lại, hắn có thể làm chỉ có yên lặng đánh xe, tận khả năng nhường xe ngựa chạy bình một chút, như thế cũng tốt thiếu chịu hai câu mắng. Không ai bằng lòng vô duyên vô cớ bị mắng, xe này phu cũng là như thế, có thể hắn cũng không có phản kháng Hứa Du thực lực, cho nên liền chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Phàm là hắn lên tâm tư phản kháng, nhẹ thì một trận đánh cho tên người, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này, coi như hắn không vì mình cân nhắc, cũng phải vì dựa vào hắn nuôi sống người nhà suy nghĩ. Gặp loạn này thế, không đáng giá tiền nhất chính là người, có thể sống sót đã là vận hạnh, áo cơm không lo càng là yêu cầu xa vời, nhân mạng như có rác mấy chữ này có thể không phải chỉ là nói xuông. Xe này phu gánh vác nuôi sống gia đình trách nhiệm, nếu là hắn có chuyện bất chắc, cả nhà cũng phải bị đói chết ơi, cho nên hắn căn bản không dám cùng Hứa Du đưa cái này nhất thời chi khí. Nghĩ đến đây, Sa Phu nhỏ không thể thấy thở dài, sau đó hắn nắm thật chặt trên người áo ra, tiếp tục ngược đạp tuyết là Hứa Du đánh xe, cùng bên ngoài băng tiên tuyết địa so sánh, toa xe bên trong lại là một bộ hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Hai tên người mặc sa mỏng mỹ tỷ tuy là bị đông cứng run lẩy bẩy, nhưng vẫn tại tận tâm tận lực phục dịch Hứa Du, mật hoa quả mức một mạch hướng Hứa Du bên miệng đưa, một màn này dùng cả vườn xuân sắc để hình dung không quá đáng chút nào. Đừng nhìn Hứa Du một mực tại mắng Sa Phu, có thể tay của hắn cùng miệng lại là vẫn luôn không có nhàn rỗi, một hồi ăn chút mức, một hồi uống miệng mật nước, thỉnh thoảng đối mỹ tỷ giở trò, cùng tại bên ngoài chịu đông Sa Phu so sánh quả nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất. Ven đường Hứa Du cũng không đụng phải cái gì mắt không mở tiểu mâu tặc, truy cứu nguyên nhân có hai. Thứ nhất là Hứa Du có mấy trăm tên tinh binh hộ vệ, phàm là thêm chút đầu cũng sẽ không đem Hứa Du tuyển làm cướp bóc mục tiêu. Thứ hai chính là Lưu Dục Trị xuống núi tặc đạo phỉ cơ bản đều bị thanh sạch sẽ, đám người ô hợp này dùng để luyện binh quả thực không có gì thích hợp bằng. Mặc dù Lưu Dục dưới trướng lao binh từng cái đều gặp máu, thậm chí có trải qua hơn 10 chiến chính là bách chiến lao lính dày dạn, nhưng sau quên tân binh cũng không có đánh qua cái gì cầm. Những tân binh này nếu là không thấy máu, tương lai trên căn bản không được chiến trường. Cho nên không có gì chiến lược sơn tặc đạo phỉ liền trở thành luyện binh lựa chọn hàng đầu mục tiêu, Lưu Dục chỉ hạ các châu xào huyệt thì là việc nhân đức không nhường ai trở thành thiên nhiên luyện binh trận. Đang luyện binh đồng thời, những tân binh này còn có thể thuận tiện phát bút tiểu tài, cho nên đám người tiểu phỉ dục vọng rất là mạnh mẽ. Mấy vòng tiểu phỉ qua đi, thanh, ú, ký, cũng tứ châu sơn tặc đạo phỉ mười không còn một, Hứa Du có thể gặp nhân tiếp nói mới là lạ. Ngay hôm đó, Hứa Du đội xe tại trải qua lặn lội đường xa sau cuối cùng là đã tới U Châu khu vực. Cuối cùng là khổ tận cam lai a. Hứa Du vén rèm lên, mặt mũi tràn đầy ước mơ nhìn xem U Châu đại địa. Nhưng cái thời tiết mắc toi này sao sẽ như thế chi lạnh. Hứa Du sợ run cả người, cấp tốc buông xuống rèm. Không biết đại tướng quân vì sao muốn lâu dài định ở nơi này. Chui về trong xe, Hứa Du đầy bụng hầu nghi nói, như thế vùng đất nghèo nàn, tương lai ta khẳng định không đến cái này đi nhậm chức, muốn đi cũng phải đi Thanh Châu. Hứa Du âm thầm suy tư nói. Không đợi Hứa Du kết thúc cái kia không thiết thực nằm mơ ba ngày, ngoài xe liền vang lên trận trận tiếng vó ngựa. Âm vang hữu lực móng ngựa dẫm tại đất đông cứng bên trên, gây đại địa có chút rung động, dẫn đội quân tư mã vội vàng hạ lệnh đề phòng. Một lát sau, một chi kỵ binh xuất hiện ở từ châu binh giữa tầm mắt, người cầm đầu thân mang trọng giáp, cầm trong tay kim triện sách lô thường, ngựa lông vàng đốm trắng bên cạnh treo mái ngói mạ bằng giản, quả nhiên là uy vũ phi phàm. Cái này đem không phải người bên ngoài, chính là Nhạc Phi dưới trướng phó tướng Tần Bình. Người đến dừng bước, Tần Bình sách ngược kim triện sách lô thường, trong miệng hét to nói. Không chờ từ châu binh làm ra bất kỳ phản ứng nào, 2000 kỵ binh liền bắt đầu cấp tốc xen kẽ, trong phiến khắc liền đem Hứa Du đội xe cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhìn xem chi này nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương kỵ binh, dẫn đội từ châu quân tư mã Vương Chiêm buồn thẳng cắn rụng răng. Cái này mẹ nó nếu là thật động thủ, không ra thời gian chừng nửa nén hương chúng ta liền toàn đến bàn giao tại cái này. Vương Chiêm thầm nghĩ, xem xét tới không phải sơn tặc đạo phỉ, Hứa Du nguyên bản tâm tình khẩn trương lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hứa Du rất là lòng nằm trong xe, hoàn toàn không có xuống dưới thương lượng dự định, hắn thấy loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho Vương Chiêm đi làm liền có thể, hắn ra mặt kia là giết gà dùng dao mổ trâu, bên ngoài những cái kia thối binh lính không xứng gọi hắn xuống xe. Chậm chạp không thấy Hứa Du hiện thân, Vương Chiêm đành phải bồi tươi cười nói, chư vị huynh đệ, chúng ta là đến cho đại tướng quân dâng tặng lễ vật, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Dâng tặng lễ vật? Mang theo nhiều lính như vậy lưỡi đao dâng tặng lễ vật à? Chẳng lẽ ngươi muốn hiến lễ chính là những này đao thương kiếm kích? Tần Quỳnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vương Chiêm vội vàng giải thích nói, tướng quân nói đùa, lễ vật đều tại xe ngựa ở trong. Bọn gia hỏa này chỉ là dùng để ven đường phòng thân mà thôi. Phòng thân a? Đại tướng quân chỉ hạ rất là thái bình, không cần đến phòng thân. Tần Quỳnh ngữ khí cường ngạnh, nửa chút mặt mũi đều không cho Vương Chiêm. Vương Chiêm hỏi dò, tướng quân kia ý của ngài là muốn dâng tặng lễ vật có thể, nhưng ta phải trước giao nộp binh khí của các ngươi. Tần Quỳnh lên tiếng nói. Vương Chiêm nghe xong lập tức mặt lộ vẻ khó xử, tướng quân có thể dàn xếp một phen. Đây đều là các minh đệ ăn cơm gia hỏa, dàn xếp không được, đây là ta chi chỗ chức trách. Tần Quỳnh nghiêm mặt nói. Thấy Tần Quỳnh không giống giả mạo, Vương Chiêm chắp tay nói, tướng quân hơi dừng. Lập tức Vương Chiêm theo trong xe ngựa lấy ra một túi vàng đến, hiến vật quý dường như mang theo cái túi đi hướng Tần Bình. Làm phiên tướng quân giàn xếp, nếu không các huynh đệ không có cách nào giao nộp a. Vương Chiêm thấp giọng nói. Hắn muốn cho rằng Tần Bình sẽ cười cho mặt mũi tràn đầy tiếp nhận cái túi, sau đó dẫn người rời đi, kết quả đáp lại hắn lại là quát to một tiếng, làm cản. Ngươi cái này thất phu vậy mà công nhiên hối lộ bản tướng. Ngươi đem bản tướng làm người nào? Tần Quỳnh trừng trong mắt nói. Không chờ Vương Chiêm trả lời, Tần Quỳnh liền một thương đánh bay Vương Chiêm mũ giáp, Vương Chiêm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lảo đảo hướng về sau tối lui. Lui về sau quá trình bên trong, Vương Chiêm cái túi trong tay rơi xuống đất, toi vàng rơi đầy đất đều là. Tướng quân thứ tội. Tiểu nhân tuyệt không ý này. Tóc hai bù sủ Vương Chiêm vội vàng nói. Tiểu nhân chỉ là nhìn cái này trời đông giá rét, muốn gọi tướng quân cho các huynh đệ thêm kiện áo đông, không ngờ lại hảo tâm xử lý sai xong việc. Vương Chiêm giải thích nói. Văn ngôn Tần Quỳnh lạnh hừ một tiếng, a, thu hồi ngươi trò bà ta. Sau đó Tần Quỳnh đằng đằng sát khí nói, mười hơi bên trong, đem các ngươi binh khí tất cả đều ném xuống đất, người vi phạm giết chết bất luận tội. Giết, giết, giết. Một bọn kỵ binh hét to nói. Lúc này trong xe ngựa truyền ra một thanh âm, chậm đã. Hứa Du không nhanh không chậm theo trong xe ngựa dò ra thân thể đến, mạnh mẽ quét Vương Chiêm một cái, phế bật. Liên chút chuyện này cũng làm không được. Chưa tỉnh hồn Vương Chiêm căn bản không có phản ứng Hứa Du, trong đầu của hắn đều là Tần Quỳnh vừa rồi một thương kia phong tình. Chư vị, ta chính là Nam Dương Hứa Du, còn mời tạo thuận lợi. Hứa Du cất cao giọng nói. Dưới mắt Hứa Du bộ dáng này cực kỳ giống ta, Tổ Long, Thu Tiền lúc nói chuyện Hứa Du trung khí mười phần, hiển nhiên là đối với mình báo hảo rất có lòng tin. Chương 609, gõ tiến hành, cẩm y mật thám chương 609, gõ tiến hành, cẩm y mật thám Hứa Du. Chưa từng nghe qua. Tần Quỳnh móc móc lỗ tai, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tần Quỳnh nói nghe được lời này đổi thành hiện đại dùng từ chính là, liền mẹ nó ngươi gọi Hứa Du à? Ngươi nhiều trợ à? Ngươi. Văn ngôn Hứa Du hiện ra nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ nụ cười định luật bảo toàn, hoặc là nụ cười sẽ biến mất, hoặc là sẽ chuyện gì, hiển nhiên Hứa Du cái này sóng thuộc về cái trước. Thấy Hứa Du muốn tiến lên lý luận, Tần Quỳnh liền tranh thủ trường thương đưa ngang trước người phòng ngừa Hứa Du tới gần. Tần Quỳnh cũng không phải sợ Hứa Du động thủ, mà là sợ chính mình không để ý làm bị thương Hứa Du. Hứa Du sắc mặt tái nhợt, hành lang thời điểm chân đều run rẩy, liền cái này thể trạng tử, Tần Quỳnh cảm giác hắn cũng dễ dàng nhường con kiến cho ném qua bay. Ta chính là đại tướng quân khách nhân, ngươi cái này thất phu sao dám đối ta vô lễ? Hứa Du ngón tay Tần Quỳnh nói. Tần Quỳnh mắt hổ trừng trừng nói, lại chỉ vào người của ta, coi chừng ngươi đầu ngón tay. Ngươi, ta khác biệt ngươi cái này thất phu chấp nhận. Hứa Du theo tâm buông xuống tay, ngoài mạnh trong yếu nói. Tần Quỳnh ánh mắt giống như hổ lang, Hứa Du cảm thấy mình tại người ta trong mắt căn bản không phải người, mà là một cái con mồi, là đáng thương kia đợi làm thịt cứu non. Thấy Hứa Du nhận sai, Tần Quỳnh trong tay kim triện sách lô thương dương lên, trong miệng hét to nói, mười hơi bên trong, bỏ binh khí xuống, hoặc là chết. Văn Luân Tử Châu binh nhóm nhau nhau đưa ánh mắt về phía Hứa Du cùng Vương Chiêm, Hứa Du yên lặng túi đầu không cho đáp lại, đây là hắn sau cùng của cường. Giờ phút này Hứa Du đầu buông xuống, hai mắt nhìn chằm chằm lấy giày, giống như bên trên có cái gì tinh diệu văn chương đồng dạng. Hứa Du lúc đầu muốn trở về xe ngựa đi lên lấy, nhưng là mới vừa rồi bị Tần Quỳnh kia chừng một cái, Hứa Du có chút run chân, dứt khoát liền đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Có trở về hay không trên xe đều không quan trọng, có thể bạn nhất bị sợ hai đến quẳng xuống đất, người kia coi như ném đi được rồi. Vương Chiêm cũng là đem nhờ giúp đỡ ánh mắt đầu Hứa Du, kết quả phát hiện Hứa Du nguyên địa bất động giả thành đa điểu, căn bản không cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Rơi vào đường cùng, vì mạng nhỏ nghĩa Vương Chiêm đành phải nhận sai, mười phần bất đắc dĩ nói, đều còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem binh khí đều ném hết. Vừa dứt tiếng, một đám Tử Châu binh như được đại xá, tranh nhau chen lấn thanh đao thương ném xuống đất. Nếu không phải sợ Vương Chiêm sau đó trách tội, bọn hắn đã sớm đem ra hòa bước. Loại tình huống này nhìn rất nguy hiểm, kỳ thật không có chút nào an toàn. Một tháng liền điểm này có lương, bọn hắn chơi cái gì mệnh a? Làm phiền, đem những binh khí này cho bản tướng trói tốt, chúng ta giáp trụ mang theo, không tiện xuống ngựa. Tần Quỳnh cất cao giọng nói. Văn Luân Vương Chiêm sắc mặt cứng đờ, đây thật là ức hiếp người ức hiếp đến nhà. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, một liền đều đến nước này, vậy cũng chớ làm hành động theo cảm tính, tranh thủ thời gian theo người ta nói làm a. Vương Chiêm vốn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, thấy có Từ Châu binh động tác chậm, hắn bước nhanh về phía trước vừa đánh vừa đạp, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Vương Chiêm bản thân liền là người nóng tính, tự nhiên không thể gặp những binh lính này lễ mà lễ mề. Cái này tính của người có nhiều gấp. Liền nói như vậy, Vương Chiêm ba câu nói không kêu được chó, chính hắn đều có thể cho tướng ăn. Chờ đem binh khí đóng gói tốt chứa lên xe sau, Tần Quỳnh lên tiếng nói, đi thôi, bản tướng hộ tống các ngươi đi gặp đại tướng quân. Vương Chiêm nghe xong người đều choáng váng, ngươi quản cái này gọi hộ tống? Cái này mẹ nó rõ ràng là giám thị. Đa tạ tướng quân. Đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt Vương Chiêm bồi tươi cười nói. Tần Quỳnh bung tay lên, một chút việc nhỏ mà thôi, không cần phải nói tạ. Ta cảm ơn ngươi cả nhà. Vương Chiêm âm thầm nhả danh nói. Tần Quỳnh lần này hành vi cũng không phải là tự phát, mà là lưu dục thụ ý, nó mục đích chính là vì gõ một cái Hứa Du, cho hắn một hạ mã uy, tránh khỏi hắn làm thiên kiêu tung ứng ngạnh, coi trời bằng vùng. Mặc dù Lưu Dục vẫn luôn không muốn lấy dùng Hứa Du, nhưng cái này cũng gõ Hứa Du cũng không sinh ra xung đột. Lưu Dục tính tình vốn là không tốt, nếu là lúc gặp mặt Hứa Du cái này vương lại cùng chính mình dừng lại tuyên bố, kia Lưu Dục dễ dàng nhịn không được chơi hắn. Cho dù là cử động lần này chưa hẳn có thể sinh ra quá lớn hiệu quả, nhưng gõ một phen thế nào cũng so không hề làm gì mạnh, cho nên mới có Tần Quỳnh xuất bộ buôn tập chặn đứng Từ Châu binh một màn này. Về phần Tần Quỳnh vì sao có thể như thế tinh chuẩn định vị tới Hứa Du một đoàn người vị trí, việc này thì là nhờ vào Cẩm Y Liễu vệ mật thám. Hứa Du mới từ Châu xuất phát, Cẩm Y Liễu vệ thám tử liền không gần không xa treo ở phía sau, chờ tiến vào Lưu Dục chỉ hạ khu vực về sau, hai tên Cẩm Y Liễu vệ thậm chí xâm nhập vào Hứa Du trong đội xe. Cái này thao tác cùng hướng Hứa Du trên thân buộc định vị khí không có gì khác biệt, liền Hứa Du đi nhà sĩ cầm y liễu vệ đều biết, thì càng đừng đề cập tinh chuẩn định vị. Đáng nhắc tới chính là, từ lúc Mao Tương cùng Tượng Tay cầm y liễu vệ cùng đêm không thu về sau, hai bộ hiệu suất làm việc tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường lấy. Liền đây là Lưu Dục nhường hai người bọn họ thu liễm lấy điểm kết quả, nếu không không bao lâu cầm y liễu vệ mật thám liền sẽ đạt tới vô cùng bất nhập trình độ. Dưới mắt Lưu Dục còn chưa đăng cơ xứng đế, lớn làm mật thám sẽ để cho giới trướng văn võ lòng người bàng hoàng, cử động lần này hại lớn hơn lợi, hiện giai đoạn cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Nhưng ở Mao Tương khuyên bảo, Lưu Dục cuối cùng vẫn đồng ý tại một đám văn võ trong nhà an bài mật thám đề nghị. Thường nói ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, dù sao lòng người cách cái bụng, thêm nói bảo hiểm tóm lại không phải chuyện gì xấu. Từ điểm này liền có thể nhìn ra Mao Tương cùng Tưởng chuyên nghiệp tính, bởi vì lúc trước mấy năm thời gian bên trong, lúc trước cầm y liễu vệ thống lĩnh cũng không hề có cùng Lưu Dục nhắc qua việc này. Khi lấy được Lưu Dục thụ ý sau, Mao Tương cùng Tưởng tức hành động, bắt đầu vận hành việc này. Những này tiềm phục tại văn võ trong nhà mật thám thân phận có thể nói là ngũ hoa tám môn, bọn hắn có thể là nô bộc, có thể là đầu bếp, hoặc là hộ vệ, thậm chí là mới cưới vào cửa tiểu tiếp. Cái này cũng chính là Lưu Dục gọi hắn hai thu điểm, nếu không những ngày văn võ nửa đêm trong nhà nói lời, ngày kế tiếp rạng sáng liền sẽ bị ghi chép tốt đưa đến Lưu Dục trước án. Có những này mật thám ẩn nút, Lưu Dục muốn biết chút gì tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tại được Lưu Dục sau khi đồng ý, Mao Tương cùng Tưởng người thay Lưu Dục hạ một bàn lớn cờ, bàn cờ này có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng ý nghĩa. Hai người phái đi ra mật thám đều là trải qua tầng tầng tuyển bạn, tỉ mỉ chọn lựa ra, lại mười phần có tính nắm bảo. Một số năm sau, dạng này một màn liền sẽ trình diễn, văn võ quan viên phụ thượng ra sinh tử, cũng chính là hộ vệ, đầu bếp, tỷ nữ những người này hải tử, cha mẹ của bọn hắn bản thân liền là cầm y liễu vệ mật thám, bọn hắn sau khi lớn lên liền sẽ đương nhiên trở thành mật thám, tiếp nhận phụ mẫu công việc, đồng thời cũng kế thừa phụ mẫu cầm y liễu vệ thân phận, đời đời truyền lại tiềm phục tại văn võ quan viên trong nhà. Thay Lưu Dục nhìn chòng chọc vào những quan viên này, lại nói Hứa Du bị Tần Quỳnh không nể tình cho làm đầy bụi đất, cũng như chạy trốn quay trở về xe ngựa, khinh người quá đáng. Quả nhiên là khinh người quá đáng. Ta Hứa Du khi nào nhận qua cái loại này bị quất? Chờ gặp đại tướng quân, ta định phải thật tốt tham gia cái này thất phu một bản. Hứa Du nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 610, to lớn kế huyện, tương lai chi đô. Chương 610, to lớn kế huyện, tương lai chi đô. Đối mặt hùng hổ dọa người Tần Quỳnh, Hứa Du liền lớn tiếng chút cái dám đều không dám thả, có thể nói là sợ tới cực điểm. Nguyên thời không Hứa Du dám cùng Hứa Trừ cứng rắn là bởi vì hắn uống nhiều, bây giờ nhi hắn cũng không có uống rượu, lại chưa từng tiến công, tự nhiên không có can đảm cùng Tần Quỳnh kêu tên. Nhìn xe ngoài xe thành quần kết đội kỵ binh, Hứa Du không khỏi cảm thấy trận trận tê cả da đầu. Loại này mạng nhỏ bị người khác nắm ở trong tay cảm giác mười phần không dễ chịu, có thể Hứa Du cái gì đều không làm được, đành phải thành thành thật thật đợi ở trong xe. Mấy ngày sau, Hứa Du một đoàn người tại Tần Quỳnh hộ tống hạ đi tới kế huyện ngoại ô, phía trước chính là kế huyện, bản tướng còn có công vụ mang theo, liền không bồi Hứa biệt giá cùng nhau nhập thành. Tần Quỳnh lên tiếng nói: Văn Luân Hứa Du cùng Vương Chiêm vui mừng quá đôi, hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, rốt cục hất ra cái này sát thần. Không ngờ Tần Quỳnh câu tiếp theo chính là: xem ra hai vị đây là không nỡ bản tướng, mà thôi, ngược lại cũng không phải cái gì công vụ khẩn cấp, vậy bản tướng liền cùng nhau vào thành a. Hứa biệt giá tự hành vào thành liền có thể, những binh lính này không được đi vào. Tần Quỳnh nói tiếp: đối với cái này Hứa Du cũng là không quan trọng, bởi vì đây là Lưu Dục địa bàn, mặc kệ là trong thành vẫn là ngoài thành, tính an toàn đều có thể đạt được bảo hộ. Nhưng Vương Chiêm lại tràn đầy khó hiểu nói: Tần tướng quân, vậy bọn ta nên đi hướng nơi nào? Các ngươi cũng không phải không mang doanh trướng, trực tiếp tại cái này hạ trại không phải? Tần Quỳnh trực tiếp nói rằng: nếu là thiếu lương thực ngươi cùng bản tướng giảng, bản tướng để cho người cho các ngươi đưa tới. Tần Quỳnh nói tiếp. Vương Chiêm nghe xong lập tức sững sờ: giữa mùa đông để chúng ta tại giã ngoại kết doanh, lão nhân gia ngài thật là sợ chúng ta sống được lâu. Có trời mới biết Hứa Du vào thành chuyến này cần phải bao lâu, nếu là hắn trong thành nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, chờ Hứa Du trở về, bọn hắn đều mẹ nó đến đông cứng. Thấy Hứa Du không có chút nào giúp mình nói chuyện ý tứ, Vương Chiêm thầm mắng một tiếng, lập tức mặt lộ vẻ khó xử nói: Tần tướng quân, như thế thời tiết tại bên ngoài hạ trại, các huynh đệ thân thể sợ là bị không được a. Đều là binh nghiệp bên trong người, nếu là liền điểm này nghèo nàn đều nhẫn nhịn không được, kia sớm làm tháo bỏ xuống áo giáp, về nhà làm ruộng đi tính toán. Tần Quỳnh rêu cợt nói. Vương Chiêm bị Tần Quỳnh nói vừa thẹn lại giận, có lòng phản bác có thể cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, đem hắn gấp thẳng dậm chân. Tần tướng quân, nếu là các huynh đệ mua xuống mấy chỗ dân cư ở tạm, không biết việc này phải trang hợp quy củ. Gặp Vương Chiêm bình thái, thực sự nhìn không được mắt Hứa Du mở miệng thay hắn giải vây. Tần Quỳnh nghe xong suy tư một lát, sau đó nói: đương nhiên không gì không thể, chỉ cần không phải ép mua ép bán, việc này ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Tần tướng quân xin yên tâm, các huynh đệ nhất định sẽ quy quy củ củ, không cho ngài thêm phiền phái. Vương Chiêm vội vàng nói. Tần Quỳnh nhẹ gật đầu, nghĩ rằng các ngươi những này thất phu cũng không dám, đều thành thành thật thật, bản tướng sẽ phái người nhìn chằm chằm các ngươi, nếu như bị bản tướng phát hiện có người ép mua ép bán, coi chừng đầu của các ngươi. Tần Quỳnh đằng đằng sát khí nói. Vương Chiêm lập tức tỏ thái độ nói: ngài liền đem tâm đặt ở trong bụng à, các huynh đệ tuyệt sẽ không làm cái loại này không bằng heo chó chuyện đến. A, tốt nhất như thế. Tần Quỳnh cười lạnh nói. Chờ Tần Quỳnh giao phó xong sau, song phe nhân mã mỗi người đi một ngả, riêng phần mình đi đường. Tần Quỳnh hộ tống Hứa Du đi hướng kế huyện, Vương Chiêm bọn người thì là tại ngoại ô mua sắm dân cư, tìm kiếm đặt chân chi địa. Đi vào kế huyện bên ngoài, nhìn xem nguy nga nặng nề tường thành, Hứa Du không khỏi tán thán nói: nghe qua kế huyện hùng vĩ chi danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Cùng kế huyện so sánh, Hạ Bi quả thực như là nhà tranh đồng dạng keo kiệt. Như thế kiên thành, nếu là chuẩn bị đủ lương thảo khí giới, coi như 10 vạn đại quân vây công cũng là không làm gì được. Hứa Du thầm nghĩ, phát ra cảm thán cũng không phải là bởi vì Hứa Du không có thấy qua việc đời, mà là trải qua xây dựng thêm kế huyện đã trở thành hiện nay số 1 số 2 kiên thành. Mặc dù tạm thời cùng Lạc Dương, Trương An loại này quan hải san sát cố đô còn không có cách nào đánh đồng, nhưng những thành trì khác cùng kế huyện so sánh hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Kế huyện thật là Lưu Dục tương lai đô thành, đối với nó tiến hành xây dựng thêm cùng cải tạo, Lưu Dục tự nhiên là tận hết sức lực, ai tay nghề dùng tốt hay, tài liệu gì tốt dùng cái gì. Cho nên chưa bao giờ thấy qua kế huyện mới cho Hứa Du phát ra cảm thán không thể bình thường hơn được, bởi vì tuyệt đại đa số người phản ứng đầu tiên đều là như thế. Kế huyện, đại tướng quân phủ. Nam Dương Hứa Du, bái kiến đại tướng quân. Gặp Lưu Dục, Hứa Du trực tiếp hành lễ nói: "Hứa biệt gia không cần đa lễ, ngồi xuống trước uống chén trà nóng ngủ ấm thân thể, chuyện khác chúng ta đợi chút nữa lại tự." Lưu Dục lên tiếng nói: "Đa tạ đại tướng quân." Hứa Du hành lễ ngồi xuống, cùng Lưu Dục hàn huyên trong một giây lát về sau, Hứa Du không kịp chờ đợi cáo lên Tần Quỳnh hát trạng. Hứa Du thêm mắm thêm muối đem Tần Quỳnh ác liệt hành vi cáo chi Lưu Dục. Lưu Dục nghe xong giận tím mặt: "Tần Quỳnh đâu? Nhanh chóng đem cái này thất phu tìm cho ta đến." Nặng. Giữ ở ngoài cửa điện vi đáp. Không bao lâu, Tần Quỳnh liền bị điện vi mang đến phòng tiếp khách. "Ngươi cái này thất phu sao dám đối Hứa biệt giá vô lễ? Cái này có thể là khách quý của ta." Lưu Dục nổi giận đùng đùng nói. Tần Quỳnh chắp tay thi lễ, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Chúa công, mặt tướng bất quá là theo quy củ làm việc, cũng không vượt quân chỗ." "Hồ đồ, quy củ là chết, người là sống, ngươi cũng sẽ không biến báo a." Lưu Dục nghiêm mặt nói. Thấy Tần Quỳnh bị Lưu Dục mắng cái tát, Hứa Du phảng phất tại tiết trời đầu hạ ăn cây cà rem đồng dạng, trong lòng sảng khoái cực kỳ. Tần Quỳnh ngữ khí kiên định nói: "Mặt tướng từ trước đến nay không hiểu biến báo, đối chính là đúng, sai chính là sai, hai người há có thể nói nhập là một." "Làm càn." Lưu Dục vỗ mạnh một cái bàn, Tần Quỳnh sắc mặt không thay đổi, nhưng Hứa Du lại bị sợ hãi đến sợ run cả người. "Thật sự là ngược ngươi, phạt ngươi một ngày không cho phép ăn cơm." Lưu Dục nghiêm túc nói. Vừa mới bắt đầu Hứa Du không có kịp phản ứng, còn tại cái kia đạo tại đâu, đà tại đại tướng quân. "Lăn xuống đi." Lưu Dục cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, hướng về phía Tần Quỳnh phất phất tay. "Mặt tướng cáo lui." Tần Quỳnh hành lễ rời đi. Chờ Hứa Du phát giác không đúng thời điểm, Tần Quỳnh đã rời đi phòng tiếp khách. Hứa Du có lòng một lần nữa xác nhận hạ phạt chính là cái gì, nhưng lại thật không tiện há mồm, ấp a ấp đúng nửa ngày cũng không mở miệng. Hứa biệt giá thật là có tâm sự. "Vì sao ta gặp ngươi muốn nói lại thôi?" Lưu Dục dò hỏi. "Đại tướng quân, Hứa Mô đang suy nghĩ, ngài đối Tần tướng quân trách phạt có phải hay không có chút quá nặng?" Mặc dù hắn đối Hứa Mô vô lễ trước đây, nhưng Hứa Mô cũng không phải kia bụng dạ hẹp hòi người. Còn nữa nói Tần tướng quân cũng là theo lẽ công bằng làm việc, Hứa Mô coi là ngài tượng trưng trừng trị một phen thì cũng thôi đi. Hứa Du cái hốt nhất chuyện, tại cái này lắp đặt người tốt bụng. Lưu Dục nghe xong âm thầm bật cười, nếu không phải biết ngươi cái này thất phu là người, ta mẹ nó thật đúng là để ngươi lừa gạt. Lúc này hắn đã đoán được Hứa Du vừa rồi không nghe rõ, nếu không dưới mắt Hứa Du không phải là bộ này lý do thoái thác. "Vậy sao được? Phạm sai lầm liền nên bị phạt, ta đây còn ngại phạt nhẹ đâu. Hứa biệt giá ngươi chính là lòng mềm yếu, việc này ngươi không cần quên, nghe ta." Lưu Dục trừng trong mắt nói. Chương 611, tiếp đại Hứa Du, giả hủ dự tính. Chương 611, tiếp đại Hứa Du, giả hủ dự tính. Lưu Dục đều đã nói như vậy, Hứa Du còn có thể nói cái gì? Coi như Hứa Du lại hiếu kỳ Tần Quỳnh thụ như thế nào trách phạt, lúc này hắn cũng không thể tiếp lấy hướng xuống hỏi, bởi vì hỏi lại liền không lễ phép. Giải quyết xong Tần Quỳnh cái này việc sau đó, kế tiếp liền nên nói chuyện chính sự. "Đại tướng quân, Hứa Mỗ hao hết thiên tân bạc khổ, cái này mới xem như thuyết phục Viên Công đồng ý hai nhà kết minh, trùng phạt Duyện Châu một chuyện." Hứa Du tình cảm dạt dào nói. Nhìn xem Hứa Du kia sốc nổi biểu lộ cùng tứ chi động tác, Lưu Dục không khỏi một hồi buồn nôn, cũng may Lưu Dục diễn kỹ đã rất thành thục, cho nên thật cũng không bị Hứa Du nhìn ra manh mối gì. Lưu Dục lên tiếng nói: "Việc này có thể thành, nhờ có Tử Viễn giúp đỡ, ngươi vất vả." "Trong đó vất vả đều không đáng giá nhắc tới, có thể không phụ ngài chỗ nắm." Hứa Mỗ liền đã vừa lòng thỏa ý. Hứa Du làm bộ làm tịch nói: "Đại tướng quân, đây là Viên Công tặng cho ngài lễ vật, xin ngài xem qua." Dứt lời Hứa Du từ trong ngực móc ra danh mục quà tặng đưa cho Lưu Dục. Lưu Dục tiếp nhận danh mục quà tặng, nhíu mày nói: "Cái này như thế nào khiến cho?" "Kết minh một chuyện, vốn là ta nhấc lên, tốt như vậy gọi bản sơ minh tôn kém. Lễ này ta không thể nhận, làm phiền Tử Viễn mang về a." Lưu Dục lắc đầu nói. Nghe thấy lời ấy, Hứa Du mịt mờ nhìn thoáng qua trước án chấp đao mà đứng điện vi, lập tức đối Lưu Dục ném ánh mắt hỏi thăm: "Đây là ta cận vệ điện vi, có lời gì Tử Viễn nói thẳng liền có thể." Lưu Dục vừa cười vừa nói. Hứa Du nghe xong lập tức đứng dậy: "Ai nha, hóa ra là điện tướng quân ở trước mặt." Nghe qua điện tướng quân dũng mãnh chi danh, Hứa Mỗ mắt vụng về đúng là không thể nhận ra, thật sự là nên phạt. "Còn mời tướng quân thứ tội." Hứa Du chắp tay nói. Theo lý thuyết Hứa Du cái này lời đã nói rất khách khí, người bình thường đều sẽ khách khí hai câu, sau đó tới sóng thương nghiệp lẫn nhau thổi, chỉ tiếc Hứa Du gặp chính là e cờ gần như là không điện vi. "Nhận ra ta đây tới, hai ta lại chưa từng gặp mặt, ngươi làm sao có thể nhận ra ta đây tới?" Điện vi gãi gãi đầu, một đôi mắt to bên trong đều là nghi hoặc. "Ngươi người này giả làm sao tỉnh táo, không có tí sức lực nào?" Điện vi bĩu môi nói. Ách, nghe xong điện vi lời nói, Hứa Du cả người đều choáng váng, luôn luôn ăn nói khéo léo hắn đúng là không biết rõ lời này làm như thế nào tiếp. Không hợp thói thường người Hứa Du không phải không gặp qua, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường. "Anh em, ta là đang khen người tốt ta. Cú mẹ nó không phải mắng ngươi, ngươi cùng ta hai làm cái này ra làm gì a? Điện tướng quân thật đúng là khôi hài. Hứa Du thật sự là không biết do nên nói cái gì, xấu hổ mà không mất đi lễ phép nói một câu như vậy. Thấy Điện Vi còn muốn cho Hứa Du làm hai câu, Lưu Dục đội vàng cấp hắn nháy mắt ra dấu, Điện Vi cái này mới xem như ngậm miệng. Lưu Dục cảm thấy nếu là lại để cho Điện Vi tiếp lấy chuyển vận, Hứa Du không phải bị tức phá phòng không thể. Kỳ thật Điện Vi thật không phải cố ý khí Hứa Du, hắn vừa rồi kia sóng thao tác Hứa trừ cơ bản đến chịu trách nhiệm hoàn toàn, còn lại chính là Điện Vi tính cách cho phép. Chuyện nguyên nhân gây ra là từ lúc nhìn thấy Hứa Du bắt đầu, Hứa trừ liền thế nào nhìn Hứa Du thế nào nháo tâm, hắn không thể trực tiếp cho Hứa Du nhấn trên mặt đất một trận đánh tơi bời. Hứa trừ cao hơn nửa ngày đầu cũng không nghĩ rõ ràng bởi vì điểm cái gì, cuối cùng chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết làm chính mình đơn thuần nhìn người này không vừa mắt. Nhưng Hứa Du là Lưu Dục khách nhân, Hứa trừ cho dù là không quen nhìn cũng không thể thật đem người đánh, cho nên hắn liền nhường Điện Vi tìm cơ hội gọi Hứa Du khó xử, thế là liền có vừa rồi một màn này. Mặc dù Điện Vi không thể thành công nhường Hứa Du quá mức khó xử, nhưng lấy sự thông minh của hắn cùng EG mà nói, đây đã là Điện Vi có thể vì huynh đệ cực hạn làm được. Từ Viễn, vừa mới chúng ta nói đến đâu rồi? Thấy Hứa Du nhường Điện Vi cho làm trầm mặc, Lưu Dục kịp thời mở miệng cứu vãn, để tránh ngày này bị trò chuyện chết. A, chúng ta nói đến đây danh mục quà tặng. Hứa Du vội vàng nói, đại tướng quân có chỗ không biết, Hứa Mộ chưa từng nói là ngài chủ động mời Viên Công kết minh, mà là trái lại thuyết phục Viên Công mời hắn cùng ngài kết minh trung phạt Duyện Châu. Hứa Du rất là đắc ý nói, mặc dù đã sớm biết trong đó nội tình, nhưng Lưu Dục vẫn là đến nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nếu không việc này không tốt giải thích. Lưu Dục cũng không thể nói ngươi nhanh chớ cùng ta khoe khoang, trong nhà người tất cả đều là cẩm y liề vệ, đừng nói chuyện này, ngay cả ngươi nửa đêm cùng tiểu thiếp nói cái gì ta đều rõ rõ ràng ràng à. A, lại có việc này. Lưu Dục biết mà còn hỏi. Thấy Hứa Du cao hứng mừng mừng, giống như là một cái chờ đợi khích lệ hải tử, hơn nữa gia hỏa này xác thực vì chính mình ra lực, Lưu Dục dứt khoát làm cho hắn một lát vai phụ. Đại tướng quân, Hứa Mô ba tấc không nát miệng lưỡi, có thể đem bạch nói thành hắc, chết nói sống được. Hứa Du dương dương đắc ý nói, ngài không biết rõ tình huống lúc đó, mới đầu Hứa Mộ thời gian kế tiếp bên trong, Hứa Du hóa thân thành mèo khen mèo dài đuôi vương bà, dừng lại cùng Lưu Dục giảng thuật hắn là như thế nào dùng trí viên thiệu. Diễn kỹ online Lưu Dục một mực tại cùng Hứa Du lá mặt lá trái, nhiều hứng thú phối hợp với Hứa Du biểu diễn. Dù sao nhìn siếc khỉ cũng phải cấp tiền vé vào cửa, thằng hề diễn tạp kỹ hắn thỉnh thoảng tiếng kêu tốt, việc này không đáng ma bệnh. Mà một bên Điện Vi thì là nghe tâm phiền ý loạn, nắm đấm nắm gắt gao, hắn không thể một cái trùng tiền pháo đánh dụng Hứa Du miệng đầy răng. Tại Hứa Du trắng trợn tuyên dương chính mình công tích thời điểm, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi đãi khách sảnh trong phòng tối, mà không thay đổi nghe Hứa Du giảng thuật. Hai tay của hắn giao nhau tại rộng lượng trong tay áo, vị trí cơ hồ không có ánh sáng, cả người đều tiềm ẩn tại trong hắc ám. Người này chính là Đông Tập sự tình nhà máy Hán Đốc Giả Hủ, chịu Lưu Dục chi mời đến đây phòng tối dự tính. Nghe Hứa Du ba hoa trích trẻ, Giả Hủ con mắt thỉnh thoảng chuyển động, trừ cái đó ra cái gì dư thừa động tác đều không có. Thằng đến đem chính mình nói miệng đắng lưỡi khô, Hứa Du vừa rồi đình chỉ giảng thuật, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Đại tướng quân, lúc này ngài biết Hứa Mỗ khó khăn thế nào đi? Vung xuống chén trà, Hứa Du tràn đầy khát vọng hỏi. Lưu Dục rất phối hợp gật đầu nói, việc này Tử Viễn làm cư công đầu. Có ngài lời này, Hứa Mỗ coi như mệnh chết cũng đáng. Hứa Du nét miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng. Lưu Dục cố nén buồn nôn nói, đã là như thế, kia hai nhà liền chọn một ngày tốt kết minh, chờ đầu xuân sau cùng thảo phạt Duyện Châu. Lẽ ra nên như thế. Hứa Du đuốt dâu nói, đại tướng quân, không biết ngài lúc trước bằng lòng Hứa Mỗ lúc này. Hứa Du ấp áp úng nói. Lưu Dục vừa cười vừa nói, Tử Viễn cứ việc yên tâm, ta đáp ứng ngươi tất cả đều giữ lời. Tử Viễn chi tài đương thời hiếm thấy, coi như ngươi không muốn tới là ta hiệu lực cũng không được. Lưu Dục phục nói. Hứa Du nghe xong lúc này mới đem tâm đặt ở trong bụng, thầm nghĩ ta cái này tuổi già xem như có chỗ dựa rồi. Nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, Lưu Dục thấy Hứa Du lại muốn bắt đầu khoác lác, thế là hắn vội vàng mở miệng cắt ngang, Tử Viễn còn chưa từng ăn cơm đi. Tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Hứa Du nghe xong sờ lên bụng, vậy thì tốt quá. Không dối gạt đại tướng quân nói, Hứa Mỗ sớm đã là bụng đói kêu vang. Ha ha, vậy liền đi thôi. Lưu Dục đứng lên nói. Thừa dịp Hứa Du không chú ý, Lưu Dục cho sau lưng Điện Vi một ánh mắt, không có lên tiếng dùng miệng hình nói rằng, đợi chút nữa vào chỗ chết rốt hắn. Đến xiết. Ngài liền nhìn ta. Điện Vi hai mắt tỏa sáng, dùng sức nhẹ gật đầu. Chương 612, kẻ sướng người họa, Hứa Trừ rót rượu. Chương 612, kẻ sướng người họa, Hứa Trừ rót rượu. Lưu Dục cùng Hứa Du vừa nói vừa cười đi hướng thiện sảnh đi theo Lưu Dục sau lưng Điện Vi thì là cố ý chậm đi vài bước, hướng về phía cách đó không xa Hứa Trừ nháy mắt ra hiệu. Khi đi ngang qua Hứa Trừ bên người thời điểm, Điện Vi nhanh chóng đối Hứa Trừ dị hai câu. Hứa Trừ nghe xong nhếch miệng cười một tiếng, bước nhanh chân cùng Điện Vi sóng vai đi về phía trước. Bởi vì Điện Vi hôm nay đang trực, cho nên hắn không có cách nào uống rượu, Lưu Dục quên cái này gốc dạng, nhưng Điện Vi cũng sẽ không quên. Tuy nói Điện Vi thường xuyên sẽ sơ ý chủ quan, nhưng ở cùng Lưu Dục có liên quan sự tình bên trên, Điện Vi xưa nay sẽ không mã hổ. Vừa vặn Hứa Trừ nhìn Hứa Du không vừa mắt, cho nên Điện Vi liền đem rót rượu nhiệm vụ giao cho hảo huynh đệ của mình. Hứa Trừ nghe xong Điện Vi nói lập tức liền vui vẻ, nghĩ thầm cái này mẹ nó không móc lên a. Lao tiểu tử, lúc này ngươi tính rơi trong tay ta. Nhìn ta đợi chút nữa thế nào giúp ngươi. Hứa Trừ thầm nghĩ. Đi vào thiện sảnh ở trong, Lưu Dục cùng Hứa Du điểm chủ thứ vào chỗ, cao lớn bạm vỡ cầu hùng lĩnh huynh đệ một tả một hữu đứng tại Lưu Dục sau lưng. Vừa mới Điển Vi đã vụng trộm đem thay người một chuyện báo cho Lưu Dục, Lưu Dục nghe xong gật đầu biểu thị mình biết rồi. Đối với Lưu Dục mà nói, Điển Vi ra sân cùng Hứa Trừ ra sân không có gì khác biệt, bởi vì hai người bọn họ tùy tiện xách ra một cái đến Hứa Du đều uống bất quá. Chỉ cần có thể đem Hứa Du qua chén, gọi hắn không có cách nào khoác lác, kia Lưu Dục mục đích liền đạt thành. Về phần vì sao uống bất quá, việc này theo trên thể hình liền có thể nhìn ra. Không phải Lưu Dục xem thường Hứa Du, Hứa Du thể trọng cũng liền khó khăn lắm hơn trăm, con chó kia gấu lĩnh huynh đệ đều chạy 300 đi. Hứa Du đến bao lớn tiểu lượng mới có thể uống qua cái này hai sống cha a? Trừ phi Hứa Du là loại kia trời sinh rượu mộng tử thánh thể, nếu không liền cái này thể trạng chiến lệnh, ai tới đều nói lời vô dụng. Tử Viễn, gần đây thân thể ta khó chịu, đang uống thuốc điều dưỡng, không có cách nào cùng ngươi uống rượu. Đây là ta chi ái đem Hứa Trừ, hôm nay liền do hắn đến thay ta cùng ngươi uống rượu, như thế nào? Lưu Dục dò hỏi. Điển Vi nghe xong rất là buồn bực, nhà mình chúa công rõ ràng trước đó không lâu mới tại Trương Thần Y kia hào qua mạnh, Trương Thần Y nguyên thoại là chúa công ngài tráng như con trâu thế nào mới vài ngày như vậy lại đột nhiên thân thể khó chịu. Lại nói mình cũng không thấy chúa công uống thuốc a. Điển Vi nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng là chuyện ra sao, dứt khoát gãi đầu một cái không nghĩ thêm. Kỳ thật Lưu Dục thí sự không có, hắn chỉ là đơn thuần không muốn cùng Hứa Du uống rượu mà thôi. Còn nữa nói hắn là chủ, Hứa Du là khách, làm chủ nhân hướng chết rót khách nhân rượu, ít nhiều có chút không tưởng nổi. Lưu Dục đã đem nói được mức này, Hứa Du đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, lại quên có đôi chút không có lễ phép. Toàn bằng đại tướng quân phân phó, có thể cùng Hứa tướng quân cái này bản ra uống rượu, đây là Hứa Mộ Chi vinh hạnh. Hứa Du vừa cười vừa nói, Văn Luân Hứa Trừ bụng trộm niết miệng, phi, ai cùng ngươi là bản gia? Ta nhìn ngươi cũng không phiền người khác, cùng ngươi một cái họ thật sự là gặp vận đen tám đời. Như thế thuận tiện. Lưu Dục nhẹ gật đầu. Trong hang, phải tất yếu đem Tử Viễn bồi tốt. Lưu Dục đối Hứa Trừ nói rằng. Hứa Trừ tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, chúa công, giao cho ta chính là, ngài nhìn tốt ta. Dứt lời Hứa Trừ trực tiếp xốc lên một vò rượu, tại Hứa Trừ ánh mắt nghi hoặc bên trong đẩy ra bùn phòng. Hứa Trừ hướng về phía Hứa Du lung lay vò rượu, Hứa bị giá, ta uống trước rồi nói. Không chờ Hứa Du mở miệng nói chuyện, Hứa Trừ giơ vò rượu liền hướng miệng bên trong ngược. Ai? Ai Hứa Du tại chỗ liền nhìn trợn tròn mắt, gặp qua đường đi dã, nhưng chưa thấy qua như thế dã. Không cần một lát, Hứa Trừ liền đem tràn đầy một vò rượu tràn vào trong bụng. Nấc. Hứa Trừ ở rượu, sau đó đem bình rượu đảo lại, ra hiệu chính mình toàn uống cạn sạch. Ta làm, ngài tùy ý. Hứa Trừ thử lấy răng nói rằng. Nhìn xem giống tuyết vò rượu, Hứa Du khóc không ra nước mắt, đã lớn như vậy chính mình cũng không như thế từng uống rượu à. Dưới mắt Hứa Du có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, cùng a, bị tội. Không cùng đâu, rơi mặt. Hứa Du rất muốn cùng Hứa Trừ nói có thể hay không theo giai đoạn uống, nhưng hắn thật sự là không căng ra cái này miệng. Ngài một ngụm đều không uống, cái này khó tránh khỏi có chút xem thường người a. Không đợi Hứa Du nghĩ ra đối sách đến, Hứa Trừ liền âm dương quái khí mở ra trào phúng hình thức. Văn Luân Hứa Du vội vàng nói, tướng quân hiểu lầm, Hứa Mỗ tuyệt không ý này. Không dối gạt tướng quân nói, Hứa Mỗ chỉ là bị tiểu lượng của ngươi dọa sợ, tự giác không phải là đối thủ. Hứa Du giải thích nói. Hứa Trừ nghe xong không có mua Hứa Du sổ sách, không sao, dù sao ta là thô bị vũ phu, Hứa Biệt Giá xem thường ta ngược cũng bình thường. Như vậy đi, ta lại uống một vò, sau đó Hứa Biệt Giá nhìn xem uống như thế nào. Hứa Trừ nói tiếp. Nói xong Hứa Trừ cũng không đợi Hứa Du nói chuyện, trực tiếp tới lặp lại chiêu cũ, đẩy ra một vò rượu liền hướng miệng bên trong rót. Ai? Ai Hứa Du nhìn lo lắng xuông thẳng trừng mắt, khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi. Lưu Dục làm bộ khiển trách Hứa Trừ hai câu, làm cản. Ngươi cái này thất phu thế nào cùng Hứa Biệt Giá nói chuyện đâu? Có phải hay không uống vắng đầu? Đại tướng quân không cần tức giận, xem xét liền biết Hứa tướng quân là giàu cảm xúc, đối diện Hứa Mộ khẩu vị. Hứa Du rất là trái lương tâm khuyên. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, Tử Viễn không trách tội hắn liền tốt, cái này thất phu rất là thô bỉ, ngươi chớ có chấp nhặt với hắn. Đại tướng quân nói quá lời, Hứa Mộ như thế nào keo kiệt như vậy? Hứa Du vừa cười vừa nói. Hai người nói chuyện công phu, Hứa Trừ đã uống cạn thứ hai vò rượu, hắn lại lần nữa đem rượu đàn đảo ngược, cho Hứa Du phô bày một phen cái gì gọi là một giọt không dư thừa. Hứa Biệt Giá, ta chính là người thô hảo, luôn ngữ chốt như có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ta lại làm, ngài tùy ý. Hứa Trừ thử lấy răng nói rằng. Nhìn xem rông tuyết vò rượu, Hứa Du chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Ngày bình thường Hứa Du hoàn toàn chính xác rất thích uống rượu, trong lúc rảnh rỗi, uống rượu mấy chén câu nói này hắn cũng thường xuyên nói. Có thể bây giờ nhìn xem hết Hứa Trừ uống rượu, Hứa Du cảm giác chính mình vậy căn bản không tính là uống rượu, nhiều nhất chính là đem bờ môi thấm ướt mà thôi. Hứa Du giờ phút này đã hóa thân thành chống lui quân nghệ thuật biểu diễn nhà, nhưng vấn đề là hắn muốn chạy trốn, lại trốn không thoát. Việc đã đến nước này, lại không uống khẳng định là không nói được, cho nên rượu này Hứa Du chỉ có thể kiên trì uống. Tướng quân hải lượng, Hứa Mỗ mặc cảm. Cái này vỏ rượu Hứa Mỗ tận lực uống, một mạch có thể uống bao nhiêu tính nhiều ít, uống thiếu đi tướng quân chớ nên trách tội. Hứa Du đứng dậy, vẻ mặt đau khổ nói rằng. Hứa Trừ lung lay đầu to, dùng sức gật đầu nói, đây là tự nhiên, Hứa Biệt Giá mời. Rượu mới vừa vào miệng, Hứa Du liền nói thầm một tiếng nguy rồi, bởi vì rượu này không phải bình thường hắn uống rượu, mà là độ cao liệt ỉu. Hứa Du chỉ cảm thấy từ miệng khang tới trong dạ dày tất cả đều là như thiêu như đốt, dường như nuốt lấy một khối than đi vào. Phúc, khu khu cụ. Còn không có uống bao nhiêu Hứa Du liền không kiên trì nổi, bị sặc đến hắn tranh thủ thời gian buông xuống vào rượu, mặt đỏ tới mang thai dùng sức ho khan. Hứa Biệt Giá không ngại a? Lưu Dục cố nén cười, tượng trưng quan tâm nói. Điển Vi cùng Hứa Trừ nhìn nhau cười một tiếng, trong ánh mắt đều là vẻ khinh bỉ. Không, không sao, đại tướng quân, ngài, khu khu cụ. Hứa Du đứt quãng, rất là chật vật nói rằng. Chương 613, độc sĩ góp lời, tuyệt hậu kế sách chương 613, độc sĩ góp lời, Tuyệt Hậu kế sách ho khan một hồi lâu về sau, Hứa Du vừa rồi bình phục lại. Vừa mới uống gấp, gọi chư vị chê cười. Hứa Du con vịt chết mạnh miệng, còn tại kia trở về tròn đâu. Lưu Dục nghe xong thầm nghĩ, liền lấy cái này mạnh miệng trình độ, thế giới hủy diệt cái kia miệng đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Không sao, Hứa biệt giá không có việc gì liền tốt. Lưu Dục lên tiếng nói. Hứa Du đuốt một cái trên cằm rượu, sau đó nói, vô sự, đến, Hứa tướng quân, chúng ta tiếp tục uống. Thời gian kế tiếp bên trong, Hứa Du đầy đủ là Lưu Dục hiện ra một đợt cái gì gọi là đến chết vẫn sĩ diện. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Hứa Du trọn vẹn trượt đến dưới đáy bàn ba bể, Hứa Chử lần lượt bắt hắn cho lôi ra ngoài. Đợi đến lần thứ ba thời điểm, trận này tiệc rượu đã kết thúc, Hứa Du cùng mẹ nó hôn mê như thế, gọi thế nào đều gọi không dậy. Liền cái này, tiểu lượng này đứa nhỏ bàn cũng không xứng bên trên, nhiều nhất có thể cùng chó ngồi một bàn. Lưu Dục gầm thầm nhà danh nói, trong hang, đem Hứa biệt giá đưa đi về nghỉ ngơi đi. Lưu Dục ý hưng lan san khoát tay áo. Hứa Chử chắp tay nói, nặng. Chúa công, Hứa Du người này thật là thích sạch sẽ. Hứa Chử xấu vừa cười vừa nói, chỉ giáo cho. Lưu Dục lơ ngơ nói, mặc dù trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, nhưng lấy Lưu Dục đối Hứa Chử hiểu rõ, Hứa Chử cái này cười khẳng định là không có nghẹn tốt cái rắm, bởi vì hắn từ trước đến nay lấy mất hết thể diện thôi. Hứa Chử thử lấy răng cười nói, người cái này thất phu. Lưu Dục cười mắng, cao hách, phái người nhìn chằm chằm người này, có gì động tĩnh tùy thời đến báo. Lưu Dục một bên đi lên phía trước một bên dặn dò nói, nặng. Thân mang áo đen cao hách đáp, đi làm việc a. Dứt lời Lưu Dục khoát tay áo, cao hách cung kính hướng phía Lưu Dục hành lễ, lùi lại mấy bước phía sau mới quay người rời đi. Ba chân bốn cẳng rất nhanh liền tiến vào hắt trong bóng tối. Nhìn xem cao hách bóng lưng rời đi, Lưu Dục không khỏi khen, cái này thất phu còn lưng thân thể, thật giống là một đầu tiến vào trong rừng lao lang. Chúa công lời nói rất là. Điển Vi nghe xong rất là dùng sức gật đầu. Bên này tan cuộc về sau, Lưu Dục mang theo Điển Vi đi đến thư phòng, dự định nhìn một lát binh thư lại đi về nghỉ. Còn chưa đi ra bao xa, một gã hộ vệ liền tiến lên hành lễ nói, chúa công, giả trị bên trong đã đợi chờ ngài đã lâu. Sau khi nghe xong Lưu Dục cũng cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm rồi, giả hủ chủ động tìm chính mình. Cái này đều không phải là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, cái này mẹ nó thuần là mặt trời đánh phía bắc hiện ra. Trải qua vài ngày trước khai thông về sau, giả hủ công tác tính tích cực có chỗ đề cao, nhưng trình độ cực kỳ có hạn. Lưu Dục ngược cũng thấy đủ, dù sao Zone không phải một ngày xây thành, có cải biến chính là chuyện tốt. Đối phó giả hủ loại này rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt người, Lưu Dục cũng không biện pháp gì tốt lắm, cục diện dưới mắt đã rất khá. Hôm nay trong phòng tối dự tính bất quá là Lưu Dục chỉ là ngẫu nhiên, hắn căn bản liền không muốn lấy giả hủ có thể chủ động đến đây vì hắn nhân kế. Giả hủ cái này sóng thao tác là thật khiếp sợ đến Lưu Dục, dù là thấy qua vô số sóng to gió lớn Lưu Dục tại thời khắc này cũng lâm vào ngốc trệ. Một lát sau, lấy lại tinh thần Lưu Dục đối với hộ vệ gật đầu ra hiệu, vô vô bờ vai của hắn sau bước nhanh hướng đi thẳng về phía trước. Bị Lưu Dục đập bả vai hộ vệ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền một hồi vui mừng như điên, đại tướng quân đập bả vai ta. Đại tướng quân đập bả vai ta. Bộ quần áo này sau này tuyệt đối không thể mặc vào, ta muốn coi nó là thành bảo vật gia truyền, một đời truyền xuống. Hộ vệ này vung xuống nắm đấm, lòng tràn đầy vui vẻ nói. Một lát sau, Lưu Dục đi tới giả hủ chỗ gian phòng, Điển Vi là Lưu Dục mở cửa phòng, Lưu Dục cất bước đi vào. Chúa công. Gặp Lưu Dục, giả hủ đứng dậy hành lễ nói. Văn hỏa không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục chỉ vào cái ghế một bên nói. Đa tạ chúa công. Giả hủ hành lễ ngồi xuống. Hôm nay văn hỏa là sao như thế khác thường? Lưu Dục cười hỏi. Đây không phải chúa công ngài yêu cầu sao? Giả hủ hỏi ngược lại. Đi, ta không đấu với ngươi miệng, ta cái nào có thể nói tới qua ngươi lão thất phu này? Lưu Dục cười mắng. Văn hỏa lần này đến đây, nhưng là muốn nói kết minh sự tình. Lưu Dục dò hỏi. Chúa công mắt sáng như bốc, đúng là như thế. Giả hủ gật đầu nói. Nguyễn nghe cao kiến. Lưu Dục nhiều hứng thú nói. Giả hủ theo thói quen đem hai tay giấu ở rộng lượng trong tay áo, hai tròm râu trên dưới nhảy lên, bắt đầu đối Lưu Dục giảng thuật hắn đối kết minh một chuyện cách nhìn. Chúa công, mới đầu ngài muốn cùng Viên Thiệu kết minh lúc, thuộc hạ liền không phải rất đồng ý. Nhưng chư vị đồng liêu đều rất tán thành việc này, thuộc hạ dứt khoát liền không có mở miệng ngăn cản. Cùng Viên Thiệu kết minh, ngài có thể được đến bất quá là một chút kẻ chết hay, vì thế tốn công tốn sức ít nhiều có chút tính công ra. Lúc ấy thuộc hạ ý nghĩ là khiến người ám hại Viên Thiệu, sau đó giá họa cho Tào Tháo, như thế hai nhà khẳng định sẽ đánh nhau. Viên Thiệu mấy con trai đều là không dung thiếu mưu chi đồ, bọn hắn nhất định sẽ nâng tận từ Châu Chi Minh, không tiếc một cái giá lớn vì cha báo thủ. Mà Viên Thiệu dưới trướng mưu sĩ cơ bản đều là hạng người hời hợt, tỷ lệ lớn nhìn không ra việc này là xuất từ thủ bút của ngài. Coi như đã nhìn ra cũng vô dụng, bởi vì đây là người câm thua thiệt, bọn hắn nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Dù sao đương gia làm chủ là Viên Thiệu chi tử, mà không phải bọn hắn những này mưu sĩ. Đợi đến hai nhà bọn họ đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm, ngài lại xuất binh liền có thể. Như thế ngài liền có thể vô cùng trả giá thật nhỏ, đem Duyện Châu cùng Từ Châu một đạo bỏ vào trong túi. Lưu Dục có thể nói là càng nghe càng khí, hắn không thể đưa tay cho giả hủ hai to mồm. Có rượu kế ngươi che giấu, nhất định phải chờ tới bây giờ mới nói, một chốc lát này rau cúc vàng đều mẹ nó lạnh. Thuộc hạ biết chúa công ngài trạch tâm nhân hậu, nếu không, thuộc hạ còn có một kế, có thể làm ngài không đánh mà thắng đoạt được Duyện Châu cùng Từ Châu. Lấy song phương binh lực so sánh đến xem, ngài hoàn toàn có thể phái ra quân địch mấy lần binh lực đến vây thành, đem bọn hắn khốn ở trong thành. Đợi đến khí trời nóng bức thời điểm lại làm việc này, bảo trì vây mà không công liền có thể, nhưng chỉ cần có người ra khỏi thành, lập tức liền bắn tên đem nó bức về đi. Ở chung quanh tìm mấy nhóm sơn tặc đạo phỉ, đem những này người tất cả đều giết sạch, sau đó dùng xe bắn đá đem thi thể nghe ở đây. Lưu Dục xanh mặt nói, đủ, không cần xuống chút nữa nói. Văn Hòa, ta biết tính cách của ngươi, cũng minh bạch ngươi ý nghĩ, có thể ngươi duy chỉ có không để ý đến một chút, đó chính là trong thành binh sĩ cùng bách tính cũng là ta Đại Hán chi tử dân. Mặc dù bọn hắn hiện tại còn không phải ta chỉ hạ con dân, nhưng sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành con dân của ta. Cho dù là lập tức trận doanh khác biệt, có thể ta lại há có thể dùng loại phương thức này đến đối đãi bọn hắn. Lưu Dục ngữ khí nghiêm túc nói. Giả Hủ nghe xong cũng không biện giải, sắc mặt không đổi đường, chúa công dạy phải, thuộc hạ hiểu rồi. Nhìn xem Giả Hủ kia bình tĩnh ánh mắt, Lưu Dục bất đắc dĩ thở dài. Giả Hủ tuy là túc trí đam mưu, có thể hắn hết lần này tới lần khác liền ưa thích dùng loại này tuyệt hậu kế. Thương Thiên Hòa không thương tổn Văn Hòa, cái này rất Giả Hủ. Không thể không thừa nhận, Giả Hủ đề nghị có thể nói là gần như không đánh mà thắng, tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao. Nhưng mặc kệ ra ngoài như thế nào cân nhắc, Lưu Dục đều không nên, cũng không thể sử xuất loại này âm hiểm chiêu thức đến.